Chương 282, Diệp Phàm, rốt cục muốn động thủ, ta cơ hội tới rồi. Ba chương 282, Diệp Phàm, rốt cục muốn động thủ, ta cơ hội tới rồi. Ba trước giữ đi, còn có không ít đan dược đến thí nghiệm một cái. Sở Huyền thuận miệng trả lời, hiện tại xác thực có giữ lại Trần Nhược Băng ý tứ, nhưng thời gian cũng sẽ không quá dài. Các loại đan dược đô thí nghiệm tốt về sau, lại đem nàng trả về cũng là có thể. Đem nàng dẫn đi, đợi nàng tỉnh lại về sau, những đan dược này cho nàng dùng tới, nhớ kỹ ghi chép tốt hơn trình, hiệu quả các loại. Mấy cái ám vệ tiếp nhận đan dược sau liền đẩy giường gỗ rời đi, liên quan Trần Nhược Băng cũng bị mang đi. Về phần Trần Nhược Băng tỉnh lại về sau có thể hay không đả thương ám vệ đạo tẩu. Đừng làm cười. Tại cái giường này bên trên, nàng cũng đừng nghĩ lấy rời đi. Đặc chế còng tay cùng chân hảo, căn bản không phải nàng có thể phá bỡ. Có những vật này tại, nàng muốn đi cũng đi không được. Thí nghiệm đan dược sự tình đã không cần Sở Huyền theo vào, ám vệ sẽ đem mọi chuyện đều hoàn thành tốt. Tính toán thời gian lời nói, hiện tại cũng nên quan sát ngoại cảnh thế lực sự tình. Nhiều như vậy quốc gia người chui vào Hạ Quốc, đã dần dần triệu ma đều dựa vào gần. Liên ám vệ điều tra đến tình huống, hiện tại chí ít có hơn 1000 người tiến vào ma đều, quy mô thật sự là không nhỏ. Bọn họ đều là nhằm vào Thánh An tập đoàn mà đến, Thánh An tập đoàn tân dược tư liệu đối bọn hắn tới nói lực hấp dẫn quá mạnh. Tại Diệp Phàm tận lực tuyên truyền dưới, hiện tại hải ngoại rất nhiều quốc gia đều đã biết những dược vật này, tự nhiên sẽ hấp dẫn một chút lỗ đỏ người đến tranh đoạt. Có thể là lính đánh thuê, cũng có thể là một chút cổ võ thế lực người. Tại ngoại cảnh, những này tân dược mang ý nghĩa khổng lồ tài phú. Tài phú mang ý nghĩa tài nguyên tu luyện, cho nên liền ngay cả ngoại cảnh cổ võ thế lực cũng sẽ bị hấp dẫn. Có thể nói, Diệp Phàm đi nước cờ này xác thực rất cao minh. Lợi dụng ngoại cảnh thế lực tan rã Thánh An tập đoàn, công phá Thiên Thần Bảo An phòng ngự, xác thực có khả năng sẽ thành công. Những cái kia lính đánh thuê hoặc là ngoại cảnh cổ võ thế lực tiến vào Hạ Quốc, cơ bản đều sẽ mang theo không ít vũ khí đến đây, vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng đều sẽ có. Thông qua chính bọn hắn con đường, đem những vũ khí kia vận chuyển tiến đến thật không phải chuyện quá khó khăn. Cho nên, hiện tại Thiên Thần Bảo An gặp phải áp lực thật lớn. Dựa theo Sở Huyền an bài, Thánh An tập đoàn tất cả nghiên cứu phát minh nhân viên đã bị an bài đến Thánh An Hào Đình, Ma Đô Thiên Thần Bảo An nhân viên cũng cơ bản đều đã điều khiển tới, đóng tại Thánh An Hào Đình, bảo đảm Thánh An Hào Đình ổn định. Đồng dạng, Thánh An Hào Đình cũng xứng chụp vào Thiên Thần Bảo An hệ thống, lực phòng ngự tạm thời đến xem không có quá lớn uy hiếp. Nhưng nếu như địch nhân quy mô sầm lớn, Thánh An Hào Đình khả năng trèo chống không được thời gian quá dài liền sẽ bị đánh hạ, đến lúc đó toàn bộ Thánh An tập đoàn đều đem lâm vào phiền phức. Xét thấy loại tình huống này, Sở Huyền trực tiếp liên hệ Tần Thú, đem đại khái tình huống nói với hắn một cái. Tần Thú biết được tình huống, tức sủi bọt mép. Thứ độ gì? Ngoại cảnh thế lực vậy mà lẻn vào đến Hạ Quốc, với lại muốn đối Thánh An tập đoàn ra tay, còn mang theo đại lượng vũ khí đến đây. Mẹ nó, khi bọn hắn Hắc Đao bộ đội là chết sao? Kết quả là, Hắc Đao bộ đội từng con đại đội đóng tại Ma Đô các nơi, thậm chí Tần gia chủ đều ra lệnh, thời khắc tất yếu, có thể di động dùng hết thảy thủ đoạn, bảo đảm Ma Đô an toàn ổn định. Tuyệt đối không thể để cho ngoại cảnh thế lực tại Hạ Quốc cảnh nội hưng phong làm sóng. Nhất định phải đem bọn hắn phách lối khí diễm trên ép, đem bọn hắn đánh lui. Cho nên hiện tại toàn bộ Ma Đô sau lưng đã gió nổi mây phùn, tới Bắc Hắc Bang thế lực cũng đều cảm nhận được không đồng dạng không khí. Sắc Vi Bang, Thanh Long Bang hiện tại là mạnh nhất bang phái, thống trị Ma Đô tất cả Hắc Bang thế lực, hoặc giả thuyết thế giới dưới đất. Cho nên Hoắc Sắc Vi cùng đồng tâm cũng xuất thủ, điều khiển đại lượng thủ hạ, giám sát thế giới dưới đất động tĩnh, có bất kỳ tình huống đều có thể trước tiên nắm giữ. Nha tỷ, gần nhất Ma Đô có thể sẽ không thái bình, muốn nhiều hơn chú ý. Sở Huyền lo lắng đàn cung những này nữ chủ an toàn, mặc dù các nàng hiện tại tu vi không sai, cũng có ngày nguyên đan cung cấp cho các nàng tu luyện. Nhưng ngoại cảnh tới những cái kia cổ võ thế lực có không ít cao thủ, các nàng tu vi vẫn là thiếu sót quá nhiều. Trừ phi các nàng đều có thể tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên, đến lúc đó có tiên thiên cương khí vòng bảo hộ, mới tính có được năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần không phải gặp được đỉnh tiêm cảnh giới tiên thiên hoặc là tông sư cường giả, bao nhiêu đều có thể bảo trụ tính mạng của mình. Dựa theo hắn đối Diệp Phàm hiểu rõ, Diệp Phàm khẳng định không chỉ có đối Thánh An tập đoàn ra tay, tất nhiên cũng sẽ đối đàn cung ra tay. Hiện tại đàn cung cũng đã trở thành không ít ngoại cảnh thế lực mục tiêu, một khi cho bọn hắn tìm tới cơ hội, liền sẽ quy mô sầm lớn. Đàn cung bảo an đẳng cấp vẫn là đến có chỗ tăng lên mới được. Sở Thiếu nói là ngoại cảnh thế lực sự tình. Chuyện này Lý Nhan cũng là rõ ràng, bởi vì Sở Huyền có nói qua với nàng. Cho nên hiện tại Sở Huyền nói chuyện, nàng liền biết là sự tình gì. Không sai. Nếu nói như vậy, vậy không bằng lại điều khiển hai chi long vệ tới. Lý Nhan cấp ra đề nghị, điều khiển long vệ tới hẳn là biện pháp ổn thỏa nhất. Sở ra long vệ, sức chiến đấu phá trần nha. Hiện tại đàn cung liền có một chi long vệ nghe lệnh của Sở Huyền, bảo an cấp bậc là phi thường cao. Nếu như lại đến hai chi, ngoại cảnh thế lực cơ bản không có khả năng xâm nhập tiến đến. Trừ phi bọn hắn dám trắng trợn sử dụng các loại hạng nặng hỏa lực, không phải căn bản không có khả năng phá vỡ long vệ phòng tuyến. Sở Huyền suy tư liên tục, vẫn là cự tuyệt. Không, long vệ không thể tùy tiện điều khiển, bọn hắn có rất nhiều trọng muốn nhiệm vụ. Nha tỷ ngươi ai trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút liền là, tận lực đừng rời bỏ đàn cung, các loại phong ba đi qua rồi nói sau. Cũng tốt, vậy tỷ tỷ ngay tại đàn cung an tâm tu luyện a. Lý Nhan rất dịu dàng ngoan ngoãn, tại bất luận cái gì thời khắc đều sẽ ủng hộ Sở Huyền quyết định. Phượng vệ đoán chừng là rất khó ngăn cản được nhiều như vậy ngoại cảnh thế lực, mà long vệ nàng cũng không có quyền lợi điều động, vậy cũng chỉ có thể nghe Sở Huyền an bài. An tâm tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Bao quát cái khác nữ chủ cũng đều một dạng. Việc cấp bách liền là tăng lên tu vi của các nàng. Các loại tu vi đi lên, Sở Huyền cũng sẽ không cần lo lắng an toàn của các nàng, có thể buông tay đi làm càng nhiều chuyện hơn. Lại nói, hắn không có việc gì sẽ không dễ dàng rời đi đàn cung. có hắn tại đàng cung, nơi này chính là toàn bộ ma đô an toàn nhất chỗ tránh nạn. Đảo mắt đã qua 2 ngày, lúc này Diệp Phàm còn tại tiểu bình phòng nơi đó. Mặc dù 2 ngày không có gặp Trần Nhược Băng có chút bận tâm, nhưng bây giờ ám vong bên trên truyền đến tin tức, trà trộn tại hạ quốc ngoại cảnh thế lực đã chuẩn bị động thủ. Hắn cơ hội tới nha. Rốt cục có thể nhìn thấy Thánh An tập đoàn sụp đổ, có thể nhìn thấy Sở Huyền chết thảm. Hắn nói cái gì cũng phải tự mình đến hiện trường đi xem một chút mới được. Về phần Trần Nhược Băng sự tình liền tạm thời đem thả xuống, các loại sự tình kết thúc lại tìm nàng. Đoán chừng nàng là bị Sở Huyền bắt, nhưng hẳn không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Sư phụ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ra ngoài làm cái gì? Thiệu Dương trưởng lão cho mày, hắn cũng cảm giác ra trong khoảng thời gian này Ma Đô rất không bình tĩnh, tựa hồ lẫn vào rất nhiều ngoại cảnh man di. Ngay tại lúc này ra ngoài, Diệp Phàm muốn làm gì? Chương 283, Ma Đô loạn cục bắt đầu. Không, chỉ là một màn kịch thôi. 4 chương 283, Ma Đô loạn cục bắt đầu. Không, chỉ là một màn kịch thôi. 4 có một số việc nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Diệp Phàm cũng không có nói rõ ràng là chuyện gì, dù sao liên hệ ngoại cảnh thế lực, hắn cũng không muốn bị Thiệu Dương trưởng lão biết. Ai biết Thiệu Dương trưởng lão dạng này, lão cổ đồng có thể hay không đối ngoại cảnh thế lực rất phản cảm. Nếu như phản cảm lời nói, mình liên hệ ngoại cảnh thế lực người tới đối phó Thánh An tập đoàn cùng Sở Huyền, xem chừng cũng sẽ để hắn cảm thấy căm ghét, đến lúc đó coi như được không bù mất. Thiệu Dương trưởng lão vẫn như cũ cho mày, tựa hồ tại cân nhắc sự tình gì. Cuối cùng hắn thở dài, nói ra, lão phu cảm giác gần nhất Ma Đô không yên ổn tĩnh, ngươi đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận một chút. Nhớ lấy, không nên gây chuyện. Minh bạch, sư phụ. Diệp Phàm trả lời rất trịnh trọng, trong lòng cũng đã cười nở hoa. Nghiền ép Sở Huyền cơ hội, rốt cuộc đã tới nha. Về phần muốn làm sao nghiền ép, hắn đều đã nghĩ kỹ. Chỉ cần ngoại cảnh thế lực động thủ, hắn liền thừa dịp loạn xuất kích, để ngoại cảnh thế lực tại Ma Đô gây ra hỗn loạn, hấp dẫn chính thức chú ý, để bọn hắn không dành bận tâm đến Thánh An tập đoàn cùng đàn cung. Chỉ có như vậy, tài năng bảo đảm Sở Huyền không có hậu viện. Một khi gây mất hậu viện, cái kia Sở Huyền vài phút bị những cái kia ngoại cảnh thế lực cao thủ chơi chết. Giết Sở Huyền, hủy Thánh An tập đoàn, liền toàn ma đều loạn cục bắt đầu đi. A ha ha, nhân gia lập tức liền có thể báo thủ, Sở Huyền ngươi chờ, nhân gia nhất định sẽ giết chết ngươi, nhất định. Cảnh ngoại các bằng hữu, tại Ma Đô đại náo một trận a. Diệp Phàm đi ra tiểu bình phòng, điên cuồng cười to, để một chút người qua đường đều dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Thật tốt ra cửa, kết quả gặp được bệnh tâm thần, thật mẹ nó xui quẩy. Diệp Phàm là muốn tại Hạ Quốc phát triển, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền muốn nhìn xem Hạ Quốc hòa bình ổn định. Long Vương Điện là thế nào của thời? Còn không phải tại các loại trong chiến loạn của thời, càng là hỗn loạn địa khu, liền càng có thể cho Long Vương Điện cung cấp cơ hội vùng lên. Nếu như là hòa bình địa khu, Long Vương Điện ngược lại không cách nào phát huy ra tác dụng, thậm chí ngay cả giữ vững vốn liếng đều rất khó khăn. Hạ Quốc loạn lên, Long Vương Điện mới có cơ hội chân chính vào ở Hạ Quốc, đồng thời nhân cơ hội này cấp tốc của thời, tại Hạ Quốc đứng vững gót chân, phát triển ra quy mô to lớn súng ống đạn dược bản đồ. Hắn đến đây Hạ Quốc trước đó liền đã kế hoạch xong, tại Hạ Quốc muốn làm sinh ý liền là súng ống đạn dược. Trước mắt mà nói, Hạ Quốc thiếu khuyết số lượng đông đảo hạng nặng hỏa lực, tỉ như tên lửa xuyên lục địa, đạn hạt nhân các loại. Long Vương Điện có con đường lấy tới những vật này. Tin tưởng chính thức tại nhận thức đến năng lực của hắn sau, cũng sẽ rất tình nguyện cùng hắn hợp tác. Hiện tại mà nói, ngoại trừ buôn bán súng ống bên ngoài, kinh doanh ma túy cũng có thể kinh doanh, Hạ Quốc hẳn là có rất lớn thị trường. Lại có là nhân khẩu sinh ý, Hạ Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, mỗi ngày mất tích chừng 100 cái hẳn là sẽ không gây nên người nào chú ý a. Tại một cái liền là cổ võ lực lượng. Hạ Quốc cổ võ giới, hắn tất nhiên muốn bắt lại, sau đó trở thành xuống độc nhất vô nhị bá chủ, chinh chiến toàn cầu. Ma Đô a, loạn lên a, dạng này nhân gia mới có thêm cơ hội nữa. Còn có thể rơi dưới đất, cũng nhất định là nhân gia. Diệp Phàm hùng tâm tráng trí tựa hồ cũng bị kích thích, cấp thiết muốn tới một trận, chứng minh mình năng lực. Mà nghe được tâm hắn âm thanh Sở Huyền lại cười. Để Ma Đô loạn lên. Ha ha đát. Thật sự là khôi hài, Ma Đô loạn hay không, đây chính là hắn định đoạt nha. Coi như hiện tại có kém không nhiều 3000 ngoại cảnh thế lực nhân viên lẻn vào đến Ma Đô, thì tính sao đâu. Trong dân hắn, trực tiếp xuất thủ, đem những tên kia bốc hơi khỏi nhân gian, cái kia rất khó khăn sao? Không có chút nào khó khăn, tương phản còn phi thường dễ dàng. Đừng quên, hắn nhưng là chân chính lục địa thần tiên, có thông thiên triệt địa, phiên giang đảo hải thủ đoạn. Diệt sát đi mấy ngàn cái ngoại cảnh thế lực người, một đêm liền có thể làm đến. Chỉ cần hắn hóa thân vô tình cố máy giết chóc, thi triển lục địa thần tiên thân pháp, một đêm liền có thể vơ vét toàn bộ Ma Đô, đem tất cả địch nhân tiêu diệt. Đây chính là lục địa thần tiên kinh khủng, thủ đoạn căn bản không phải thường nhân có thể lý giải. Có chút ý tứ, giật dây ngoại cảnh thế lực người bắt đầu xuất thủ a. Bản thiếu gia rất chờ mong nha, bất quá Ma Đô không có khả năng loạn lên. Nói cho cùng, đây đều là một màn của tôi. Sở Huyền âm thầm cười lạnh, đồng thời liên hệ đường gia chủ bọn người. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn thật sự là lười nhát tự mình xuất thủ. Hiện tại toàn bộ Ma Đô cổ võ giới đều là lấy hắn vi tôn, hắn có thể trực tiếp để Ma Đô cổ võ giới người xuất thủ, đem ngoại cảnh thế lực tiêu diệt. Ngược lại những cái kia ngoại cảnh thế lực người tiến vào Hạ Quốc, liền là thuộc về xâm lấn. Đối với xâm lấn ngoại cảnh thế lực nhân viên, mặc kệ bọn hắn có phải hay không cổ võ giả, đều không nhận cổ võ giới luật pháp bảo hộ. Cổ võ giả không thể đối với người bình thường xuất thủ, nhưng xâm lấn Hạ Quốc người không ở chỗ này bảo hộ trong hàng ngũ. Ở thế giới các quốc gia, tình huống cơ bản đều là giống nhau. Lúc này ngũ đại thế gia, hai đại môn phái, theo Sở Huyền mệnh lệnh đã hành động. Hỏa Đao môn đã phế đi, tự nhiên không cách nào hành động, đang nuốt ở sơn môn bên trong liếm vết thương đâu. Nghe nói, môn chủ cao nhất đao một chân đều bước vào quỷ môn quan. Không phải là bị trọng thương, mà là tức giận. Đạt được Sở Huyền mệnh lệnh đường gia chủ bọn người rất phấn chấn, rốt cục đến bọn hắn phát huy tác dụng thời điểm nha. Ngẫm lại bọn hắn gia nhập Sở Huyền dưới cờ đến bây giờ, cũng còn không có một lần chân chính hành động, hoặc giả thuyết Sở Huyền làm chuyện gì, đều không cần dùng đến bọn hắn, để bọn hắn cảm giác mình rất rất rưỡi, giống như thật không có cái gì dùng võ chi điểm. Nếu là thời gian dài như thế, có thể hay không để Sở Huyền rất thất vọng, Sở Huyền lại có thể hay không mang theo bọn hắn tiến về đế đô cổ võ giới đâu. Cho nên, Đường gia chủ bọn người nhưng thật ra là rất thất vọng, chỉ là cũng không dám đi hỏi thăm Sở Huyền, cùng hắn muốn một chút nhiệm vụ cái gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dưới mắt nhiệm vụ tới, bọn hắn có thể không phân chấn sao? Nhân thủ trực tiếp sai phái ra đi, con mắt đều không nháy mắt một cái, các loại tinh anh đều điều động. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, đến từ ngũ đại thế gia cùng hai đại môn phái, còn có cái khác rất nhiều cổ võ thế gia cùng môn phái người đều hành động. Bóng đêm dần dần giáng lâm, bóng tối bao trùm ma đô, từng cái cổ võ giả thân ảnh bay lượn mà qua, tựa hồ tại tìm cái gì mục tiêu. Diệp Phàm cũng đã hành động, xa xa dán tại một chút ngoại cảnh thế lực nhân viên sau lưng, đồng thời không ngừng tại ám vong ban bố nhiệm vụ, tất cả đều là nhằm vào ma đô một chút xí nghiệp, chỗ ăn chơi các loại. Những nhiệm vụ này rất đơn giản, nhưng thủ lao lại cao không hợp thói thường, để chui vào ma đô những người kia cũng có chút động tâm. Nếu không, nhân cơ hội này kiếm chút thu nhập thêm. Ngược lại hoàn thành những nhiệm vụ này đối bọn hắn cũng có chỗ tốt, chí ít có thể làm cho bọn hắn có cùng càng nhiều thời gian có thể đi tiến công Thánh An tập đoàn. A, còn có kia cái gì đàn cung, người ở bên trong chẳng khác gì là hành tẩu đô la nha. Ám vong bên trên nhằm vào đàn cung nữ chủ nhiệm vụ, thật sự là một cái tiếp một cái, nội dung cũng đều rất không hợp thói thường. Thậm chí còn có nhằm vào sở về nhiệm vụ, thù lao cao tới chục tỷ đô la. Chương 284, Thiệu Dương trưởng lao sát tâm, quản linh cứu và mai táng phục vụ một con rồng. Một chương 284, Thiệu Dương trưởng lao sát tâm, quản linh cứu và mai táng phục vụ một con rồng. Một Diệp Phàm hoàn toàn không biết hắn lúc này hành động đã bị Sở Huyền nhìn ở trong mắt. Ám vong là cái gì? Cái kia chính là hậu hoa viên nha. Diệp Phàm mới vừa ở ám vong ban bố nhiệm vụ, hệ thống theo dõi liền đã giám sát đến, cấp tốc làm ra cảnh báo. Sở Huyền mở ra hệ thống theo dõi xem xét, cũng liền phát hiện Diệp Phàm đã ở bên ngoài hành động, đi theo lính đánh thuê đằng sau, tựa hồ muốn chờ bọn hắn hành động. Thiệu Dương trưởng lão đều đã truyền đến tin tức, nói Diệp Phàm sự tình. Chỉ bất quá Thiệu Dương trưởng lão còn không phải rất rõ ràng ám vong, chỉ biết là hiện tại ma đô thế giới dưới đất rất hỗn loạn, có không ít ngoại cảnh thế lực nhân viên đến đây. Hắn bao nhiêu là lo lắng Sở Huyền lại nhận ảnh hưởng, cho nên vội vàng báo cáo tình huống. Đối với cái này, Sở Huyền cũng rất thẳng thắn nói với hắn Diệp Phàm ban bố nhiệm vụ sự tình. Kết quả thật sự là cùng Diệp Phàm đoán không sai biệt lắm, tại biết hắn cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết tình huống dưới, nội trận lôi đỉnh, kém chút liền muốn lao ra, trực tiếp đem Diệp Phàm chơi chết. Nếu không phải Sở Huyền không cho phép, hắn thực sự hành động. Sở Huyền là hoàn toàn biết hắn đã từng phát sinh qua sự tình gì. Thiệu Dương trưởng lão đều đã trăm tuổi cao tuổi, tại mấy chục năm trước trận kia trong chiến tranh, khi đó hắn chính vào trắng niên. Theo các quốc gia xâm lấn, cuối cùng liên lụy đến cổ võ giới cũng không thể không xuất thủ, tài năng bảo vệ hạ quốc đại địa. Cổ võ giới trong chiến tranh, lấy đế đô cổ võ giới cầm đầu, xuất lĩnh toàn bộ hạ quốc cổ võ giới xuất kích, nên chiến địch nhân. Thanh Vân kiếm tông chính là ngay lúc đó lãnh tụ thứ nhất, Thiệu Dương trưởng lão làm nội môn đệ tử, tự nhiên cũng là tham chiến. Cái kia một trận trong chiến tranh, hắn gặp được vô số huyết tinh, thây ngang khắp đồng, huyết lưu phiêu mái trèo. Tại hạ quốc cổ võ giới chiến thắng ngoại cảnh cổ võ giới xâm lấn về sau, hạ quốc cổ võ giới tham gia quốc gia chiến tranh bên trong. Mặc dù như thế, nhưng vẫn như cũ có hơn chục triệu quân dân tử vong. Như thế chiến tranh để Thiệu Dương trưởng lão qua mấy chục năm, còn thường xuyên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn nhớ kỹ mình từ trong núi thây biển máu đi ra, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, dẫn theo bảo kiếm hắn không biết chém xuống bao nhiêu địch nhân thủ cấp, nhưng lại không cách nào cứu vãn bao nhiêu hạ quốc nhân dân. Tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn, để hắn tâm đến mấy chục năm sau cũng còn rất khó bình tĩnh. Cho nên hắn vô cùng căm ghét ngoại cảnh thế lực, mặc kệ là lính đánh thuê vẫn là ngoại cảnh cổ võ giả, một khi phát hiện đối phương xâm lấn đến hạ quốc cảnh nội, thái độ của hắn vĩnh viễn chỉ có một cái, giết. Giết hắn cái thiên băng địa liệt, giết hắn dài đằng đẵng. Lúc này Diệp Phàm cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết, vậy mà liền vì trả thù Sở Huyền, đem mấy ngàn địch nhân dẫn tới hạ quốc cảnh nội, thật là tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải Sở Huyền còn muốn giữ lại Diệp Phàm, hắn thực biết không kịp chờ đợi độc thủ. Yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội để ngươi độc thủ. Ngoại cảnh cổ võ giả mà, a Sở Huyền cho hắn ăn thuốc can thần, nếu là không cho Thiệu Dương trưởng lão một chút hy vọng, trời mới biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nội dung cốt truyện dây bên trong thế nhưng là có nói đến ngoại cảnh nội dung cốt truyện các loại đế đô nội dung cốt truyện kết thúc về sau, liền sẽ tiến về hải ngoại. Đến hải ngoại, cái kia chính là vô cùng vô tận chiến đấu, các loại ngoại cảnh thế lực, ngoại cảnh cổ võ giả các loại, thật sự là tầm tầng lớp lớp. Tại nội dung cốt truyện dây bên trong, nhân vật chính thế nhưng là cầm xuống toàn cầu cổ võ giới, trở thành toàn cầu cổ võ giới duy nhất bá chủ. Đương nhiên, cái kia vương tọa là lấy vô số xương trắng đắp lên mà thành, có thể thấy được một đường đi hướng đỉnh phong, hắn đến giết bao nhiêu người. Các loại sở miền cúp điện thoại về sau, Thiệu Dương trưởng lão càng nghĩ càng khó. Mẹ nó, mấy ngàn địch nhân xâm lấn đến ma đô đến, hơn nữa còn có cái khác ngoại cảnh nhân viên đang không ngừng triệu ma đều tụ tập, nếu là hắn không làm chút gì, chẳng phải là có lỗi với chính mình lương tâm. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liên hệ mình Thanh Vân kiếm tông đồ đệ, để bọn hắn trước tiên đã tìm đến ma đô. Mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến. Kết quả là, Thanh Vân kiếm tông bên trong, hơn 20 người đội ngũ mang theo ngậm bức thần sắc, cấp tốc leo lên chuyển cơ, đi ma đô. Tại Thiệu Dương trưởng lão an bài nhiệm vụ thời điểm, Sở Huyền bên này cũng không có nhà rỗi, trực tiếp liên hệ Tần Thú. Sở thiếu, Hắc Đao bộ đội đã chuẩn bị sẵn sàng, đang theo dõi những cái kia lính đánh thuê, nhưng là cổ võ giả liền không có biện pháp. Tần Thú rất phiền muộn, lính đánh thuê phương diện hắn Hắc Đao bộ đội là không có cái gì vấn đề. Huống chi Hắc Đao bộ đội tư lệnh, cũng chính là cha hắn đều đã ra lệnh, thời khắc tất yếu có thể vận dụng hết thể hạng nặng hỏa lực, cần phải bảo đảm Ma Đô yên ổn. Chỉ là, tại Ma Đô nội động dùng hạng nặng hỏa lực, đoán chừng ngày mai toàn bộ Hạ Quốc đều phải chấn động. Cho nên hạng nặng hỏa lực hắn hoàn toàn không có cân nhắc, liền là nghĩ đến nên như thế nào ngăn cản những cái kia cổ võ giả. Cổ võ giả sự tình không cần Hắc Đao bộ đội tham dự, giao cho Ma Đô cổ võ giới là được. Hiện tại một chút lính đánh thuê vị trí cho ngươi, tìm ra, trực tiếp giết đi, thi thể đưa đến vùng ngoại ô, nơi đó có lâm thời hỏa tăng tràng, cho cốt đều cho bọn hắn dương. Ngoa tạo. Tần Thú giật nảy mình, kẻ hủy diệt quản linh cữu và mai táng phục vụ một con rồng. Có thể, không hổ là sở thiếu. Rất nhanh hắn liền thu được Sở Huyền cho hắn tình báo, liệt kê ra hơn 200 lính đánh thuê vị trí. Nhìn thấy những lính đánh thuê này, Tần Thú con ngươi đột nhiên rụt lại, vậy mà đều là toàn cầu đỉnh tiêm lính đánh thuê. Với lại kinh khủng là, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết những lính đánh thuê này vị trí. Trước mắt một chút lính đánh thuê đã vào vị trí của mình, liền đợi đến ám vong nhiệm vụ yêu cầu thời gian điểm công kích một chút chỗ ăn chơi. Từ vị trí địa lý đến xem, bọn hắn muốn công kích địa phương, cơ bản đều là Ma Đô khu vực biên giới, rời xa trung tâm thành phố. Sở thiếu, cái này, làm sao đều tiến công những cái kia vắng vẻ địa phương? Không phải là muốn làm cái gì tà ác nghi thức à? Tần Thú nhìn xem vị trí địa lý đánh dấu đi ra vị trí, náo động mở rộng. Thu hồi ngươi náo động a, chẳng qua là vì hấp dẫn lực chú ý thôi. Một khi những địa phương kia bị tập kích, ngươi cảm thấy Ma Đô cục thành phố, thậm chí quân đội còn có tinh lực lo lắng trung tâm thành phố sao? Cái gì? Chẳng lẽ nói Dương Đông kích Tây? Khá lắm, đều sẽ dùng thành ngữ sao? Thông minh, đại thông minh. Sở Huyền cười ha hả nói ra, Diệp Phàm ban bố nhiệm vụ mục đích cuối cùng nhất liền là hấp dẫn lực chú ý, hấp dẫn quân đội cùng cục thành phố phương diện lực chú ý, sau đó khiến người khác tiến công Thánh An tập đoàn cùng đàn cung. Tiến công Thánh An tập đoàn chủ yếu là cổ võ giả, đàn cung bên này cũng là. Từ hệ thống theo dõi phản hồi tới tình huống có thể biết, trước mắt đàn cung phụ cận đã tụ tập mấy chục hào cổ võ giả, tu vi phương diện cũng đều không sai, thậm chí còn xuất hiện cửu phẩm võ giả. Đương nhiên, đây đều là tạp binh, chân chính đại lao còn tại đằng sau cất giấu, từ đầu đến cuối không có nổi lên. Diệp Phàm kế hoạch hành động liền là chia hai bộ phận, nhìn rất đẹp đi ra. Lính đánh thuê mà, chỉ có thể phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Cũng may hắn cho nhiệm vụ thù lao rất cao, rất nhiều lính đánh thuê đều vui lòng tiếp nhận, thậm chí không muốn đi Thánh An tập đoàn bên kia. Bởi vì cẩn thận chuyển đổi xuống tới, vẫn là công kích những này chỗ ăn chơi nhất có lợi, còn an toàn. Về phần tiến công Thánh An tập đoàn cùng đàn cung cơ bản đều là những cái kia vì đạt được tư liệu cổ võ thế lực. Hy vọng các ngươi có thể cho lực điểm, bản thiếu gia thế nhưng là rất chờ mong các ngươi cuối cùng vùng vây dây chết. Nhìn qua đã thăng lên mặt trăng, Sở Huyền tự lẩm bẩm, tay liền để đó một thanh bảo kiếm, toàn thân đen kịt, không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành bảo kiếm, phản phất có thể hấp thu tất cả tia sáng. Trong đêm tối, đây tuyệt đối là tốt nhất lợi khí giết người thứ nhất, rất khó dùng mắt thường phát giác được. Chương 285, lính đánh thuê đều mộng, nhiệm vụ khó thực hiện A2. Chương 285, lính đánh thuê đều mộng, nhiệm vụ khó thực hiện A2. Nhân vật chính đồng chí đã đi theo lính đánh thuê đằng sau, xác nhận kế hoạch có thành công hay không áp dụng. Còn sót lại mấy vị chiến thần cũng bị hắn điều động, phụ trách cân đối lính đánh thuê. Chiến thần tên tuổi vẫn rất có dùng, nhưng biết Long Vương Điện chiến thần ngay tại Ma Đô thời điểm, rất nhiều lính đánh thuê rất hưng phấn. Bởi vì có thể cùng Long Vương Điện chiến thần chung sức hợp tác, đó là phi thường đáng giá tự hào sự tình. Lại nói, nếu có thể bởi vậy cùng Long Vương Điện đáp lên quan hệ, kia liền càng sướng rồi. Tại ngoại cảnh, Long Vương Điện danh tự vẫn là vô cùng hữu dụng. Đáng tiếc bọn hắn không biết hiện tại Long Vương Điện nội bộ đã phi thường hỗn loạn, còn sót lại mấy cái chiến thần đối Long Vương thế nhưng là phi thường khó chịu, thậm chí muốn tìm cơ hội xử lý hắn. Chỉ cần giản thanh gật đầu, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, vì giản phụ là trời chủ cột báo thù rửa hận. Năm đó nếu không phải giản phụ cùng tiên su, Long Vương Điện chỗ đó có thể phát triển. Diệp Phàm có lẽ là Long Vương Điện tối cao lãnh tụ, nhưng giản phụ cùng tiên su đối với chiến thần cùng rất nhiều tinh nhuệ tới nói, lại là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Nhất là tiên su, không chỉ có dẫn đầu bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, còn dạy bảo bọn hắn các loại kỹ xảo giết người, các loại nhiệm vụ kỹ xảo các loại. Không có tiên su, liền không có hiện tại chiến thần cùng tinh nhuệ. Giản phụ thì không cần nhiều lời, năm đó rất nhiều người gia nhập Long Vương Điện, liền là xem ở giản phụ trên mặt mũi. Không phải mới ra đời Diệp Phàm, làm sao có thể nâng lên lớn như vậy chứ kỳ, làm sao có thể lôi kéo đến nhiều người như vậy vì hắn bán mạng. Dưới mắt lính đánh thuê hy vọng có thể cùng Long Vương Điện dính líu quan hệ, nhưng chủ động là đi vào quỷ môn quan. Bọn hắn còn cho rằng Long Vương Điện đều đã tại Hạ Quốc cảnh nội hành động, mang ý nghĩa Long Vương Điện chuẩn bị thu hoạch Hạ Quốc, lại hoàn toàn không rõ ràng trong đó nội tình. Diệp Phàm hiện tại tất cả hành động, bất quá là vì giải quyết Sở Huyền cái này sinh tử đại địch. Liên bắt đầu từ nơi này a. Đi theo lính đánh thuê đi vào Ma Đô tiếp cận vùng ngoại thành một phiến khu vực, nơi này có đường phố rộng rãi, có một đầu thương nghiệp đường đi, chỉ là tương đối quận cũ kỹ, tiêu phí người cũng không nhiều. Đại đa số đều là cư dân phụ cận tại tiêu phí, trung tâm thành phố người bên kia lười nhắc tới đây. Cơ tơ bờ, quán bar, hội sở, đủ tám, nông gia nhạc các loại, đầy đủ mọi thứ. Bởi vì lưu lượng khách không lớn, cho nên thương nghiệp đường phố rất nhiều cửa hàng thoạt nhìn đều có đóng cửa dấu hiệu, thậm chí ngay cả mua sắm quảng trường đều không mấy cái khách nhân. Diệp Phàm ban bố đội ngũ ủy thác nhiệm vụ, liền là con đường này một nhà quán bar. 15 cái lính đánh thuê tạo thành tiểu đội nhận lấy nhiệm vụ, đã hình thành vây quanh trạng thái, đem rượu A từ ngoại bộ bao vây lại. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí nóng, chỉ cần đã đến giờ, liền lập tức tiến công quán bar, mục tiêu là giết 5 người. Chém giết 5 cái khách nhân, đối với mấy cái này lính đánh thuê tới nói vô cùng đơn giản, cũng liền 5 viên đạn sự tình. nếu không có thời gian hạn chế, bọn hắn đã sớm hành động, sau đó nhận lấy thù lao, nhận lấy kế tiếp nhiệm vụ. 5 triệu đô la nhiệm vụ thù lao, nội dung lại chỉ là chém giết 5 cái người bình thường, đơn giản không nên quá có lời. Còn có 20 phút. Lính đánh thuê tiểu đội trưởng nhìn xem thời gian, kiên nhẫn chờ đợi. Võ trang đầy đủ lính đánh thuê trốn ở chỗ tối, bởi vì nhiệm vụ quá mức đơn giản, cho nên cũng không có cùng thường ngày đối chung quanh hoàn cảnh địa lý cùng an toàn tiến hành xác nhận. Ngược lại chỉ cần xông đi vào, mãng liền xong việc. Nếu là bọn hắn cẩn thận điều tra một cái, liền có thể phát hiện chung quanh có một ít không thích hợp địa phương. Diệp Phàm trốn ở phía sau bọn họ hơn 100 mét vị trí, cầm kính viễn vọng chiến thuật quan sát, khóe miệng dần dần dơ lên biến thái độ cong, xấu đến sâu trong linh hồn Long Vương cười tà lần nữa dừng lại. Nhất là nghĩ đến chân chính kế hoạch sắp thành công, thậm chí đều muốn xuất hiện song trọng Long Vương cười tà. Đơn giản, phát rồ a như thế xấu xí tiểu dung, kém chút đem bản thiếu gia con mắt chói mù. Không nên không nên, đến làm cho ám vệ nhiều cầm trong tay Trần Nhược Băng một trận, tốt đền bù bản thiếu gia thụ thương tâm linh. Chúng nữ chủ, ngươi chỉ là đơn thuần muốn thu thập Trần Nhược Băng a? Trần Nhược Băng nữ nhân kia lần này xem như cam a, rơi vào Sở Huyền trong tay, điều tra tấn đã mấy ngày, hiện tại cũng còn không có thả nàng đi đâu. Bất quá nói đến Trần Nhược Băng nữ nhân kia thật sự là ra sức a, mấy ngày tra tấn xuống tới, mỗi lần tra tấn thời điểm, tiếng kêu thảm thiết luôn luôn như vậy phấn khởi, cổ họng đều không câm sao. Nghe một chút, ám vệ lại bắt đầu động thủ, thật bội phục cổ họng của nàng, cá heo âm đều muốn cam bái hạ phong. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh liền đến 8 giờ tối, cũng chính là Diệp Phàm ủy thác nhiệm vụ hành động thời gian. Thời gian vừa đến, 15 cái lính đánh thuê liền không chút do dự từ chỗ tối bỏ ra, vọt thẳng tiến trong quán rượu. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trong quán rượu bạo phát kịch liệt tiếng súng. Trở thành, trở thành. Ha ha ha. Chờ xem. Madoa, triệt để loạn lên a. Hỗn loạn, mới là Long Vương Điện cơ hội bùng lên. Ha ha ha. Diệp Phàm trong lòng cùng thiếu, hắn không chỉ có muốn giết Sở Huyền, hủy Thánh An tập đoàn, cũng muốn tại Mado chế tạo tuyệt đối hỗn loạn. Chỉ có trong lúc hỗn loạn, Long Vương Điện mới có thể ra kích, diễn một trận hoàn mỹ tiết mục, triệt để tại Hạ Quốc đứng vững gót chân. Lần này, Long Vương Điện không định khi ác ôn, mà là muốn làm chúa cứu thế. Chỉ có chúa cứu thế thân phận mới có thể giúp bọn hắn cấp tốc tại Hạ Quốc đặt chân, thậm chí cùng Hạ Quốc chính thức dính líu quan hệ. Dù sao hắn Long Vương Điện thế nhưng là có thể cung cấp đại lượng chức vào súng ống đạn dược, Hạ Quốc chính thức khẳng định sẽ tâm động. Tăng thêm mình lại trợ giúp bình định Ma Đô loạn cục, hết thảy sự tình đều đem hoàn mỹ tiến hành. Hắn, thật đúng là cái siêu cấp thiên tài. Ngu ngốc đồ chơi, thật sự coi chính mình mạnh mẽ lên. Nhằm vào Thánh An tập đoàn cùng đàn cung hành động là buổi tối 9 điểm, còn có một cái giờ đồng hồ. Ai một cái giờ đồng hồ chờ đợi sẽ có chút nhàm chán, hắn thậm chí muốn tìm mấy cái nữ chủ đánh một hồi mặt trược. Không phải cùng Nhan Tỷ hoặc là Yên Nhiên các nàng đánh một hồi bài bổ kẹ cũng có thể sao? Thì như đấu địa chủ cái gì, hẳn là rất có thể. Mà lúc này xông vào quầy rượu lính đánh thuê cũng đang động, ngây ngốc đứng tại chỗ, hai tay nâng cao, căn bản không dám động đậy. Tại trước mặt bọn hắn là ai? Là một đội võ trang đầy đủ hắc đao bộ đội, họng súng đã nhắm ngay bọn hắn, thậm chí còn có hai cái khiên súng phóng tên lửa. Chỉ cần bọn hắn khẽ động, tuyệt đối hai phát đạn hỏa tiến tới. Mẹ nó, tê dại, chủ quan qua loa. Nguyên bản còn tưởng rằng là hao lông dê nhiệm vụ, dễ dàng liền có thể hoàn thành, thậm chí còn có thể cùng Long Vương Điện dính líu quan hệ. Nhưng bây giờ xem ra, nhiệm vụ lần này thực tình khó thực hiện a, ngay cả trong truyền thuyết Hắc Đao bộ đội đều xuất động, với lại trước đó mai phục tại nhiệm vụ bọn họ địa điểm, là cái gì khâu xảy ra vấn đề sao? Hắc Đao bộ đội tiểu đội trưởng nổ súng cảnh báo, lánh lánh nhìn chăm chú trước mắt 15 cái lính đánh thuê. Quán ba đi dưới cảm giác tiết tấu rất mạnh, người bên ngoài nghe liền rất náo nhiệt, nhưng mà bên trong lại không có bất kỳ cái gì khách nhân. Quán ba lão bản cùng nhân viên tất cả đều bị sơ tán, lúc này không biết tại một góc nào đó run lẩy bẩy đâu. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, hai tay ôm đầu. Chương 286, nhẹ nhàng cầm xuống tất cả lính đánh thuê, cổ võ giới hành động. Ba chương 286, nhẹ nhàng cầm xuống tất cả lính đánh thuê, cổ võ giới hành động. Ba khiêng súng phóng tên lửa hắc đao bộ đội, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Khí thế hùng hổ xông tới lính đánh thuê hiện tại tất cả đều ngộng, giơ cao lên hai tay căn bản vốn không dám phản kháng. Nói đùa, súng phóng tên lửa, đó là súng phóng tên lửa a. Khoảng cách gần như vậy, một phát là có thể đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Thật sự là gặp quỷ, rõ ràng là rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, làm sao lại xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất? Càng làm cho bọn hắn không cách nào nghĩ rõ ràng chính là, Hắc Đao bộ đội làm sao lại biết bọn hắn kế hoạch hành động? Từ bọn hắn tiến vào Hạ Quốc đến bây giờ, đều không có chủ động bạo lộ hành tung, thậm chí tất cả dấu vết để lại đều xóa đi, Hắc Đao bộ đội không nên biết mới đúng nha. Chẳng lẽ là Hắc Đao bộ đội đã sớm biết kế hoạch của bọn hắn, cho nên tại bọn hắn còn chưa tiến vào Hạ Quốc thời điểm cũng đã bắt đầu giám sát? Đừng làm loạn, nghe tới liền là chuyện không thể nào. Lại nói, ủy thác nhiệm vụ nhiều như vậy, nhận lấy nhiệm vụ thời điểm ám vong lại là ẩn tàng sẽ không đem bọn hắn tin tức tiết lộ. Toàn cầu nhiều như vậy lính đánh thuê, Hắc Đao bộ đội làm sao có thể biết bọn hắn sẽ nhận lấy nhiệm vụ? Biết bọn hắn sẽ chọn cái mục tiêu gì? Hắc Đao bộ đội coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng chằm chằm phòng toàn cầu lính đánh thuê a. Cho nên sự tình quá quỷ dị, để bọn hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, mồ hôi lạnh đều không ngừng xuất hiện. Bọn hắn lại nơi nào sẽ biết, Hắc Đao bộ đội sở dĩ có thể biết hành tung của bọn hắn, tất cả đều là Sở Huyền cung cấp. Sở Huyền không hứng thú đối phó những lính đánh thuê này, bởi vì đều là nhỏ cái gà, lười nhắc lãng phí thời gian. Thu thập cổ võ giả còn có chút hứng thú đâu. Cho nên liền để hệ thống theo dõi mở ra toàn cầu chằm chằm phòng, xâm lấn ám vong hậu trường, chỉ cần có người nhận lấy tương quan nhiệm vụ, liền có thể cấp tốc truy tung, xác nhận thân phận đối phương cùng hành tung. Chỉ cần bọn hắn tiến về Hạ Quốc, liền đem tình báo chuyển cho Hắc Đao bộ đội, để Hắc Đao bộ đội điều động nhân thủ tiếp cận bọn hắn. Cho nên Hắc Đao bộ đội tài năng tại cái này đội lính đánh thuê còn chưa đến quán ba trước đó, cũng đã đem quán ba tất cả nhân viên sơ tán. Có Sở Huyền hệ thống theo dõi tại, Hắc Đao bộ đội đơn giản liền là toàn trí toàn năng thần, chí ít đối với mấy cái này lính đánh thuê là như vậy. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, động tác rất không tình nguyện, nhưng có vẻ như cũng có chút thuần thục bộ dáng. Dù sao nhìn qua không ít, đều biết nên làm như thế nào. Tiểu đội trưởng bung tay lên, hai tên đội viên liền cầm ba cái phẩm chất trên sợi dây trước, đầu tiên là đem trên mặt đất vũ khí đá văng ra, sau đó dây thường buộc chặt. Buộc chặt là rất giảng cứu thủ pháp, không phải bị người tùy tiện tránh thoát, cái kia chẳng phải khôi hài đến sao? Kịch truyền hình bên trong có thể tùy tiện tránh thoát dây thường buộc chặt nội dung cốt truyện, cơ bản đều là lắc lư người không có đầu óc. Buộc chặt loại chuyện này, bình thường đều là người chuyên nghiệp tới làm nha, làm sao có thể để người tránh thoát? Không nói những cái khác, đơn giản nhất liền là buộc chặt thành xấu hổ tư thế, thân thể cực hạn và mèo, làm sao đều không làm gì được, cũng liền không có khả năng tránh thoát. 15 cái lính đánh thuê toàn bộ bị trói tốt, đội viên khác lúc này mới tiến lên soát người, đem tất cả vũ khí đều cho đoạt lại, này mới khiến bọn hắn ngồi xổm ở góc tường, chờ đợi Tần Thú bước kế tiếp mệnh lệnh. Nhằm vào hành động lần này, Tần Thú là Hắc Đao bộ đội hành động tổng chỉ huy, địa vị phi phạm. Trước mắt mà nói, quân đội đối hành động lần này phi thường coi trọng, bởi vì dính đến ngoại cảnh thế lực, đến khắp nơi cẩn thận, miễn cho gây nên càng lớn phiền phức. Quán ba bên ngoài, Diệp Phàm nhìn xem bên trong không còn bất luận cái gì động tĩnh, không có khách tranh nhau chen lấn chạy đến, không có thanh âm huyên náo, lính đánh thuê cũng còn tại bên trong, lập tức cảm thấy có chút cổ quái. Không thích hợp nha. Ngay từ đầu có súng âm thanh, hẳn là lính đánh thuê đã ở bên trong giết người. Giết người về sau, khách nhân khác nhìn thấy, hẳn là sẽ rất khủng hoảng, cấp tốc từ bên trong chạy đến mới đúng. Nhưng bây giờ không có, liền có chút vấn đề. Chẳng lẽ là lính đánh thuê đem khách nhân tất cả đều khống chế lại? Không có đạo lý. Lính đánh thuê mặc dù trình độ nào đó cùng phần tử khủng bố rất tương tự, nhưng bọn hắn chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau ngay lập tức sẽ rút lui, không nên dừng lại tại nhiệm vụ địa điểm, mang đến cho mình phiền phức. Nhưng bây giờ lính đánh thuê nhưng như cũng lưu tại nhiệm vụ địa điểm, sao? Muốn cưỡng ép con tin bắt trẻ hạ quốc chính thức không thành. Mẹ nó, đây đều là thứ đồ gì a? Hắn rất muốn vào xem, nhưng cân nhắc đến bây giờ cục diện hắn không nên hiện thân, không phải sẽ trêu chọc đến to lớn phiền phức, cho nên hắn tiếp tục lưu lại nơi đó. Nhưng thời gian từ từ trôi qua, vẫn không có lính đánh thuê đi ra, cũng không có khách nhân, để trong lòng của hắn sinh ra một chút lo lắng. Hẳn là xảy ra chuyện gì, hậu quả kia coi như rất khó dự liệu nha. Nhưng mà hắn vẫn là không có lá gan đi vào xem xét, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là rút lui, chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem tình huống. Lúc này ở Ma Đô từng cái chỗ ăn chơi, tình huống cơ bản cùng nhà này quán ba một dạng. Lính đánh thuê xâm nhập về sau, trong nháy mắt bị Hắc Đao bộ đội thành viên chế phục, thậm chí liền mở thương đều không cần. Tại súng phóng tên lửa uy hiếp dưới, lính đánh thuê dưng dưng bỏ vũ khí xuống, trở thành dê đợi làm thịt. Cũng không phải bọn hắn không nghĩ phản kháng, không phải là không có huyết tính, chỉ là súng phóng tên lửa, đây chính là súng phóng tên lửa A1 phát xuống tới, trực tiếp GG, chịu nổi. Hiện tại đầu hàng nói không chừng còn có chút sống sót cơ hội. Lính đánh thuê là vì tiền, mà không phải muốn kính dâng cái gì, bọn hắn đối với mình mạng nhỏ vô cùng coi trọng. Sở Huyền bên này thông qua hệ thống theo dõi xem xét đến từng cái địa điểm tình huống, đồng thời còn có Tần Thú không ngừng báo cáo tình huống, đối tất cả tình huống tự nhiên đều là toàn bộ trường khống. Quả nhiên không có khả năng tạo thành bất luận cái gì khủng hoảng. Muốn bừa bãi Ma Đô, các ngươi thật đúng là quá non một chút. Sở Huyền đối với cái này khịt mũi coi thường, có hắn tại, Ma Đô liền không khả năng lọt lên. Thật có lúc cần thiết, hệ thống theo dõi giám sát Ma Đô, hắn tự mình xuất thủ, trong vòng một đêm liền có thể để tất cả tiềm phục tại Ma Đô lính đánh thuê, ngoại cảnh cổ võ giả bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Phàm kế hoạch nhất định thất bại, hiện tại liền chờ cổ võ giả ở giữa chiến đấu. Ma Đô cổ võ giới đã bắt đầu hành động, ngũ đại thế gia, hai đại môn phái, tăng thêm cái khác từng cái cổ võ thế gia cùng môn phái, có thể nói tại Sở Huyền hiệu triệu dưới, hiện tại đã tất cả đều hành động. Biết được ngoại cảnh thế lực đột kích, bọn hắn chỗ đó có thể ngồi được vững, cho nên nhao nhao hành động, tại Ma Đô phạm vi bên trong tìm kiếm ngoại cảnh cổ võ giả. Tăng thêm Sở Huyền cho ngũ đại thế gia bọn hắn đưa tình báo, cho nên hiện tại nói chung cũng biết ngoại cảnh cổ võ tại vị trí nào, cho nên trực tiếp xuất thủ, không có chút gì do dự. Tìm ra địch nhân, trực tiếp tiêu diệt. Xâm lấn loại chuyện này cho tới bây giờ đều không cần nương tay, nhất định phải cho bọn hắn chí mạng nhất đả kích, đem bọn hắn diệt sát. Đây là toàn cầu cổ võ giới chung nhận thức. Mặc kệ là quốc gia nào người, chỉ cần thân là cổ võ giả mà xâm lấn quốc gia khác, như vậy quốc gia khác cổ võ giả liền có đầy đủ lý do đem người chém giết. Nơi này nói xâm lấn, chỉ là thân là cổ võ giả tiến về quốc gia khác, nhưng không có hướng mục tiêu quốc gia báo cáo chuẩn bị. Không sai, là cổ võ giả tiến về quốc gia khác, là cần hướng mục tiêu quốc gia báo cáo chuẩn bị. Nếu không, cũng có thể coi là xâm lấn. Chương 287, cổ võ giới hành động, dễ như trở bàn tay 4. Chương 287, cổ võ giới hành động, dễ như trở bàn tay 4. Ma Đô đông bộ, đường gia chủ mang theo đông đảo đường gia tinh nhuệ đóng giữ nơi này. Sở Huyền an bài cho đường gia nhiệm vụ, chính là giữ vững Ma Đô đông bộ, bất luận cái gì ý đồ trùng kích trung tâm chợ cổ võ giả, đều chu diệt. Không cần lưu bất luận cái gì người sống, toàn bộ chu sát, thi thể kéo đến Ma Đô vùng ngoại ô lâm thời hỏa táng chẳng là được. Bởi vì hành động đã cùng chính thức thông báo qua, phía trên cao độ coi trọng, cho nên các phương cân đối, cho đêm nay Ma Đô cổ võ giới hành động mở rộng cánh cửa tiện lợi. Chính thức cực lực phối hợp, đường gia chủ bọn hắn tự nhiên cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đường gia Nhi Lang, bảo vệ tốt nơi đây, tuyệt không thể để ngoại cảnh địch nhân vượt qua nửa bước. Nhìn xem rất nho nhã đường gia chủ, giờ phút này lại sát khí nghiêm nghị. Cầm trong tay quân tử kiếm, sát ý ngập trời. Trên trăm đường gia Nhi Lang khí thế dâng cao, liền đợi đến chu sát ngoại cảnh địch nhân. Bọn hắn ở vào một tòa núi nhỏ bao, phía dưới là một đầu đường cao tốc, nhưng nối thẳng trung tâm thành phố. Nơi này là đông bộ cổ họng cứ điểm, một khi địch nhân công phá nơi đây, liền có thể cấp tốc đến trung tâm thành phố, cho Thánh An tập đoàn cùng đàn cung mang đến uy hiếp. Đêm nay hành động, Ma Đô cổ võ giới đã đem nó mệnh danh là Thánh An tập đoàn bảo vệ chiến. Thánh An tập đoàn tư liệu đã tiến vào cổ võ giới rất nhiều người trong mắt, ý thức được hiện nay Thánh An tập đoàn tầm quan trọng, Ma Đô cổ võ giới liền có nhất định phải bảo vệ quyết tâm. Như thế ưu tú xí nghiệp, dựa vào cái gì bị ngoại cảnh thế lực cướp đoạt tư liệu? Nghiên cứu ra những cái kia tân dược, toàn bộ đều là thấp nhất giá buôn bán, đồng thời còn có mục đích giảm xuống giá cả, chẳng khác gì là thâm hụt tiền bán, vì tạo phúc hạ quốc bách tính. Về phần ngoại cảnh, Thánh An tập đoàn bây giờ còn chưa có ý hướng bán dược vật, bởi vì trước tiên cần phải chiếu cố tốt cảnh nội lại nói. Đối với Sở Huyền mà nói, Thánh An tập đoàn là thâm hụt tiền buôn bán, nhưng hắn sẽ thua thiệt sao? Hoàn toàn sẽ không. Lại nói, coi như thật lô bốn, lại có thể thua thiệt bao nhiêu? Một năm thua thiệt cái 100 tỷ được hay không? Chỉ là 100 tỷ, mỗi ngày đánh dấu chẳng phải tới mà. Đối với tiền tài cái đồ chơi này, hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ để ý làm sao sử dụng. Đông bộ có không ít ngoại cảnh cổ võ giả, lúc này chính lặng yên hướng trung tâm thành phố chuyển di. Thánh An tập đoàn, đàn cung, hai cái đều là mục tiêu của bọn hắn. Biện pháp tốt nhất liền là cưỡng ép Thánh An tập đoàn nghiên cứu phát minh nhân viên, nếu như có thể mà nói, đem đàn cung những người kia cũng cho bắt. Bởi vì Thánh An tập đoàn chủ nhân liền là đàn cung chủ nhân. Nếu như có thể đem đối phương bắt lấy, Thánh An tập đoàn không phải liền là bọn họ. Những cái kia có thể cải biến thế giới thứ nhất học giới cách cục tư liệu, đem toàn bộ lạc nhập trong tay bọn họ. Thậm chí bọn hắn có loại suy đoán, Thánh An tập đoàn chủ nhân trong tay đầu không chỉ có những cái kia tân dược, còn có càng nhiều chân quý phương thuốc. Bắt lấy đối phương, bọn hắn sẽ có thể thu được vô tận tài phú. Ma Đô Nam Bộ, Nam Cung Thế gia 150 người trấn thủ ở này, đồng dạng là giữ vững cổ họng cứ điểm. Nam Cung gia chủ hai mắt lạnh lùng, trong mắt có điện quang lấp lóe, phản phất có thể vạch phá bóng đêm đen kịt, nhìn thấy cực xa chi địa nhân. Trong mắt hắn, 10 cây số bên ngoài trong rừng cây, mấy chục tên cổ võ giả đang nhanh chóng hướng bọn hắn vị trí chạy tới. Bọn hắn mục tiêu là trung tâm thành phố. Địch nhân đã tới, chúng đệ tử nghe lệnh, tru sát hết thể địch nhân, không lưu bất luận cái gì người sống. Tại bên cạnh bọn họ chỗ không xa, còn có cái khác cổ võ môn phái cùng thế gia người. Sở Huyền cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, là phối hợp ngũ đại thế gia cùng hai đại môn phái. Đêm nay Ma Đô cổ võ giới hành động căn bản là lấy ngũ đại thế gia, hai đại môn phái là chủ lực, cái khác thế gia cùng môn phái phối hợp tốt bọn hắn hành động, đem tất cả xâm phạm địch chém giết. Ma Đô Tây Bộ, Trương gia, Lục gia trấn thủ ở này, Trương gia bởi vì các loại đặc kích, thực lực bây giờ hơi yếu, nhưng cũng so Hỏa Đao môn tốt rất nhiều, chí ít cao tầng chiến lực cũng không có hao tổn bao nhiêu. Lúc này cũng có thể điều ra đại lượng tinh nhuệ, liên hợp Lục gia trấn thủ Tây Bộ. Lục huynh, không bằng để cho ta Trương gia nhi lang trước sông tới giết. Trương gia chủ không muốn ngồi các loại địch nhân tới cửa, mà là muốn chủ động xuất kích. A, Trương huynh đây là ý gì? Lục gia chủ có chút buồn bực, ở chỗ này chờ không thâm sao? Chiếm cứ địa lý ưu thế, chém giết địch nhân sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Trương gia chủ lắc đầu cười khổ, nói ra, Lục huynh cũng biết ta Trương gia tình huống hiện tại, nếu không lấy ra chút thành tích đến, tại sở thiếu nơi đó không thể nào nói nổi a. Lục gia chủ nhưng nói ra, như thế, tấm kia minh liền đi à, ta Lục gia trấn thủ nơi đây, nếu có phiền phức, trước hết để cho cái khác thế gia cùng môn phái người tiến đến trợ giúp, như thế nào? Đa tạ Lục huynh thành toàn. Trương gia chủ mừng rỡ, cơ hội biểu hiện rốt cuộc đã đến nhà. Không có cách nào, ai bảo hắn không có cái xinh đẹp nữ nhi đâu. Phàm là có cái xinh đẹp nữ nhi, cùng Sở Huyền đáp lên quan hệ, Trương gia đều không đến mức như thế. Hiện tại Trương gia đã là ngũ đại thế gia bên trong công nhận yếu nhất, đến làm chút thành tích đi ra, để Sở Huyền nhìn thấy Trương gia tác dụng. Ma Đô Bắc Bộ, Hách Liên gia chủ chọn lựa phương pháp cùng Trương gia chủ một dạng, đều là chủ động xuất kích. Bất quá hắn để cái khác thế gia cùng môn phái người trấn thủ trụ cổ họng cứ điểm, một khi có cá lọt lưới, trực tiếp chém giết. Cá lọt lưới? Không sai, Hách Liên gia chủ liền là tự tin như vậy. Chỉ là ngoại cảnh địch nhân thôi, 200-300 người liền thật nghị xông phá hắn Hách Liên thế gia phòng tuyến. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ma Đô bốn cái đại phương hướng vị trí từ ngũ đại thế gia liên hợp trấn thủ, Sở Huyền là phi thường yên tâm. Dù là đã có một ít địch nhân lẻn vào đến trung tâm thành phố, hắn cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Bởi vì linh kiếm môn cùng phiêu miểu các người trấn thủ trung tâm thành phố, có thể ra loạn gì? Coi như ngoại cảnh ăn giấc đỉnh tiêm cao thủ chui vào Thánh An tập đoàn hoặc là đàn cung, hắn cũng có ứng đối biện pháp. Bảo kiếm trong tay của hắn đã đói khát khó nhịn, chờ lấy uống địch nhân máu tươi. A, Hách Liên thế gia trước đánh. Thông qua hệ thống theo dõi quan sát được Hách Liên thế gia tình huống, Sở Huyền ngược lại là có ném một cái ném ngoài ý muốn, Hách Liên gia chủ rất phấn khởi nha. Tê Hách Liên thế gia quả nhiên cường hãn, một tay linh xà tiên pháp sát thực rất tinh diệu, biến hóa khó lường, ủy quyền hay thay đổi. Như thế xem ra, đêm nay hành động là dễ như trở bàn tay trạng thái. Hách Liên thế gia mạnh nhất võ học chính là linh xà thiên pháp, danh tự rất phổ thông, nhưng uy lực là thật cường hãn. Lúc này trên trăm tên Hách Liên thế gia đệ tử chủ động xuất kích, sắp nhìn thấy địch nhân thời điểm liền mai phục. Chợt, tại địch nhân sắp thông qua thời điểm, tất cả Hách Liên thế gia đệ tử xuất động, đều là thi triển linh xà thiên pháp, trong chớp mắt liền rào sát hơn trăm tên địch nhân, để cái khác ngoại cảnh địch nhân trở tay không kịp, loạn trận cước. Một cái nháy mắt, trực tiếp chém giết hơn phân nửa địch nhân. Bất quá, còn có càng nhiều ngoại cảnh cổ võ giả nhập cảnh a Sở Huyền bất cảm, đêm dài đằng đẵng. Hiện tại chạm mặt cổ võ giả kỳ thật chỉ là món ăn khai vị. Thánh An tập đoàn thực sự hấp dẫn rất nhiều ngoại cảnh cổ võ thế lực, cho tới có đại lượng cổ võ giả liên tục không ngừng xuống tới. Liên trước mắt mà nói, Ma Đô cảnh nội ngoại cảnh cổ võ giả chừng 2000 người. nhưng càng nhiều ngoại cảnh cổ võ giả chính chạy về Ma Đô, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ ở đêm nay đến. Không hổ là lão tặc thiên yêu nhất đệ, tùy tiện liền có thể khiên động nhiều người như vậy. Chương 288, Hạ Quốc đại địa, Man Di lui tán. Một chương 288, Hạ Quốc đại địa, Man Di lui tán. Một Ma Đô Nam Bộ, Nam Cung gia chủ xuất lĩnh một loại tinh nhuệ phục kích đi trung tâm chợ cổ võ giả. Trên trăm tên tinh nhuệ tăng thêm một đám cổ võ thế gia cùng môn phái người, nhẹ nhàng liền đem mười mấy tên ngoại cảnh cổ võ giả cầm xuống, đều chém giết, thi thể chồng chất đến một bên. Tại thực lực tuyệt đối cùng toàn trí toàn năng trước mặt, ngoại cảnh cổ võ giả ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị chém giết. Làm xong những chuyện này về sau, Nam Cung gia chủ gọi thông Ma Đô chính thức cao tầng điện thoại, thông báo tình huống nơi này. Không ra 10 phút đồng hồ, liền có lệnh liên xe vận tải đội ra, đi xuống từng cái người mặc phòng hộ phục, đem thi thể ta lãnh đạo xe vận tải, mở hướng Ma Đô vùng ngoại ô địa điểm chỉ định. Đưa mắt nhìn đội xe rời đi, Nam Cung gia chủ cũng không hề rời đi, mà là mang theo Nam Cung thế gia người tiếp tục chờ đợi. Nam Cung gia chủ đây là ý gì? Cái khác cổ võ giả tới, đều đã thành công ngắm bắn địch nhân, hẳn là trở về hào hào chúc mừng một trận mới là, sao còn lưu tại nơi này? Nam Cung gia chủ cầm điện thoại di động lên, từ tốn nói, còn có càng nhiều ngoại cảnh cổ võ giả từ các nơi chạy về Ma Đô, chư vị đồng đạo, đêm nay toàn lưu ở nơi đây à, bất luận cái gì xâm phạm địch, đều chém giết. Còn có, đáng chết, ngoài vòng giáo hóa Man Di vong ta chi tâm không chết a. Tuyệt không thể để bọn hắn đạt được Thánh An tập đoàn, vậy liền lưu lại đi. Chúng cổ võ giả là không có ý kiến muốn chúc mừng cái gì, phải đợi sự tình hoàn toàn kết thúc về sau. Là Ma Đô cổ võ giả, bọn hắn kiên quyết sẽ không để cho bất luận cái gì ngoại cảnh thế lực đạt được Thánh An tập đoàn. Trung tâm thành phố bên kia hiện tại là không có cách nào đã đi tiếp viện, vậy bọn hắn liền bảo vệ tốt cái này Ma Đô Nam Bộ, tuyệt không nhưng địch nhân vượt qua lôi chỉ nửa bước. Đa tạ các vị đồng đạo. Nam Cung gia chủ mỉm cười, tiếp tục chờ đợi ngoại cảnh địch nhân. Hắn biết tin tức này, vẫn là Nam Cung Điệp thông chi hắn. Mà Nam Cung Điệp biết những tin tức này, thì là từ Sở Huyền tiếng lòng đoán được. Chui vào Hạ Quốc cổ võ giả tuyệt đối không vẹn vẹn mấy ngàn đơn giản như vậy, bọn hắn tại liên tục không ngừng chạy về Ma Đô. Cũng không biết đến tột cùng có thể hay không ngăn cản được tất cả cổ võ giả, hiện tại bọn hắn có thể làm liền là tận lực giữ vững nơi đây cổ họng tứ điểm, ngăn chặn địch nhân bộ pháp. Bọn hắn có thể làm liền là trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí. Trừ cái đó ra, không còn gì khác biện pháp. Hách Liên thế ra các loại tình huống cũng giống như vậy, biết được còn có càng nhiều ngoại cảnh cổ võ giả đánh tới, chỉ có thể tiếp tục tại chỗ chờ đợi. Lúc nào là cái đầu, liền phải nhìn đến đây cổ võ giả đến tột cùng có bao nhiêu. Sở Huyền biết bọn hắn còn canh giữ ở tứ đại phương hướng, có chút dung phía dưới. Ma Đô cổ võ giới hiện tại ngược lại là rất đoàn kết, có thể nghĩ muốn hoàn toàn ngăn cản được, thật rất không có khả năng. Bởi vì toàn bộ Ma Đô cổ võ giả cộng lại, số lượng cũng không cao hơn 8000 người. Nhưng ngoại cảnh cổ võ giả, số lượng trọn vẹn hơn bạn. Với lại một khi chân chính đánh nhau, ngoại cảnh cổ võ giả không có quá nhiều lo lắng, khả Ma Đô cổ võ giả đến cân nhắc đến đủ loại nhân tố. May mắn, hiện tại bọn hắn phi thường đoàn kết, với lại áp dụng phục kích thủ đoạn, bao nhiêu có thể có hiệu quả. Lúc này trung tâm thành phố các nơi, chui vào nơi đây cổ võ giả đã lặng yên hành động, hiện lên phân tán trạng thái hướng Thánh An tập đoàn vẫn như cũ đàn cùng tiến lên. Cướp đoạt Thánh An tập đoàn tư liệu, không chỉ có muốn đi vào Thánh An tập đoàn, còn muốn tiến vào Thánh An hào đỉnh. Bọn hắn bao nhiêu đã biết nghiên cứu phát minh nhân viên được an bài tại Thánh An hào đỉnh, cho nên đem nghiên cứu phát minh nhân viên mang đi là thích hợp nhất. Cứ như vậy, khi lấy được tư liệu về sau, còn có thể hung hăng đả kích Thánh An tập đoàn, để Thánh An tập đoàn không cách nào lại tiếp tục nghiên cứu phát minh, mất đi thị trường. Đến lúc đó bọn hắn trở về riêng phần mình quốc gia, dựa theo tư liệu cấp tốc sản xuất dược vật, nhất định có thể hung hăng kiếm lớn một đợt. Chỉ là, Sở Huyền sẽ để cho bọn hắn thoại nguyện sao? Hai đại môn phái sẽ để cho bọn hắn thành công sao? Căn bản không có khả năng. Thánh An hào đỉnh có thiên thần bảo an hệ thống tại, các loại vũ khí nóng, laser các loại vũ khí các loại tất cả đều vận dụng, so với căn cứ quân sự chỉ có hơn chứ không kém. Muốn xâm nhập Thánh An hào đỉnh, thật không có dễ dàng như vậy. Thánh An tập đoàn bên kia hiện tại có linh kiếm môn trấn thủ. Bất luận cái gì xâm nhập đi vào người, nhất định tao ngộ linh kiếm môn phục kích. Ngay cả linh kiếm tử đều xuất động, có thể thấy được bọn hắn đối hành động lần này coi trọng cỡ nào. Tất cả trưởng lão, ngoại trừ số rất ít trấn thủ sơn môn bên ngoài, còn lại toàn bộ trình diện. Đàn cung bên này thì là từ Phiêu Miểu các trấn thủ, mấy trăm tên Phiêu Miểu các đệ tử, ân. Oanh oanh nghiến nghiến. May mắn vật nghiệp đã tạm thời rút lui, không phải bọn hắn không được tê. Không có cách nào, Phiêu Miểu các nữ đệ tử dáng dấp đều rất không tệ, liền xem như kém, nhan trị cũng phải có 80 điểm tả hữu, đặt ở bên ngoài đều là thuộc về mỹ nữ cấp bậc. Thánh An tập đoàn cao ốc mái nhà, linh kiếm tử ngồi xếp bằng, phong cách cổ xưa bảo kiếm gác ở hai chân, hai mắt nhắm chặt, không ngừng cảm thụ chung quanh khí cơ. Đó là tu vi cao thâm cổ võ giả thủ đoạn, lợi dụng chân khí liền có thể cảm giác được chung quanh khí cơ, cảm giác người khác chân khí, không khí ba động các loại. Các trưởng lão cùng nội môn đệ tử phân tán tại mái nhà bốn phía, quan sát quanh mình tình huống. Nội môn đệ tử cầm các loại hồng ngoại kính viễn vọng quan sát, cho nên nói, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng bị cổ võ giả lợi dụng nha. Môn chủ, còn chưa có phát hiện. Vân kiếm trưởng lão báo cáo tình huống, phương viên ba cây số còn chưa phát hiện cổ võ giả, chẳng lẽ bọn hắn không dám tới? Linh kiếm tử mở ra hai con ngươi, lại đạo đạo điện quang lấp lóe, trầm giọng nói, mở rộng phạm vi, có lẽ bọn hắn đã có chỗ phát giác, có thể sớm đến trung tâm chợ, cũng không phải kẻ yếu. Vân kiếm trưởng lão hội ý, lúc này để hai vị trưởng lão dẫn đầu nội môn đệ tử mở rộng phạm vi tìm kiếm. Phạm vi trực tiếp quyết trương đến 10 cây số, nhưng đối ngoại cảnh cổ võ giả bên trong cao thủ mà nói, dạng này tìm kiếm thật đúng là không nhiều lắm tác dụng. Bởi vì bọn họ một lòng muốn ẩn tàng lời nói, căn bản sẽ không tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì. chỉ cần khống chế tốt vận chuyển chân khí tốc độ, để nó vô hạn chậm chạp, liền có thể nhẹ nhàng né tránh rất nhiều người dò xét. Có thể phát hiện những này mánh khỏe cũng chỉ có cùng là cao thủ những trưởng lão kia. Ước chừng nửa cái canh giờ đã qua, Linh Kiếm Tử đột nhiên đứng lên, hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt phảng phất có thể phá vỡ giặc không, nhìn thấy hết thảy bản chất. Chỉ là ngoài vòng giáo hóa Man Di, cũng dám xâm nhập nơi đây. Các ngươi nghe kỹ, Hạ Quốc đại địa, Man Di lui tán. Bang. Bảo kiếm phát ra to rõ kiếm ngân vang, đột nhiên ra khỏi vỏ. Hắn đưa tay bắt lấy, phất tay liền chém ra một đạo huyễn lệ kiếm khí màu trắng, ở trong trời đêm cực kỳ lóa mắt. Ánh kiếm màu trắng kia thẳng tắp bay về phía giặc không, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, lại mang theo không thể địch nổi uy thế. Phanh. Kiếm khí chỉ phi hành hơn 100 mét liền gặp được trở ngại, trong bầu trời đêm truyền đến trầm đục, một đạo hắc ảnh tại ánh kiếm màu trắng phía trước là như vậy trước mắt. Chương 289, ngoại cảnh tông sư đội ngũ, linh kiếm tuyệt sát trận 2 chương 289, ngoại cảnh tông sư đội ngũ, linh kiếm tuyệt sát trận 2 trong bầu trời đêm bóng đen dễ như trở bàn tay liền ngăn lại ánh kiếm màu trắng, đó là một vị đỉnh tiêm cổ võ giả. Chỉ thấy hắn một quyền đột nhiên đánh phía ánh kiếm màu trắng liền triệt để tiêu tán. Thậm chí còn có kinh khủng chân khí ba động tràn ngập hướng tứ phương, tựa như biển sóng bình thường, một cố lại một cố, kinh khủng đến cực điểm. Khủng bố như thế uy thế, để phía dưới linh kiếm môn đệ tử sắc mặt biến đổi lớn. Lực lượng thật là bá đạo, thật sự là bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Các trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm túc, đối phương tu vi rất cao, a linh kiếm tử một tay phụ lập, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, cuốn phong thổi đến trường bào kêu phân phật. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia xuất hiện ngoại cảnh cổ võ giả, sắc mặt băng lãnh, nói ra, nếu như đã tới, vậy liền hiện thân a. Xiêu xiêu. Tiếng nói vừa ra, xung quanh xuất hiện từng đạo bóng người, chừng 10 người, tất cả đều là ngoại cảnh cổ võ giả. Với lại bọn hắn đều là hạng người tu vi cao thầm, mỗi người phát ra chân khí ba động đều cực kỳ mãnh liệt. Chúng đệ tử nghe lệnh, lui vào cao ốc nội bộ. Linh kiếm tử lúc này hạ lệnh, trước mắt cái này 11 người, nội môn đệ tử tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Một khi đánh nhau, sẽ chỉ làm nội môn đệ tử hy sinh vô ích, còn không bằng để bọn hắn tiến vào cao ốc nội bộ, đề phòng cái khác cổ võ giả. Linh kiếm tử cho tới bây giờ đều là quả quyết người, cũng là hợp cách quan chỉ huy, lãnh tụ, biết lúc nào phải nên làm như thế nào. Nội môn đệ tử không có chút gì do dự, trước tiên lui vào cao ốc nội bộ. Ngoại cảnh cổ võ giả nhìn thấy cũng chưa ngăn cản, mà là mang theo ngoạn vị tiểu dung, nhìn xem linh kiếm tử bọn người. Lúc này, trong bầu trời đêm vị kia cổ võ giả đã rơi xuống đất, đứng tại mái nhà bên dưới, ở trên cao nhìn xuống chằm chằm vào linh kiếm tử. Cảnh giới tông sư, còn có mặt khác ba cái tông sư cường giả, ba cái cảnh giới tiên thiên, lấy cái gì đấu với chúng ta? Hắn nhìn xem tương đối giàn mua, nhưng cả người đầy cơ bắp, hở ra cơ bắp nhìn xem liền rất hù dọa người. Ở trần, sau lưng có một đầu tráng kiện xiềng xích, xúc lấy râu quai nón, thoạt nhìn vô cùng cùng dã. Norton đại nhân, trực tiếp xé nát bọn hắn a. Mười người trong đội ngũ có người nói như thế, không chút nào đem linh kiếm tử bọn hắn để vào mắt. Không nóng nảy, khó được có thể hoạt động tay chân, cơ hội như vậy không thể lãng phí. Đồ khỉ da vàng, các ngươi nói sao? Norton nhếch miệng cười to, lộ ra miệng đầy răng vàng. Các trưởng lao sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trước mắt 11 người, vậy mà tất cả đều là tông sư cường giả. Kinh khủng như vậy, từ tông sư cường giả tạo thành đội ngũ, bọn hắn làm sao có thể chiến thắng? Dù là môn chủ đã là tông sư cửu trọng, có thể nghĩ muốn chiến thắng bọn hắn cũng gần như không có khả năng. Chẳng lẽ hôm nay phải vẫn lạc ở chỗ này? Tuy là như thế, nhưng Vân Kiếm trưởng lão bọn hắn cũng không có ý lùi bước, bởi vì bọn họ sau lưng là bọn hắn dựa vào sinh tồn Ma Đô. Thân là Ma Đô cổ võ giới linh quân môn phái, làm sao có thể tùy tiện lùi bước đâu? Linh kiếm tử đứng được rất thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, chiến ý dâng cao, khắp nơi tản ra tông sư khí độ. Sinh tử đã sớm không để ý, hôm nay dù là chiến tử, cũng tuyệt đối không thể để cho ngoại cảnh cổ võ giả thai hỏa Ma Đô. Cái này đã không chỉ là muốn bảo vệ Thánh An tập đoàn, càng quan trọng hơn là ngăn cản ngoại cảnh người xâm nhập. Nếu quả thật bị ngoại cảnh cổ võ giả xâm lấn thành công, vậy sau này Ma Đô cổ võ giới lại đem như thế nào tự xử? Ma Đô có thể sẽ trở thành ngoại cảnh cổ võ giả hậu hoa viên. Norton cởi xuống gánh vác xiềng xích, chân khí chấn động ở giữa truyền đến ào ào tiếng vang. Xem ra là muốn ngoan cố chống lại đến cùng, vậy hôm nay liền để ngươi xuống địa ngục gặp ma vương đi. Hắn cười lạnh, xiềng xích đột nhiên hướng linh kiếm tử quan tới. Cái gọi là cổ võ giả lễ tiết, không không không, với hắn mà nói cũng không cần. Đơn giản tới nói, ngoại cảnh cổ võ giả đa số không nói võ đức, đánh lén cái gì không thể bình thường hơn được. Xiềng xích tiến công phi thường cấp tốc, rõ ràng là tráng kiện đến cực điểm xiềng xích, lại vẫn cứ phi thường linh xảo. Trong nháy mắt huyền hóa ra từng đạo bóng đen, đem linh kiếm tử bá khỏa. May mắn linh kiếm tử sớm có phòng bị, tiên thiên cương khí vòng bảo hộ trước tiên liền thi triển, đồng thời cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm tới. Linh kiếm tức thứ nhất kinh hồng. Hiu. Nó tận tốc độ nhanh, hắn càng nhanh. Chỉ thấy lóe lên ánh bạc, linh kiếm tử đã vọt tới xiềng xích phía trước, thân như quỷ mị, từ xiềng xích bóng đen trong khe hở xuyên qua, sau lưng huyền hóa ra hồng nhạn hư ảnh. Hồng nhạn hư ảnh cấp tốc hướng Norton bay nào mà đi, như muốn đem hắn xuyên qua. A, cũng không tệ lắm mà. Norton cười lạnh nói, đột nhiên bung ra xiềng xích, song quyền đều xuất hiện. Quả đấm to lớn oanh ra từng đạo quyền ảnh, ngạnh sinh sinh đem bay nhào xuống hồng nhạn hư ảnh vỡ nát, nhìn xem cực kỳ bá đạo. Nhưng mà linh kiếm tử đã lấn người tiến lên, cùng đối thủ như vậy giao chiến, tốt nhất khai thác chiến thuật du kích, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến. Linh kiếm môn kiếm pháp lấy mau lẹ, linh xảo nổi tiếng, hắn giờ phút này chính là lợi dụng dạng này đặc tính, tại Norton trùng quanh du tẩu, tìm kiếm một kích tất thắng cơ hội. Cái khác cổ võ giả cũng đánh lên, linh kiếm môn trưởng lão không dám có chút chủ quan, đặc biệt là mấy cái cảnh giới tiên tiên trưởng lão. Bọn hắn tu vi thấp nhất, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị ngoại cảnh tông sư rào sát. Song phương chiến đấu mở ra, trực tiếp tiến vào gây cấn trạng thái, tìm kiếm đem đối phương diệt sát cơ hội. Đàn cung bên trong, Sở Huyền thông qua hệ thống theo dõi quan sát được một màn này, lông mày gắt gao nhíu lại. Linh kiếm tử bọn hắn giống như có chút chịu không được nha. Thực lực sai biệt cách xa, chỉ sợ mấy cái kia trưởng lão lập tức liền sẽ bị cách sát. Bất quá, linh kiếm tuyệt sát trận hẳn là sẽ dùng đến a. Linh kiếm tuyệt sát trận chính là linh kiếm môn đỉnh tiêm trận pháp thứ nhất, uy lực vô hạn. Có thể học tập linh kiếm tuyệt sát trận chỉ có trưởng lão cấp bậc tồn tại. Kiếm tử nhóm cũng có thể học tập, nhưng chỉ vẹn vẹn là hiểu rõ cái đại khái, cũng sẽ không cho bọn hắn chân chính tu luyện cơ hội. Bởi vì linh kiếm tuyệt sát trận điều kiện rất cao, tu vi không đủ liền đi tu luyện, rất có thể phản phệ tự thân. Tại Sở Huyền vừa nghĩ đến linh kiếm tuyệt sát trận thời điểm, Vân kiếm trưởng lão liền hô: "Các sư đệ, kết trận." Tiếng nói vừa ra, đang cùng địch nhân chiến đấu năm vị trưởng lão cấp tốc thoát ly, nhao nhao hội tụ ở bên cạnh hắn, hình thành lục hợp trạng thái. Sáu người bảo kiếm đều là đứng ở trước người, chân khí điên cuồng rót vào bảo kiếm bên trong. Trận liên nhìn thấy mũi kiếm có bạch quang rơi vào mặt đất, hình thành một cái to lớn pháp trận. Pháp trận có ngàn vạn ký tự, hoặc tạo thành bảo kiếm, hoặc tạo thành manh thú, hoặc tạo thành sơn nhạc. "Lão lục, công!" Vân kiếm trưởng lão hét lớn một tiếng, Lôi kiếm trưởng lão đột nhiên vỗ tay một cái bên trong trước người bảo kiếm, nhưng gặp pháp trận bên trong vô tận điểm sáng màu trắng lơ lửng, hóa thành một thanh kinh khủng to lớn bảo kiếm, thân kiếm màu trắng điện quang quanh quẩn. Chợt, điện quang đại bảo kiếm hướng phía trung quanh quét ngang, thế như trẻ tre, có nghiêng trời lệch đất chi uy. Vừa định tiến lên ngăn cản trận pháp ngoại cảnh tông sư sắc mặt biến đổi lớn, điện quang kia đại bảo kiếm đánh tới, vậy mà để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Kiếm này, không thể địch lại. Chương 290, phía sau đâm đao thật sự là quá được rồi, tông sư điên dại 3 chương 290, phía sau đâm đao thật sự là quá được rồi, tông sư điên dại 3 linh kiếm tuyệt sát trận kinh khủng đến cực điểm, uy lực vô hạn. Dung hợp 6 vị trưởng lão lực lượng tổ hợp mà thành kinh khủng điện quang bảo kiếm, đủ phá diệt cùng cảnh giới người mạnh nhất. Chính là tông sư cựu trọng gặp, cũng căn bản không dám ngạnh hán. Trực tiếp nhất liền là cái kia nọ tợn, hắn mặc dù không phải tông sư cựu trọng, nhưng cũng đã rất tiếp cận. Lúc này chú ý tới cái kia kinh khủng bảo kiếm, dọa đến điên cuồng lùi lại, sợ bị dư vi lan đến gần. Muốn vây công cái kia 10 vị ngoại cảnh tông sư, lúc này cũng đang nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nhưng cuối cùng có người tốc độ chậm, hai cái thoáng đã chậm một bước, liền bị điện quang bảo kiếm thôn phệ, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm, cuối cùng bình tĩnh lại. Đợi điện quang bảo kiếm tiêu tán thời điểm, liền nhìn thấy hai cỗ bị một phân thành hai cháy đen thi thể. Thật mạnh, hạ quốc cổ võ giả trận pháp thật sự là cổ quái. Phi, kém chút trúng chiêu. May mắn còn sống sót 8 cái cổ võ giả lòng còn sợ hãi, may mắn bọn hắn nhanh điểm, không phải coi như xong đời rồi. Chỉ là hiện tại làm như thế nào tiến công? Đối phương đã tạo thành trận pháp, trước mắt đến xem cái kia trận pháp có rất mạnh lực công kích, một khi bọn hắn tới gần, khẳng định sẽ bị nhầm vào. Cũng không tới gần, lại như thế nào có thể đem đối phương giết? Lúc này rất cần một cái chim đầu đàn, trước tiên đem địch nhân bảo kiếm bị hấp dẫn đi ra. Vân kiếm trưởng lão bọn người nhìn thấy hai cái địch nhân bị chém giết, sĩ khí dâng cao. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không có tùy tiện tiến công, chờ đợi mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có địch nhân tiến công, bọn hắn mới có thể tìm tới trong nháy mắt cơ hội, để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh. Đàn cung bên trong, Sở Huyền nhìn thấy linh kiếm tuyệt sát trận xuất hiện thời điểm, liền biết đại khái kết cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối thiểu đến có mấy cái ngoại cảnh tông sư tử vong. Bất quá tại sử dụng linh kiếm tuyệt sát trận về sau, linh kiếm môn trưởng lão hao tổn cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trận pháp rất mạnh, di chứng cũng là hết sức rõ ràng. Cực kỳ trực tiếp hậu quả, liền là sẽ có 3 ngày phi thường suy yếu, ngay cả chân khí đều rất khó sử dụng. 3 ngày thoạt nhìn đại giới rất nhỏ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, 3 ngày suy yếu thời gian, đầy đủ còn lại địch nhân đem bọn hắn diệt sát 100 ngàn lần. Như thế cố gắng, bản thiếu gia đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nên điều khiển chút nhân thủ giúp một cái, không phải các loại chân khí hao hết, bọn hắn nhưng liền không có đường sống. Sở Huyền suy tư liên tục, vẫn là điều khiển một chút long vệ quá khứ. Về phần chính hắn, trước mắt còn không có hành động ý tứ, bởi vì hắn cần tọa trấn đàn cung, ở chỗ này chủ trì đại cục, giám sát toàn cục, tài năng tại thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ, trợ giúp nhất hẳn là trợ giúp người. Lấy hắn lục địa thần tiên tu vi, tốc độ toàn bộ triển khai tình huống dưới, trong chớp mắt liền có thể đuổi tới ma đô bất kỳ ngóc ngách nào, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không hoảng hốt. Chỉ cần chính hắn đăng tràng, chiến đấu trong nháy mắt liền sẽ kết thúc. Sự tình là Diệp Phàm gây ra mà bây giờ tên kia còn trốn ở một nơi nào đó bí mật quan sát, thật sự là rất để cho người ta buồn nôn. Đàn cung bên này tình huống tương đối mà nói còn tốt điểm, trước mắt còn không có ngoại cảnh cổ võ giả cùng phiêu miểu các người đối đầu. Thánh An Hào Đình bên kia, có lẽ là nghe nói có thiên thần bảo an, với lại ngay cả laser vũ khí cái gì đều phối hợp cũng không có cổ võ giả quá khứ muốn chết. Dù sao laser vũ khí đồ chơi kia, thế nhưng là ngay cả tông sư đều gánh không được nha. Bình thường ngoại cảnh cổ võ giả quá khứ, cái kia thật sự cùng tự sát không có gì khác biệt. Lý Nhan các loại nữ chủ hiện tại tất cả đều tại đàn cung không có ra ngoài, để hắn cảm thấy phi thường bất lo. Tất cả nữ chủ bên trong, hiện tại cũng chính là Lý Nhan tu là nhất cao, ở trên trời nguyên đan bá đạo dược lực phía dưới, hiện tại ngạnh sinh sinh tăng lên tới tông sư cửu trọng, khoảng cách đại tông sư cũng cách chỉ một bước. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, vẫn là Sở Huyền cho nàng mở tiểu táo. Không chỉ có Thiên Nguyên Đan là chúng nữ chủ bên trong nhiều nhất, với lại thường xuyên lặng lẽ meo meo chỉ điểm nàng tu luyện cho nên các loại trên việc tu luyện nan để đều giải quyết dễ dàng. Sở Huyền cũng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là cùng hắn tu luyện số lần nhiều, tu vi tăng lên có vẻ như rất nhanh nha. Khá lắm, mình lại còn có công năng như vậy sao? Hệ thống lao ca ngươi vậy mà không nói sớm một chút. Hệ thống, loại chuyện này có thể nói sao? Không đều là mình trải nghiệm. dưới mắt trung tâm trợ chiến đấu chủ yếu liền là linh kiếm môn nơi này, Ma Đô tứ đại cổ họng cứ điểm hiện tại cũng có người trấn thủ, tạm thời tới nói sẽ không ra vấn đề gì. Linh kiếm môn có linh kiếm tuyệt sắc trợ tại, tạm thời tới nói còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể kiên trì đến Long vệ trợ giúp mới đúng. Nhưng lại tại hắn như thế tính toán thời điểm, ngoài ý muốn thật sự xuất hiện. Linh kiếm tuyệt sắc trận phi thường cường đại, tam cái ngoại cảnh tông sư đã cảm nhận được, cho nên tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn chờ đợi sơ hở. Chỉ là như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, nếu là trời đã sáng, chuyện kia coi như phiền phức nha. Hoặc giả thuyết không cần chờ đến hướng đông, Hạ Quốc chính thức liền sẽ điều khiển hạng nặng hỏa lực, trực tiếp đem bọn hắn oanh sát đến cả bã. Bởi vì cổ võ giả lực lượng không nên xuất hiện ở thế tục giới, nào sẽ gây nên to lớn khủng hoảng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới cách cục. Lớn như thế trách nhiệm, bọn hắn căn bản đảm đương không nổi. Một khi bởi vì bọn họ xâm lấn mà khiến cho cổ võ lực lượng cho hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác, như vậy toàn cầu cổ võ giới cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Nghĩ biện pháp trước hết giết đi vào, chúng ta đều là tông sư, lại bị mấy cái cặn bã làm khó. Không sai. Nhưng bây giờ có biện pháp nào? Ngoại cảnh tông sư tại giao lưu, nhưng vẫn là không tìm được biện pháp gì. Lúc này, đến từ Bổng Tử Quốc tông sư bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn tông sư, nói ra, ta có biện pháp. A, biện pháp gì? Nghe được hắn nói có biện pháp, mặt khác bảy người đều trở nên hưng phấn. Biện pháp liền là Bổng Tử Quốc tông sư âm hiểm cười, bảy người đều bên hai, hết sức chăm chú. Khát máu ma tâm. Tiếng nói vừa ra, một thanh đao nhỏ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, bay thẳng đến bên người vị tông sư kia đan điền vị trí đâm tới. Vị tông sư kia căn bản không có phòng bị, đao nhỏ trực tiếp đâm vào đan điền. Noa, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tông sư điên cuồng giận hô, cảm giác chân khí đang điên cuồng sói mòn. Gia hỏa này, vậy mà động thủ với hắn. Những người khác cũng là giật nảy mình, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Ngay cả mình đồng đội đều có thể người hạ thủ, không được cẩn thận một chút. Không cần nhìn như vậy ta, đây là biện pháp tốt nhất. Hắn tu luyện công pháp các ngươi cũng biết, sống chết trước mắt, rơi vào ma đạo, không sợ đau đớn, không sợ sinh tử. Hiện tại chỉ có hắn có thể xông phá linh kiếm tuyệt sát trận, chẳng lẽ các ngươi muốn đợi đến ban ngày? Đồng tử quốc tông sư rất lưu manh nói, sáu mặt khác người như có điều suy nghĩ. Giống như có một chút như vậy đạo lý. Chỉ là đồng tử quốc gia hỏa này về sau đến để phòng điểm, không phải không chừng lúc nào bị đâm đao, vậy liền khổ cực. Không nghĩ tới a, cộng sự mấy chục năm, nói đâm đao liền đâm đao. Không hổ là đến từ đồng tử quốc người, liền là âm hiểm, hát thủ nhiều đến không cách nào tưởng tượng, một điểm võ đức đều không có. Cùng ngay đồng thời, đan điền bị đâm tông sư hai mắt màu đỏ tươi, nguyên bản chân khí màu đỏ rực vào lúc này chuyển biến làm màu đỏ sậm, quanh quẩn tại thân thể trung quanh, giống như dương nhanh múa đuốt bạch tuộc quái. Hắn hai mắt vô thần, toàn thân khí tức đang điên cuồng tăng gọn. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Vân Kiếm trưởng lão bọn người, trên mặt gân xanh hiện hiện, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chương 291, chúng ta dù chết, không tiếc, còn quang vinh. Bốn chương 291, chúng ta dù chết, không tiếc, còn quang vinh. Bốn cái này, đây là thế nào? Vân Kiếm trưởng lão sáu người nhìn thấy một màn này, cả kinh tê cả da đầu. Đến cùng là tình huống như thế nào? Đột nhiên chơi tự giết lẫn nhau, nhưng bị hại người không chỉ có không chết, ngược lại khí tức tăng gọn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ là vận dụng cái gì bí pháp đặc thù? Lão đại, như thế nào cho phải? Mấy vị trưởng lão cảm giác sâu sắc phiền phức, địch nhân bỗng nhiên tới này vừa ra, thật sự là bọn hắn chỗ không nghĩ tới. Chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. Vân Kiếm trưởng lão hiện tại cũng không có quá lớn nắm chắc, bởi vì đối phương khí tức tăng lên quá kinh khủng, cảm giác đã không kém gì đại tông sư. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn cũng thực sự không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mặt khác năm người nhìn nhau gật đầu, giống như chỉ có biện pháp này. Cái kia bảy cái ngoại cảnh tông sư lúc này đã thối lui đến mái nhà biên giới, tựa hồ chờ lấy xem kịch. Phong Ma tông sư hai mắt đã hoàn toàn bị huyết sắc nhuộm đỏ, chân khí hóa thành màu đen sẫm, giống như dữ tợn ma quỷ. Hắn đã để mắt tới Vân Kiếm trưởng lão bọn người, hoàn toàn không nhìn trận pháp, vọt thẳng tới. Lục hợp tuyệt sát, xuất thủ chính là một kích mạnh nhất, lúc này giấu rốt là ngu xuẩn nhất hành vi. Nhất định phải dùng mạnh nhất một kích, trực tiếp đem địch nhân đặt bỏ, không phải cho địch nhân tìm tới một chút xíu cơ hội, bọn hắn có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Sáu vị trưởng lão nhao nhao đưa tay chụp về phía trước người bảo kiếm, chỉ thấy dưới chân trận pháp tỏa ra sáng chói bạch quang, sáu chuôi bảo kiếm cực kỳ nhanh chóng phóng tới Phong Ma tông sư, với lại tựa hồ có linh tính một dạng, chia từng cái phương hướng tiến công, còn có thể cấp tốc chuyển biến vị trí. Mà sáu vị trưởng lão lúc này chân khí hoàn toàn rót vào trong trận pháp, thao túng bảo kiếm tiến công. Sáu chuôi bảo kiếm điên cuồng tiến công, muốn đem địch nhân xuyên qua. Nhưng kết quả để bọn hắn giật nảy cả mình, Phong Ma tông sư vậy mà hoàn toàn không để ý tới đánh tới bảo kiếm, thẳng tắp xông lại, thậm chí tại bảo kiếm xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, cũng không có bất luận cái gì dừng lại, chỉ là tiếu dung càng thêm tàn nhẫn, càng thêm khát máu. Không, không tốt. Vân Kiếm trưởng lão hô to một tiếng, một kích mạnh nhất đều không hiệu quả. Nhanh, kiếm thuẫn. Nhưng mà vừa rồi muốn triệu hồi bảo kiếm, Phong Ma tông sư đã vọt tới trước người, cùng man như một dạng, vọt thẳng khai trận pháp. Phanh phanh phanh. Sáu vị tông sư trong nháy mắt bị phá tan, trùng điệp bay ra trận pháp, ngã trên đất, khó mà đứng lên. Một kích phía dưới, lại có thể đem linh kiếm tuyệt sắt trận xung mở, thật sự là vô cùng kinh khủng. Sáu vị trưởng lão bởi vì trận pháp vỡ vụn mà lọt vào phản vệ, lúc này thật hỗn loạn, đã không có biện pháp lại đứng lên, cũng không có biện pháp ứng đối địch nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phong Ma tông sư giết tới. Chẳng lẽ phải chết sao? Phong Ma tông sư đi vào Vân Kiếm trưởng lão thân trước, màu đỏ tươi hai con ngươi lóe ra hừng hăng, trên thân 10 cái lỗ thủng đang chảy máu, hắn lại tựa hồ như không có cảm giác nào. Chết, chết. Hắn gào thét, nâng lên nắm đấm liền muốn đánh xuống đi. Nhưng sau một khắc, Nắm đấm của hắn đỉnh trệ tại giữa không, trong mắt hồng quang tán đi, thân thể ầm vang ngã xuống. Cái này, rốt cục bị phản phệ sao? Vân Kiếm trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, cũng nhìn ra là tình huống như thế nào. Mặc dù không biết đối phương dùng cái gì biện pháp mà nhập ma, còn không sợ sinh tử, nhưng có thể xác định chính là đối phương vẫn như cũng là huyết nục chi khu, lục hợp tuyệt sát liên tục xuyên qua thân thể đối phương, lựa chọn còn tất cả đều là yếu hại, trực tiếp chặt đứt đối phương sinh cơ. Sống đến bây giờ, đã coi như là kỳ tích. Nói thật, đối phương phải trả không chết lời nói, cái kia không hãy cùng tu tiên kịch truyền hình đồng dạng sao? Đây chính là muốn phá vỡ toàn bộ cổ võ giới nha. Xem ra các ngươi thật cao hứng. Đồng tử quốc tông sư thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Vân Kiếm trưởng lao sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia hung ác nham hiểm đồng tử quốc tông sư chính mang theo âm tàn biểu lộ nhìn hắn. Còn nhớ rõ, có vẻ như liền là gia hỏa này thọc phong ma tông sư một đao, dẫn đến hắn nhập ma. Đồng tử quốc, thật không có mấy cái đồ tốt. Vân Kiếm trưởng lao không nói một lời, lười nhác cùng đồng tử quốc tông sư nói chuyện. Cùng đối phương nói chuyện, vậy cũng là lãng phí nước bọn. Ngược lại toàn thế giới đều biết, đồng tử quốc người là cỡ nào không biết xấu hổ. Thi đấu tinh thần, có cái quặng lông thi đấu tinh thần, liền ngay cả cổ võ giả cũng đều một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm võ đức, thậm chí quay đầu liền có thể đối với mình đồng đội ra tay. Cỡ nào buồn nôn tàn bã. Nhìn ra được ngươi rất khó chịu, nhưng mạnh được yếu thua, hiện tại mệnh của ngươi là của ta. Đồng tử quốc tông sư ha ha cười to, đương nhiên có thể nhìn ra Vân Kiếm trưởng lao trong mắt khinh thường cùng xem thường. Nhưng có cái gì đâu, ánh mắt như vậy hắn nhìn qua rất nhiều, từ nhỏ thời điểm liền có rồi. Hoặc giả thuyết từ nhìn thấy đồng tử quốc bên ngoài người, luôn có thể phát hiện ánh mắt như vậy, cũng bởi vì hắn là đồng tử quốc người. Chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy có cái gì không tốt, chỉ cần mình thoải mái là đủ rồi. Lão đại, cùng chúng ta liều mạng. Coi như cái mạng này không cần, cũng phải đem hôn đản này giết chết. Phong Kiếm trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, Lôi Kiếm trưởng lão liên tục gật đầu, không sai, mệnh có thể ném, cây gậy chó phải chết. Cây gậy chó phải chết. Các trưởng lão nhao nhao quát lên, để đồng tử quốc tông sư mặt đều đen. Mẹ nó, cái này cũng bắt đầu vũ nhục người đúng không? Hắn mấy cái đồng đội nín cười, quả nhiên nha, đồng tử quốc người mặc kệ là thân phận gì, đến địa phương khác đều sẽ bị người khinh bỉ. Các ngươi đang tìm cái chết. Đồng tử quốc tông sư lên cơn giận dữ, chân khí điên cuồng điều động. Hắn không biết xấu hổ sao? Ân, mặc dù làm rất nhiều sự tình cũng không cần mặt, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cho phép hạ quốc người trào phúng hắn. Trong mắt hắn, hạ quốc người đều là người hạ đẳng, dựa vào cái gì trào phúng hắn, xem thường hắn? Hừ, chúng ta hôm nay dù chết, nhưng cũng không tiếc. Vì bảo đảm hạ quốc đại địa liều chết một trận chiến, tuy bại nhưng vinh. Cây gậy chó, chúng ta hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Vân Kiếm trưởng lão đột nhiên hét to, công pháp điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép đè xuống hỗn loạn chân khí, đang điên cuồng tiêu đốt. Đây là linh kiếm môn bí pháp, dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận thủ đoạn. Năm đó đối kháng các quốc gia liên quân, ta linh kiếm môn tinh nhuệ lợi dụng phương pháp này, ngăn chặn quân địch cổ võ giả 10.000, lịch sử sẽ ghi khắc bọn hắn. Hôm nay chúng ta lại dùng phương pháp này, hộ hạ quốc đại địa, lịch sử cũng sẽ ghi khắc chúng ta. Chúng ta có chết cũng vinh dự. Ngươi điên rồi. Đồng tử quốc tông sư sắc mặt biến đổi lớn, năm đó linh kiếm môn bí pháp, nếu thật là loại kia bí pháp, vậy bây giờ coi như nguy hiểm. Bí pháp một khi thi triển, đối phương tất nhiên sẽ chết, nhưng cũng sẽ ở trong nháy mắt cưỡng ép kéo lên một cái đại cảnh giới. Dù là chỉ có một cái giờ đồng hồ, cũng có thể đem bọn hắn đều chém giết nơi này. Nguy hiểm, nguy hiểm a. Mặt khác năm vị trưởng lão cũng yên lặng thi triển bí pháp, tất cả người xâm nhập phải chết. Hạ quốc đại địa, Man Di lui tán. Chương 292, Hạ quốc Nhi Lang há có thể bởi vì Man Di mà chết. Một chương 292, Hạ quốc Nhi Lang há có thể bởi vì Man Di mà chết. Một đánh đổi mạng sống lại như thế nào, không cách nào bị lịch sử ghi khắc lại như thế nào. Trước khi chết có thể đánh nhau kịch liệt một trận, có thể vì hạ quốc đại địa tử chiến một trận, đó là bọn họ chí cao vinh dự. Sống đến bọn hắn tuổi tác như vậy đã sớm đủ bốn, giác nộ cao cổ võ giả, đối mặt ngoại địch thời điểm xưa nay không ngập mờ. Người xâm nhập phải chết. Sáu vị trưởng lão cùng nhau thiêu đốt đan điền, cái kia hỗn loạn chân khí triệt để bị đè xuống. Đồng thời vô ngần lực lượng tại thể nội xuất hiện, điên cuồng tràn ngập toàn thân, liên quan thân thể của bọn họ cũng đều nâng lên. Thiêu đốt đan điền, đó là lấy mạng sống ra đánh đổi. Đã từng linh kiếm môn tiền bối lấy phương thức như vậy ngăn chặn quân địch 10.000 cổ võ giả, bảo vệ hạ quốc đại địa. Bây giờ bọn hắn cũng lấy phương thức như vậy hướng tiền bối gửi lời chào, đi bọn hắn đi qua đường, dùng phương thức của bọn hắn đến thủ hộ hạ quốc đại địa. Đồng tử quốc tông sư bọn người dùng mình, trước tiên liền muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng lúc này Vân Kiếm trưởng lão đám người trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng chân khí, hình thành kinh khủng cương phong, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn tung bay. Xong, đồng tử quốc tông sư bọn người dọa đến run lẩy bẩy, trốn, hiện tại chỉ có thể trốn, mới có một chút hy vọng sống. Mà Vân Kiếm trưởng lão bọn người căm tức nhìn bọn hắn, quát lạnh nói, ngoài vòng giáo hóa mang gì, nhận lấy cái chết. Vâng, kinh khủng chân khí lần nữa bộc phát, hình thành sáu đạo kinh khủng chùm sáng phóng tới hắc ám dạ không, giống như phá vỡ thương khung. Gió nổi mây phun, lôi minh chấn đãng. Đồng tử quốc tông sư bọn người điên cuồng trốn ra phía ngoài cách, Vân Kiếm trưởng lão bọn người lúc này liền muốn đuổi theo. Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở trong trời đêm vang lên. Nhiên linh bí pháp, thi thuật giả hẳn phải chết. Ai tội gì khổ như thế chứ? Ta hạ quốc Nhi Lang há có thể bởi vì ngoài vòng giáo hóa man di mà chết? Thanh âm xuất hiện rất đột ngột, lại giống như tại mỗi người bên tai vang lên. Nghe được thanh âm này, linh kiếm tử bọn người thần sắc chấn động. Sở Huyền, là Sở Huyền tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một người, chính chậm rãi rơi xuống. Vân Kiếm trưởng lão bọn người mặc dù muốn chào, nhưng nhìn thấy Bổng Tử Quốc tông sư bọn hắn đã thoát đi cao ốc, lúc này liền muốn đuổi theo. Lúc này Sở Huyền đưa tay đè xuống, một cỗ kinh khủng đến cực điểm áp lực liền rơi vào các trưởng lao trên thân. Sở thiếu Sở Huyền lắc đầu nói, trước quản tốt chính các ngươi. Chợt sáu viên đan dược từ ngón tay bay ra, rơi vào Vân Kiếm trưởng lão các loại nhân khẩu bên trong. Bọn hắn thuận thế nuốt vào, đan dược tiến vào bụng trong nháy mắt, liền cảm thấy cái kia tăng bọn chân khí trong nháy mắt tiêu tán, đồng thời nguyên bản hỗn loạn chân khí cũng tại lúc này triệt để bình tĩnh trở lại. Hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Thật giống như bọn hắn trước đó nhiên linh bí pháp hoàn toàn không có sử dụng tới một dạng. Vân Kiếm trưởng lão đội vàng xem xét trong cơ thể tình huống, cả người ngây ra như phỗng. Khôi phục, khôi phục. Nhiên linh bí pháp sử dụng về sau, đan điền tất nhiên bắt đầu vỡ vụn. Nhưng bây giờ bọn hắn đan điền cũng không có vỡ vụn dấu hiệu, ngược lại phi thường hoàn mỹ, thật giống như chưa từng thụ thương qua. Sở thiếu đan dược lại có thể đem bọn hắn nhiên linh bí pháp di chứng tiêu trừ, thậm chí trấn áp nhiên linh bí pháp. Mặc dù bây giờ thân thể khôi phục, xem như nhặt về một cái mạng, nhưng Vân Kiếm trưởng lão sắc mặt cũng sẽ không để mắt, bởi vì Bổng Tử Quốc tông sư bọn hắn đã chạy trốn. Sở thiếu, chúng ta cái này đuổi theo không cần, các ngươi lưu tại nơi này phối hợp linh kiếm tử, đối chết Nọt Tẩn cái kia ngu rốt. Sở Huyền nhìn một chút Nọt Tẩn, tu vi mặc dù so linh kiếm tử kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng là cái thật sự khiến định, lực phòng ngự phương diện là không thể nói, linh kiếm tử nhất thời bán hội cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng nếu có Vân Kiếm trưởng lão bọn hắn phối hợp, vậy liền không đồng dạng. Vân Kiếm trưởng lão mặc dù muốn lại nói cái gì, nhưng Sở Huyền thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, dọa đến bọn hắn tê cả da đầu. Khá lắm, đụng bị rồi. Tại còn không có kịp phản ứng thời điểm, Sở Huyền lại một lần nữa hiện thân. Mà lần này, lại là trực tiếp nắm lấy chạy trốn mấy cái ngoại cảnh tông sư trở về. Trước trước sau sau, bất quá 5 giây liền hoàn thành. Trời ạ lỗ, gặp được thần tiên rồi. Vân Kiếm trưởng lão bọn người Trương Đại Trùy, không biết nên nói cái gì. Bị bắt trở về ngoại cảnh tông sư hiện tại cũng là mộng bức, vừa rồi bọn hắn còn tại phi nước đại, chợt cảm giác một trận trời đất quay cuồng, lại xem xét thời điểm, đã trở lại Thánh An đại hạ mái nhà. Mẹ nó, đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Đồng tử quốc tông sư trừng mắt Sở Huyền, đối phương thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng tu vi giống như phi thường cường đại bộ dáng. Man Di cũng xứng nói chuyện. Sở Huyền đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp đem hắn đập ngã trên mặt đất. Đồng tử quốc bị một bàn tay đánh một bức, mặt đều hoàn toàn sưng lên đến, chân khí trong cơ thể tức thì bị triệt để áp chế ở trong đan điền, ngay cả một tơ một hào đều không thể điều động. Người trước mắt khẳng định là đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi, hiểu lầm, ngươi nhất định giống như ta là Đồng tử quốc người a? Đối, thiên phú như vậy cùng tu vi, khẳng định là Đồng tử quốc người. Bằng hữu, cùng là Đồng tử quốc người, ngươi ba. Lại một cái tát, trực tiếp để Đồng tử quốc tông sư ngất đi. Buồn nôn đồ chơi. Sở Huyền căm ghét vây vây tay, thật đúng là giống như trong truyền thuyết, toàn vũ trụ đều là Đồng tử quốc đấy chứ. Chỉ là viên đạn chi địa, trước kia phụ thuộc, đến cùng là ở đâu ra tự tin. Không phải là bởi vì tổ tiên quá mức hèn mọn, cho nên hiện tại liền bịa đặt sự tình các loại. Thật sự là có ý tứ, người a, hung ác lên thật sự là ngay cả mình đều lừa gạt. Đánh gãy tay hắn gân chân, đan điền phế đi, ném đổ chua trong vạc chết đuối. Là, Sở Hiếu. Lôi Kiếm trưởng lão cung kính xoay người, sau đó liền đem Đồng tử quốc tông sư nhấc lên, tay chân lênh lẹ, gân tay gân chân đánh gãy, đan điền cũng trực tiếp phế đi. Về phần ném đồ chua trong vạc chết đuối, thoáng có chút độ khó, trở về lại làm. Còn lại 6 cái ngoại cảnh tông sư nửa câu cũng không dám nói, ngay cả cầu xin tha thứ cũng đều không dám mạo hiểm ra nửa câu. Dám can đảm đến đây hạ quốc đại địa gây sự, vậy sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, các ngươi hết thảy tư liệu bản ít đã nắm giữ. Yên tâm, các loại giải quyết hết các ngươi về sau, máu của các ngươi thân, bản thân, thậm chí quốc gia của các ngươi, bản thiếu gia có rảnh liền sẽ đi hào hào bái phỏng. Hệ thống theo dõi đã đem những tông sư này nội tình đều điều tra rõ ràng. Bọn hắn là cùng một cái tiểu đội, đến từ nhiều cái quốc gia. Thoạt nhìn giống như liền chính là bọn hắn tiểu đội hành động, nhưng đối Sở Huyền tới nói cái kia có trọng yếu không? Hoàn toàn không trọng yếu. Hắn hiện tại chính là muốn giận chó đánh mèo những người này quốc gia, giận chó đánh mèo bọn hắn quốc gia cổ võ giới. Hôm nay tới đây hạ quốc cổ võ giả, bọn hắn thế lực sau lưng, thậm chí bọn hắn phía sau quốc gia đều đã bị Sở Huyền để mắt tới. Lúc nào có rảnh rỗi, hoặc là tâm tình kém, liền trực tiếp quá khứ làm một trận. Đây mới thật sự là trung cực đại phản phái, ngoại cảnh nhân viên sinh mệnh trong mắt hắn, so cỏ rác còn không bằng. Chương 293, toàn diệt tông sư tiểu đội 2 chương 293, toàn diệt tông sư tiểu đội 2 muốn liên lụy cựu tộc ý tứ sao? Có ngoại cảnh tông sư vang lên hạ quốc một câu nói như vậy, run lẩy bẩy. Người tuổi trẻ trước mắt rất khủng bố, tu vi kinh khủng, tâm trí càng là kinh khủng. Dễ như trở bàn tay bắt lấy bọn hắn không nói, hiện tại càng là bởi vì bọn họ xâm lấn mà để mắt tới bọn hắn người nhà bằng hữu, ngay cả quốc gia của bọn hắn cũng bị để mắt tới. Tu vi của người này rất có thể là đại tông sư, thậm chí có thể là cường giả tuyệt thế danh sách. Bị dạng này cường giả để mắt tới, bọn hắn người nhà bằng hữu có thể trốn qua đi sao? Hiển nhiên không có khả năng. Thậm chí ngay cả quốc gia của bọn hắn cũng sẽ rất đau đầu. Bởi vì dạng này người có là biện pháp có thể tiến vào quốc gia của bọn hắn, ngược lại đều là muốn đi kiếm chuyện, đương nhiên không có khả năng báo cáo chuẩn bị. Mặc dù quốc gia lực lượng có thể diệt sát đại tông sư, nhưng cũng là phải trả ra một chút đền bù. Với lại, đại tông sư cường giả tốc độ cực nhanh, bình thường cổ võ giả căn bản không có khả năng đuổi theo. Nếu như đối phương làm ám sát, vậy ai có thể đỡ nổi? Chỉ sợ toàn bộ quốc gia đều sẽ bao phủ tại trong sự sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, kết quả sau cùng liền là quốc dân lâm vào trong khủng hoảng, toàn bộ quốc gia sẽ bởi vậy lâm vào đại hỗn loạn. Đại tông sư có khả năng mang tới ảnh hưởng, thật quá to lớn. Bọn hắn hôm nay tới đây liền là muốn cướp đoạt Thánh An tập đoàn tư liệu, cướp đoạt càng nhiều đỉnh cấp phương thuốc, làm sao lại sẽ trêu chọc đến như thế một tôn cường giả khủng bố? Còn có gia hỏa này sao có thể bởi vì chút chuyện này đã nhìn chằm chằm thân nhân của bọn hắn bằng hữu? Sở Huyền đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú bọn hắn, cười lạnh nói, làm sao? Nhìn các ngươi tựa hồ rất không phục bộ dáng, đã có lá gan đến bản thiếu gia Thánh An tập đoàn cướp đoạt tư liệu, vậy sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đem người chui vào Hạ Quốc, cung cấp xâm lấn, cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái gì? Thánh An tập đoàn là ngươi? Sáu vị ngoại cảnh tông sư nghe nói như thế đều tê, Thánh An tập đoàn dĩ nhiên là trước mắt vị này cường giả khủng bố. Bọn hắn đến cùng là trêu chọc dạng gì quái vật? Dám can đảm để mắt tới ít nhất là đại tông sư sản nghiệp, 100 đầu bệnh cũng thường không đủ nha. Lười nhác nói nhảm, đều đi chết đi. Sở Huyền giơ tay lên, kinh khủng tiên tiên chân khí lần nữa rơi xuống, hóa thành ngập trời cự thủ đem sáu vị ngoại cảnh tông sư chấn áp trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Ngoại cảnh tông sư thân thể làm sao có thể ngăn cản được tiên tiên chân khí của hắn? Chỉ thời gian một cái nháy mắt, ngoại cảnh tông sư thân thể đã nổ tung, hóa thành thịt mạt máu tươi. Lật tay ở giữa diệt sát sáu vị tông sư, lực lượng như vậy để Vân Kiếm trưởng lão bọn hắn chấn kinh. Không, không có chút nào chấn kinh. Bởi vì bọn họ trước đó liền thấy xuất hiện trấn áp Thiệu Dương trưởng lão hình tượng. Đây chính là một tôn kinh khủng đại tông sư cảnh giới cường giả. Sở Huyền ít nhất cũng phải là cường giả tuyệt thế, tiện tay trấn áp sáu vị tông sư, đó là phi thường hẳn là. Nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, mới có thể để bọn hắn hoài nghi a hiện tại chỉ còn lại có một vị tông sư, cũng chính là Norton. Norton nhìn thấy Sở Huyền nhẹ nhàng diệt sát mấy người đồng bạn, cũng sớm đã luống cuống. Hắn muốn rút lui, nhưng Linh Kiếm Tử căn bản muốn không cho hắn cơ hội, điên cuồng tiến công, khiến cho hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Vân Kiếm trưởng lão, các ngươi còn không lên? Còn lại Norton một người, Sở Huyền không có xuất thủ dục vọng, dứt khoát giao cho Vân Kiếm trưởng lão bọn hắn. Sáu vị trưởng lão tuân lệnh, lúc này gia nhập trong chiến đấu. Có bọn hắn gia nhập, bảy người phối hợp ăn ý, tiến công chiêu thức liên miên bất tuyệt, góc độ cũng là cực kỳ xảo trá, để Norton đáp ứng không xuể. Qua trong giây lát liền đã bị đâm mười mấy kiếm, máu tươi tuôn ra, nhìn xem cực kỳ chật vật. Giết! Linh Kiếm Tử nhìn đối phương đã liên tục bại lui, lúc này hét lớn một tiếng, đám người liền hợp lực tiến công, không đến mười mấy giây công phu liền đem Norton tứ chi chặt đứt. Phanh! Mất đi tứ chi thân thể rơi trên mặt đất, máu tươi điên cuồng tuôn ra, Norton mở to hai mắt nhìn xem dạ không, tham lam hô hấp không khí. Cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều là tiến tức giận ít, ra tức giận nhiều. Hắn đã tại kề cận cái chết bồi hồi. Sở Huyền lúc này đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem dưới chân không ngừng chảy ra máu tươi, cười cười, nói ra, Norton, đến từ Đại Thử Quốc. Ngươi có hai nữ nhân, vì ngươi sinh ra bảy cái nhi tử, ba cái nữ nhi. Yên tâm, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới địa ngục cùng ngươi. Về phần ngươi cái kia ít đến thương cảm bốn cái bằng hữu, bọn hắn cũng sẽ đi cùng ngươi. Suýt nữa quên mất, ngươi cùng Đại Thử Quốc chính thức vị kia cao tầng quan hệ rất không tệ, lần này cũng là thụ hắn ủy thác đến đây. Yên tâm đi, tên kia sẽ đi theo ngươi, liên quan Đại Thử Quốc chính thức những cái kia cao tầng, nghĩ đến bọn hắn sẽ rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Ngươi Norton Trương Đại Trùy, người tuổi trẻ trước mắt vậy mà đã đem hắn điều tra nhất thanh nhị sở. Hết thảy tình huống liền cùng Sở Huyền nói một dạng, lần này đúng là Đại Thử Quốc cao tầng để hắn đến cướp đoạt Thánh An tập đoàn tân dược tư liệu. Nguyên bản hắn là không muốn tới, bởi vì không có báo cáo chuẩn bị mà tiến vào Hạ Quốc, loại kia cùng xâm lấn. Nhưng lại nhìn thấy rất nhiều người đều đến đây Hạ Quốc, tăng thêm vị kia cao tầng cùng hắn đã hợp tác nhiều lần, cho nên cũng liền đi theo tới. Thậm chí còn đem hắn tông sư tiểu đội mang tới. Chi này tông sư tiểu đội thế nhưng là hắn bỏ ra hơn 20 năm thời gian tổ kiến, thành viên đều là đến từ các nơi trên thế giới tông sư, với lại đều là cùng hung cực các hạng người, cái nào trong tay đầu không có một đống nhân mạng. Dạng này tông sư đội ngũ để hắn tại Đại Thử Quốc thu được địa vị cực cao, tại toàn bộ phương Tây thế giới cũng coi là nhân vật hô phong hoán vũ. Có dạng này đội ngũ trong tay, hắn phi thường yên tâm. Đây chính là từ chúng tâm lý. Hắn cũng cảm thấy nhiều người như vậy tới, coi như hắn hành động thất bại cũng sẽ không bị trả thù. Thật không nghĩ đến chính là tông sư tiểu đội thất bại bị trước mắt người trẻ tuổi bí ẩn gạt bỏ. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng đem gặp bất chắc. Giết a! Sở Huyền quay người rời đi, Linh Kiếm Tử không nói hai lời liền đem Norton đầu chém xuống tới. Cho đến chết một khắc này, Norton con mắt còn mở tròn trịa, bên trong có hoảng sợ, hối hận. Sở thiếu, chúng ta thật sự là không mặt mũi gặp ngài. Linh Kiếm Tử thu hồi bảo kiếm, tại Sở Huyền trước mặt cúi đầu xuống. Lần này thủ hộ Thánh An tập đoàn, nếu như không phải Sở Huyền tự mình xuất thủ, chỉ sợ bọn họ thật sẽ thất bại. Sở Huyền lắc đầu, nói ra, không trách các người, ngược lại là bản thiếu gia có chút cân nhắc không chu toàn. Không có nghĩ đến cái tiêu đồng tử quốc tông sư sẽ như thế vô sỉ. Nếu không có hắn vô sỉ, Vân Kiếm trưởng lão bọn hắn cũng sẽ không suy tàn. Lần này là bản thiếu gia khiếm khuyết suy tính. Các ngươi như thế thủ hộ Thánh An tập đoàn, thủ hộ Hạ Quốc, bản thiếu gia lại há có thể trách tội các ngươi. Cái này Linh Kiếm Tử có chút lúng túng, luôn cảm thấy có chút hổ thẹn. Các ngươi tiếp tục canh giữ ở nơi đây, chặn đánh cái khác cổ võ giả. Nếu là lại có tình huống tương tự, lập tức thông chi bản thiếu gia. Bản thiếu gia cũng không muốn xem lại các ngươi có bất kỳ tổn thương. Những đan dược này giữ lại, nhưng gia tốc khôi phục chân khí, cũng có thể chữa thương. Bản thiếu gia phải đi địa phương khác nhìn xem. Đang lúc nói chuyện lưu lại mấy cái bình ngọc, chợt liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Ra chuyện như vậy, hắn cảm thấy mình đến tự mình xuất thủ, chủ động tìm kiếm địch nhân mới được. Về phần đàn cung an toàn, kỳ thật không cần lo lắng. Nhan tỷ tu vi không kém, với lại có ám vệ, phượng vệ, long vệ, phiêu miểu các cộng đồng thủ hộ, thời gian ngắn không ra được vấn đề gì. Còn nữa, hệ thống theo dõi thế nhưng là nhìn chằm chằm vào đàn cung. Tăng thêm để hệ thống lao ca hỗ trợ chằm chằm vào, một khi đàn cung xảy ra chuyện, hắn đều có thể trước tiên biết được, sau đó trong chớp mắt chạy trở về. Hệ thống lao ca. Thì ra như vậy bản hệ thống lại được làm thêm giờ thôi. Chương 294, Sở Huyền toàn diện đả kích kế hoạch. Ba chương 294, Sở Huyền toàn diện đả kích kế hoạch. Ba linh kiếm tử bọn người nhìn xem trên mặt đất bình ngọc, tâm tình rất phức tạp. Đi theo Sở Huyền về sau lần thứ nhất hành động, bọn hắn giống như rất thất bại nha. Không chỉ cần phải Sở Huyền tự mình xuất thủ, với lại hắn trả lại cho đan dược. Đối bọn hắn đúng là rất không tệ, nhưng cũng làm cho bọn hắn cảm thấy phi thường xấu hổ. Chư vị trưởng lão, vì Sở thiếu gia phân tình, chúng ta đến liều mạng a. Linh kiếm tử yên lặng thu hồi bình ngọc, tiếp xuống có lẽ sẽ có rất nhiều chiến đấu, nhưng bọn hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Bất luận như thế nào, nhất định sẽ thủ vững xuống dưới. Mặc dù không biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu ngoại cảnh cổ võ giả xâm lấn, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tuân môn chủ lệnh. Sáu vị trưởng lão cùng nhau chắp tay, không cần linh kiếm tử nói, bọn hắn cũng biết tiếp xuống phải làm cái gì. Sở Huyền sau khi rời đi liền tiến về những chiến trường khác. Cổ võ giả chiến đấu đa số đều sẽ lựa chọn yên lặng chi địa, hiếm khi tại khu náo nhiệt chiến đấu. Nhưng bây giờ theo thời gian trôi đi, cổ võ giả tựa hồ có chút làm cản. Đặc biệt là những cái kia không cách nào tiến vào trung tâm chợ cổ võ giả đội ngũ, tại gặp được Nam Cung Thế Gia bọn hắn ngắm bắn về sau, cũng bắt đầu trở nên táo bạo. Như thế một mực để bọn hắn kéo dài thêm, vậy lúc nào thì mới có thể tiến nhập trung tâm thành phố, lúc nào mới có thể có đến Thánh An tập đoàn tư liệu. Trọng yếu nhất chính là, Thánh An tập đoàn chủ nhân trong tay đầu khẳng định còn nắm giữ lấy vô cùng trọng yếu phương thuốc. Nếu như có thể đạt được những phương thuốc kia, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Cho nên hiện tại bọn hắn chuẩn bị không theo sáo lộ ra bài, cổ họng cứ điểm. Nói đùa, chẳng lẽ liền không thể đường vòng sao? Đương nhiên là có thể đường vòng chỉ là sẽ xa một chút, cũng có thể sẽ bị người bình thường nhìn thấy. Bị người bình thường nhìn thấy có thể sẽ gây nên to lớn phiền phức, nhưng cùng lợi ích so sánh, điểm này phiền phức giống như cũng có chút không có ý nghĩa. Ma Đô Nam Bộ, Nam Cung gia chủ cao mày. Trung kích cổ họng cứ điểm cổ võ giả số lượng tại dần dần giảm bớt. Là bởi vì đến tiếp sau chạy tới cổ võ giả đã không có nhiều sao? Không, khẳng định không phải như vậy. Cho nên hắn điều động nhân thủ đi điều tra, khả năng trở về lại không mấy người. Gia chủ, ngoại cảnh cổ võ giả lựa chọn đường vòng, rất có thể sẽ thông qua khu dân cư. Nam Cung Thế gia đệ tử báo cáo tình huống, để Nam Cung gia chủ cảm thấy phi thường đau đầu. Những cái kia ngoại cảnh cổ võ giả thật mẹ nó không phải thứ gì. Bọn hắn là cảnh ngoại người, cho nên không lo lắng quá nhiều. Nhưng làm Ma Đô cổ võ giới người, một khi Ma Đô thị dân nhìn thấy cổ võ giả, dư luận tất nhiên sẽ trước tiên ở nơi này bộc phát, đến lúc đó bọn hắn sẽ thành mục tiêu công kích. Vương Bát Đản, thật sự là sẽ làm sự tình. Đã điều tra, tuyệt không thể để bọn hắn thông qua khu dân cư. Nam Cung gia chủ cắn răng hạ lệnh, chợt còn nói thêm, các vị đồng đạo, hiện tại nên chúng ta chủ động đánh ra. Lưu một bộ phận người trấn thủ nơi đây, còn lại toàn bộ lời còn chưa dứt, một bóng người bỗng nhiên ở bên cạnh hắn hiện hiện, quả thực đem hắn giật nảy mình, thậm chí nhấc trưởng liền muốn đập tới. Nam Cung gia chủ, đường vòng cổ võ giả giao cho bản thiếu gia, các ngươi tiếp tục trấn thủ nơi đây. Sở thiếu. Nam Cung gia chủ nâng lên bàn tay dừng lại, đối Sở Huyền đột nhiên xuất hiện cảm thấy yêu kỳ. Hắn không nên tại đàn cung sao? Lại hồi tưởng lời hắn nói, lúc này nói ra, Sở thiếu không thể, đường vòng cổ võ giả rất nhiều, coi như Sở thiếu có thông thiên tu vi, chỉ sợ cũng rất khó đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Vẫn là chúng ta cùng nhau xuất thủ, dạng này mới có thể đem bọn hắn khống chế lại. Sở Huyền chỉ là một người, hắn làm sao có thể ngăn trở nhiều như vậy cổ võ giả? Coi như cá nhân hắn thực lực rất mạnh, nhưng đi đường cũng cần thời gian, tìm kiếm địch nhân cũng cần thời gian nha. Nếu như không thể ngăn lại tất cả cổ võ giả, để trong đó một chút thông qua khu dân cư, đến lúc đó cư dân lưu lại một chút thu hình lại cái gì, sự tình coi như phiền toái. Không cần thần trương, bản thiếu gia tự có biện pháp. Chỉ là rất đơn giản đuổi dê thôi. Sở Huyền lắc đầu, hệ thống theo dõi đã sớm khóa chặt tất cả cổ võ giả vị trí. Với lại, thật sự cho rằng hắn Hoàng Kim Đồng là đùa dẫn a? Sở Nam Cung gia chủ còn muốn nói điều gì, nhưng quay đầu nhìn lại thời điểm, Sở Huyền đã biến mất trong tầm mắt. Nam Cung gia chủ, Sở thiếu đã đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái khác cổ võ thế lực người rất lúng túng, Sở Huyền ra lệnh cho bọn họ không dám chống lại a, bởi vì Sở Huyền hiện tại mới thật sự là Ma Đô cổ võ giới đệ nhất nhân, cơ hồ có thể nói là Ma Đô cổ võ giới võ lâm minh chủ. Lời hắn nói, ai dám chống lại? Nam Cung gia chủ suy nghĩ một lát, cắn răng nói, vậy chúng ta trước hết chờ một hồi. Nửa giờ đồng hồ, liền chờ nửa giờ đồng hồ. Nếu như Sở thiếu không cách nào giải quyết, vậy chúng ta lại ra tay a. Nửa cái giờ đồng hồ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Sở Huyền biết được những cái kia cổ võ giả đường vòng thời điểm, cũng đã biết bọn hắn là tồn dạng gì tâm tư. Cổ họng cứ điểm có người trấn thủ, muốn thông qua khẳng định là rất khó khăn. Như vậy thì lựa chọn đường vòng. Nếu như có thể thành công, vậy liền có thể đi vào trung tâm thành phố. Coi như không thành công, cũng nhất định có thể phân tán cổ họng cứ điểm lực lượng, đến lúc đó bọn hắn lại trùng kích cổ họng cứ điểm, tất nhiên có thể thành công. Chính là như vậy kế hoạch, Dương Đông kích Tây, ám độ trận đường, ý nghĩa vẫn là rất có thể, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cho nên hắn cũng chủ động xuất kích, chuẩn bị toàn diện đả kích ngoại cảnh cổ võ giả. Hoàng Kim Đồng, tinh mâu trung kim quang tiệm nhấp nháy, từng đạo mắt thường không thể gặp gợn sóng quét về phía bốn phương tám hướng, hết thảy chung quanh đều rơi vào trong mắt. Lại biến hóa rất nhỏ, tại động tác tinh tế, đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Thậm chí có người trốn ở dưới mặt đất, hắn cũng có thể trong nháy mắt quan sát được. Bởi vì, Hoàng Kim Đồng vốn là có thấu thị năng lực. Theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, phạm vi cũng đang không ngừng quyết trương. Lúc này thi triển ra, phương viên 10 cây số hết thảy đều tại trong khống chế. Dạng này phạm vi đã rất khủng bố, nhưng cùng lục địa thần tiên linh thức bắt đầu so sánh, vẫn là kém không ít. Bất quá, cũng đã rất đủ. Tìm được. Kết thúc a. Phát hiện cái thứ nhất cổ võ giả, không nói nhảm, trực tiếp thi triển lục địa thần tiên vĩ ngạn lực lượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại thêm hệ thống đánh dấu chỉ xích thiên nhai kỹ năng, trong chớp mắt liền có thể đuổi tới. Chết. Đến cổ võ giả bên người, bàn tay quả quyết búa xuống. Hô. Chỉ thấy hắn trưởng tâm lôi quang tiệm nhấp nháy, trong nháy mắt đem cái kia cổ võ giả bao phủ, chợt liền lần nữa thi triển chỉ xích thiên nhai, tiến về cái kế tiếp địa phương. Mà cái kia bị lôi quang bao phủ cổ võ giả, thậm chí cũng còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, lôi quang đã triệt để xuyên qua hắn thân thể, đem hắn thân thể máu thịt khí hóa, trực tiếp khí hóa. Cổ võ kỹ năng trưởng tâm lôi, đi qua lục địa thần tiên cảnh giới thi triển, uy lực tăng gấp bội. Chương 295, đối toàn cầu cổ võ giới hạ thủ lấy cơ 4 chương 295, đối toàn cầu cổ võ giới hạ thủ lấy cơ 4 dưới bóng đêm, Sở Huyền thân ảnh không ngừng tại ma đô các nơi thoáng hiện. Chỉ xích thiên ngay tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hoàn toàn là mắt thường không thể xem xét trình độ. Từng cái cổ võ giả cũng còn không có phản ứng kịp thời điểm, liền đã bị trưởng tâm lôi kinh khủng lôi quang khí hóa. Liên tục nửa cái canh giờ đã qua, cũng không biết diệt sát bao nhiêu ngoại cảnh cổ võ giả. Sở Huyền không biết mệt mỏi tiến hành, mà Nam Cung gia chủ bọn hắn rất nhanh cũng biết đến một chút tình huống. Trước kia những cái kia đường vòng cổ võ giả tựa hồ biến mất, tiến đến điều tra đệ tử cũng chỉ nhìn thấy một chút lôi quang lấp lóe. Đuổi tới nơi khởi nguồn thời điểm, lại chỉ thấy được mặt đất một chút màu đen cho tàn. Trừ cái đó ra, rốt cuộc không nhìn thấy những vật khác. Tin tức như vậy phản hồi về đến, để Nam Cung gia chủ bọn hắn đều một bức. Là Sở Huyền làm a? Không hề nghi ngờ, lúc này ngoại trừ Sở Huyền bên ngoài, ai còn có thể làm được loại trình độ này? Kinh khủng như vậy, đến cùng là dạng gì thủ đoạn? Tài năng trong chớp mắt xuất hiện tại từng cái địa phương, với lại cái kia lôi quang lại là cái gì cổ võ kỹ năng, vậy mà có thể đem người hóa thành cho tàn. Biết được Sở Huyền như thế cường hãn, Nam Cung gia chủ bọn người liền an tâm chấn thủ cổ học tứ điểm, chờ đợi cái khác ngoại cảnh cổ võ giả. Sở Huyền nơi này, diệt sát cổ võ giả quá nhiều, hắn đều hoàn toàn không có đi tính toán. Chỉ biết là hiện tại trong cơ thể tiên tiên chân khí vẫn là vô cùng dồi dào. Lục địa thần tiên chân khí đã đến một cái mức độ nghịch tiên, bành trướng như vương dương, căn bản vốn không dùng lo lắng sẽ có kiệt lực thời điểm. Trừ phi là cùng cảnh giới cường giả giao thủ, tại sử dụng đông đảo kinh khủng kỹ năng sau, mới có thể lo lắng tiên thiên chân khí tốc độ khôi phục theo không kịp hao tổn tốc độ. Nhưng liền xem như cùng cảnh giới cường giả đạo thủ, Sở Huyền cũng không có băn khoăn như vậy. Bởi vì hắn tự thân liền có thể luyện chế các loại đỉnh tiêm đan dược, khôi phục tiên thiên chân khí đây không phải là dễ như trở bàn tay à. Còn nữa, hệ thống đánh dấu rất nhiều bảo vật bên trong, liền có một ít cường hãn tu luyện công pháp, khôi phục tiên thiên chân khí cũng là phi thường bá đạo. Bởi vì là đánh dấu lấy được, cho nên lấy được thời điểm cũng đã là tu luyện tới cực hạn trạng thái. Đặc biệt là những cái kia chuyên môn khôi phục chân khí công pháp, càng thêm không nói đạo lý, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng tiên thiên chân khí sẽ có hao tổn tình huống. Đường vòng cơ bản giải quyết hết, tiếp xuống, nên những cái kia tiếp tục chạy tới cổ võ giả, số lượng xác thực rất nhiều nha. Hệ thống lao ca, nếu không ngươi trực tiếp làm cái địa đồ đi ra. Điểm đỏ đánh dấu ta, điểm đen đánh dấu địch nhân. Túc chủ nha, bản hệ thống là đánh dấu hệ thống, không phải địa đồ hệ thống. Hệ thống lao ca rất kháng cự, hắn rõ rệt chỉ là cái đánh dấu hệ thống. Nhà khác đánh dấu hệ thống đều rất tiến tĩnh, cũng rất bất lo, sự tình gì đều không cần cân nhắc. Mỗi ngày chỉ cần để túc chủ đánh dấu, thu hoạch được đồ vật gì cũng đều là ngẫu nhiên. Nhưng hắn đâu? Túc chủ động một chút lại tìm hắn, động một chút lại tìm hắn, hoàn toàn đem hắn khi công cụ làm. Không chỉ có sự tình gì đều muốn hỏi, thậm chí còn đến cho hắn quan tâm các loại vấn đề. Giới này túc chủ thật sự là quá khó khăn mang theo. Nay một điểm nhỏ chi tiết sự tình cũng không cần so đo nhiều như vậy rồi. Tranh thủ thời gian làm cái địa đồ đi ra, ta thật sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Muốn chút mặt sao? Bản hệ thống chưa hề tuyên bố qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Hắn biết mình nếu là nói như vậy, Sở Huyền xem chừng lại là nói chi tiết nhỏ. Bất đắc dĩ, hệ thống lao ca cho cái địa đồ, thật sự là trực tiếp đánh dấu đi ra. Địch nhân hoạt động uy tích, tất cả đều tại trên địa đồ mặt hiện ra, thậm chí ngay cả khoảng cách, phương vị, đường tắt cái gì tất cả đều đánh dấu đi ra. Dạng này địa đồ, rất thân mật bản hệ thống nha, thật quá khó khăn. Cầm địa đồ, Sở Huyền trực tiếp chạy về Ma Đô bên ngoài. Trước đó hệ thống theo dõi giám sát toàn cầu thời điểm liền phát hiện những cái kia xâm lấn cổ võ giả, số lượng khoảng chừng 10 ngàn. Thành An tập đoàn cái này một đợt tân dược, thật là để quá nhiều người đỏ mắt. Không chỉ có đại lượng lính đánh thuê xuất hiện, thậm chí ngay cả cổ võ thế lực cũng đều ngồi không yên, nhao nhao xuất thủ. Đã những người này xâm lấn Hạ Quốc, vậy cũng đừng trách tâm hắn ngoan thủ lạn. Đáng giết nhất định phải giết chết, một cái cũng không lưu lại. Có là gan chui vào Hạ Quốc, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Về phần bọn hắn thân bằng hảo hữu, bọn hắn phía sau quốc gia, khẳng định cũng sẽ bị Sở Huyền để mắt tới. Lúc nào đi tìm bọn họ phiền phức, liền nhìn cái gì thời điểm tâm tình cũng tốt. Hắn cũng sẽ không thừa nhận, đây chỉ là mình tại vì ẩu đả toàn cầu cổ võ giới kiếm cớ mà thôi. Dù sao, đối toàn cầu cổ võ giới xuất thủ, dù sao cũng phải có cái lý do thích hợp mà. Lúc này những cái kia chạy về Ma Đô cổ võ giả, còn hoàn toàn không biết một vị siêu cấp đại khủng bố đã để mắt tới bọn hắn. Đàn cung bên này, biết được Sở Huyền đã chủ động xuất kích, Lý Nhan đem tất cả tiểu tỷ muội triệu tập tới. Nhan tỷ, là chúng ta cũng muốn hành động sao? Nam Cung Điệp cơ nằm đấm, đối với tiêu diệt ngoại cảnh cổ võ giả, nàng phi thường có hứng thú. Đừng quên, nàng thế nhưng là khủng long bạo chúa cái. Gặp gỡ chuyện như vậy còn để nàng đợi tại đàn cung, thật sự là quá khó xử nàng rồi. Nếu có thể tự mình xuất thủ, chém giết một chút ngoại cảnh cổ võ giả, cái kia phải là nhiều vì phong sự tình nha. Trong khoảng thời gian này nàng đã cường thế tăng lên tới cửu phẩm võ giả, chính là kiểm nghiệm dưới tu vi thời điểm. Cửu phẩm tu vi, đối phó một chút xâm lấn ngoại cảnh cổ võ giả cũng không thành vấn đề. Lý Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, không, chúng ta tiếp tục lưu lại đàn cung.
A,
Nam Cung Điệp Bính hay là không thể ra ngoài, thực biết đem nàng biệt xuất nội thương nha. Hoắc Sắc Vi ngược lại là cười, nói ra, yên tâm đi, Nhan tỷ đã triệu tập chúng ta, vậy khẳng định là có chuyện làm. Không thể đi ra ngoài, cũng không có nghĩa là không thể giết địch. Thông minh. Lý Nhan mỉm cười, Hoắc Sắc Vi đầu óc vẫn là rất dễ sử dụng mà. Nam Cung Điệp lập tức nhảy dựng lên, cắp cắp đại tiểu đạo, liền nói đi, nếu là không có sự tình, Nhan tỷ mới sẽ không triệu tập chúng ta đây. Nhan tỷ, là có địch nhân muốn xâm lấn đàn cung sao? Đồng Tâm Ma Quyền sát trưởng, nàng cũng rất muốn xuất thủ nha. Nói đến bây giờ đều không làm sao cùng cổ võ giả giao thủ qua đây, không biết có thể hay không cùng Nhan tỷ huấn luyện các nàng thời điểm một dạng. Nói như thế nào đây, ân, Nhan tỷ huấn luyện là rất tàn khốc. Đừng nhìn nhân gia bình thường phong tình bạc chủng, đối các nàng cũng rất tốt. Nhưng đến lúc huấn luyện, đơn giản liền là nữ ma đầu, liều mạng giết hết bên trong. Ú Ảnh, người tới nói a. Lý Nhan quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ú Ảnh, Ú Ảnh xuất ra laptop, cười hì hì nói ra, căn cứ giám sát biểu hiện, có số lớn ngoại cảnh cổ võ giả chính hướng đàn cung chạy đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phiêu Miểu Các mặc dù có thể ngăn cản đại bộ phận, nhưng khẳng định còn sẽ có một chút cá lọt lưới. Những này cá lọt lưới chính là chúng ta luyện tập đối tượng. Thật chỉ là cá lọt lưới đơn giản như vậy sao? Nam Cung Điệp các loại đầu não tương đối là đơn thuần nữ chủ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Hoắc Sắc Vi, Tô Yên Nhiên những này coi như nghĩ đều. Có thể trốn qua Phiêu Miểu Các vòng vây khẳng định tu vi không kém, hoặc là có một ít bí kíp độc môn. Muốn đối phó những người kia, nhưng phải cẩn thận một chút mới là. Đều chuẩn bị một chút, mang tốt riêng phần mình binh khí. Lần này, để tỷ tỷ nhìn một chút các ngươi năng lực thực chiến đến tột cùng tới trình độ nào. Tốt. Là. Chúng nữ chủ nhau nhau đáp lại, chợt đến mái nhà phòng luyện công lấy riêng phần mình vũ khí, sau đó trùng trùng điệp điệp chạy về bên ngoài biệt thự. Chương 296, nữ chủ khuynh xảo mà động, bưu hãn chiến lược 1 chương 296, nữ chủ khuynh xảo mà động, bưu hãn chiến lược 1 lấy binh khí nữ chủ nhóm lòng tin 10 phần, chiến ý dâng cao. Sắp bắt đầu lần thứ nhất chân chính giết địch, để các nàng phi thường kích động. Dù là trước đó tham gia qua võ đạo giao lưu đại hội, từng có một chút thực chiến, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hiện tại thế nhưng là chiến tranh, là thật sự đến giết người. Trước đó các nàng cho tới bây giờ đều không thử qua. Bây giờ vì thủ hộ đàn cung, vì ngắm bắn ngoại cảnh địch nhân, các nàng khó tránh khỏi là muốn giết người. Lúc trước Lý Nhan nhằm vào huấn luyện của các nàng bên trong, liền có giết người huấn luyện. Nhưng các nàng còn chưa đúng nghĩa giết qua người, cho nên hiện tại cũng là phi thường chờ mong. Lý Nhan tại đội ngũ tối hậu phương, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đội ngũ, trong lòng rất là vui mừng. Đây chính là nàng tiểu tỷ muội, nội dung cốt truyện dây bên trong nữ chủ. Mà bây giờ các nàng muốn vì đàn cung mà chiến, kiểm nghiệm các nàng chiến đấu chân chính lực, ngẫm lại đều để người cảm thấy tự hào. Tại nữ chủ nhóm bắt đầu hành động thời điểm, Sở Huyền tự nhiên cũng là đạt được hệ thống theo dõi cảnh báo, vội vàng mở ra xem xét. Vừa nhìn thấy những cái kia cực kỳ hưng phấn nữ chủ, lập tức im lặng. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Muốn tham chiến còn chưa tính, bây giờ lại còn một bộ ra ngoài đi săn bé thỏ trắng biểu lộ, các ngươi lễ phép sao? Còn có, những cái kia ngoại cảnh cổ võ giả nếu là nhìn thấy như thế một chi nữ thần đội ngũ xuất hiện, đoán chừng sẽ đầu óc mơ hồ à. Dù sao tại nam nhân bình thường trong mắt, bị nữ như vậy vẫn là ở lại nhà tương đối tốt, đi ra thụ điểm thương cái gì, sẽ cho người rất đau lòng nha. Thật là, mặc dù có Nhan tỷ chiếu cố, nhưng vẫn là đến chầm chậm bảo a. Sở Huyền tự lẩm bẩm, lại thuận tay đem phía trước cái kia ngoại cảnh cổ võ giả gạt bỏ. Ngoại cảnh cổ võ giả nhìn thấy Sở Huyền thời điểm liền muốn thoát đi, nhưng nhìn đến đối phương giống như đang tự hỏi sự tình gì, lập tức cảm thấy bị nhục nhã đến. Cho nên hắn xuất thủ, thật không nghĩ đến còn chưa tới gần Sở Huyền thời điểm, liền trực tiếp bị lôi quang bao phủ. Ý thức biến mất trước, hắn chỉ thấy vô tận lôi điện. Cắt lại là thất phẩm nhỏ cây gà. Sở Huyền vô tay, tiếp tục quan sát hệ thống theo dõi, đồng thời nhất tâm lưỡng dụng, quan sát địa đồ, tìm kiếm gần nhất cổ võ giả. Ngoại cảnh cổ võ giả số lượng nhiều vô cùng, đang theo dõi hệ thống toàn cầu giám sát dưới, phát hiện có hơn vạn cổ võ giả chui vào Hạ Quốc. Tại cái này thời kỳ tiến vào Hạ Quốc, tự nhiên cũng là vì Thánh An tập đoàn mà đến. Không thể không nói, phương Tây tư bản sát thực cứng hãn, ngay cả cổ võ giả cũng đều vì bọn họ sử dụng. Nhưng thế giới này có một cái địa phương rất đặc thù, cái kia chính là luyện đan nhất đạo. Hạ Quốc cổ võ giả có thật nhiều tinh thông luyện đan chi đạo, mà ngoại cảnh cổ võ giả tinh thông luyện đan chi đạo lại vô cùng ít. Không chỉ có là bởi vì thiếu khuyết phương thuốc, cũng bởi vì bọn họ đối luyện đan chi đạo cũng không có hứng thú quá lớn. Luyện đan chi đạo cần học lượng dược liệu tri thức, đối tôn trọng nắm đấm ngoại cảnh cổ võ giả tới nói, học tập dược liệu trị liệu còn không bằng lỗ sắt tới hữu dụng. Cho nên bọn hắn liền sẽ không chuyên tâm đi học tập, cũng không có khả năng chăm chú đi nghiên cứu phương thuốc. Bọn hắn càng thêm ưa thích từ Hạ Quốc cướp đoạt đan phương, trở lại quốc gia mình thời điểm, có thể lựa chọn cùng nhà tư bản giao dịch, đổi lấy bọn hắn cần có tài nguyên. Cũng có thể giao cho bọn hắn nơi đó luyện đan đại sư, từ luyện đan đại sư trợ giúp bọn hắn luyện đan. Tại phương Tây, những thầy luyện đan này lại được xưng là luyện kim thuật sư. Không chỉ có thể luyện đan, còn có thể rèn đúc binh khí áo giáp các loại, là phi thường được hoan nghênh nghề nghiệp. Nói chung, luyện kim thuật sư tự thân sức chiến đấu rất yếu, bọn hắn mạnh nhất vẫn là đủ loại mạng lưới quan hệ. Dưới mắt muốn làm liền là đem ngoại cảnh cổ võ giả đều chém giết. 10.000 người mà thôi, giết cũng liền giết, không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Hoặc giả thuyết, giết bọn hắn cho tới bây giờ đều là lựa chọn chính xác nhất. Bất luận cái gì xâm lấn cổ võ giả, đều không cần đối bọn hắn thương hại. Lần này chui vào Hạ Quốc ngoại cảnh cổ võ giả đến từ từng cái quốc gia, cơ hồ toàn cầu hơn phân nửa cổ võ giới đều có người xâm lấn, động tác có thể nói là lớn vô cùng. Từ mấy chục năm trước trận kia chiến tranh về sau, đã rất ít xuất hiện lớn như thế quy mô xâm lấn. Mấy chục năm trước chiến tranh là vì đánh hạ toàn bộ Hạ Quốc, đánh hạ toàn bộ Hạ Quốc cổ võ giả. Mà bây giờ bọn hắn vẹn vẹn chỉ là vì Thánh An tập đoàn Tân Dược tài liệu và Sở Huyền trong tay đầu các loại chân quý đan phương. Cả hai có rất lớn khác nhau. Mấy chục năm phát triển bên trong, Hạ Quốc đã trở nên đủ cường đại, không còn là quả hờ mềm, ngoại cảnh cổ võ giả muốn phát động đại quy mô chiến tranh, cũng ắt phải đến thận trọng cân nhắc. Liền ngay cả quốc gia của bọn hắn cũng giống như vậy. Thật sự cho rằng hiện tại xâm lấn Hạ Quốc là chuyện dễ dàng? Không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Lần nữa khóa chặt một chút ngoại cảnh cổ võ giả, đồng thời xác nhận từng cái cổ họng cứ điểm tình huống, lúc này mới an tâm tiếp tục động thủ. Lúc này hắn đều đã đi vào Ma Đô khu vực biên giới, chủ động xuất kích, tự nhiên là không thể để cho địch nhân tiến vào Ma Đều cảnh nội, đem bọn hắn toàn bộ tại nơi hoang vu không người ở rào sát. Về phần những cái kia đi máy bay hạ xuống Ma Đô phi trường, biện pháp cũng rất đơn giản, để Long vệ xuất thủ liền là. Lấy Long vệ thủ đoạn, phân phối một chút vũ khí nóng, vài phút đem bọn hắn cầm xuống. Nữ chủ nhóm rời đi đàn cung, tại cửa ra vào liền gặp trấn thủ đàn cung Phiêu Miểu các đệ tử. Các chủ tự mình dẫn đội, làm Phiêu Miểu các tổng chỉ huy. Tố Tố trưởng lão cũng là xuất lĩnh một đội tinh nhuệ, tùy thời chuẩn bị nên kích địch nhân. Lý tiểu thư, các ngươi đây là? Nhìn thấy 21 người đội ngũ, các chủ đem ánh mắt rơi vào đội ngũ tối hậu phương Lý Nhan trên thân. Lý Nhan, nàng mới là chi đội ngũ này chân chính hạch tâm. Gặp qua các chủ, bọn muội muội cần thực chiến kiểm nghiệm một cái, hiện tại vừa vặn có cơ hội, liền để các nàng ra tay đi. A, các chủ có chút khó khăn, nàng Phiêu Miểu các trấn thủ đàn cùng, kỳ thật liền là đang bảo vệ Lý Nhan các nàng. Sở Huyền an toàn hoàn toàn không cần nàng cân nhắc, bởi vì Sở Huyền tự thân liền là đứng đầu nhất cường giả. Hiện tại những nữ nhân này muốn rời khỏi đàn cung, tình huống sẽ phi thường phiền phức. Nên làm thế nào cho phải? Các chủ yên tâm, các nàng thấp nhất đều đã là bát phẩm võ giả, có đầy đủ năng lực tự vệ. Còn nữa, có ta tự mình nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện. Lý Nhan biết nàng đang lo lắng cái gì, trong lòng cảm khái một chút Sở thiếu lực uy hiếp. Chỉ là một cái đơn giản mệnh lệnh, liền để Ma Đô cao cấp nhất môn phái các chủ đều cảm thấy đau đầu. Thấp nhất đều là bát phẩm. Các chủ giật nảy mình, cái này chiến đấu lực không khỏi có chút quá biêu hắn đi. Nàng bao nhiêu có điều tra qua, giống như trước đó nơi này một chút còn vẹn vẹn chỉ là người bình thường, nhưng bây giờ vậy mà đã là bát phẩm, nên nói là Sở gia nội tình kinh khủng, vẫn là Sở Huyền thủ đoạn thông thần đâu. Bất kể nói thế nào, Sở Huyền hoặc là Sở gia đều là Phiêu Miểu các không đắc tội nổi người nhà. Đã Lý tiểu thư có lòng tin, vậy ta cũng không tiện ngăn cản. Bất quá, có thể để Tố Tố các nàng đi theo, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Nhan nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý các chủ đề nghị. Chợt, Lý Nhan mang theo chúng nữ chủ, còn có Tố Tố các loại một đám Phiêu Miểu các tinh nhuệ chạy về đàn cung bên ngoài. Dựa theo ưu ảnh điều lấy video theo dõi đến xem, khoảng cách đàn cung 2 cây số một chỗ vứt bỏ nhà máy, nơi đó đã có một ít ngoại cảnh cổ võ giả tụ tập. Vứt bỏ nhà máy khoảng cách khu dân cư rất gần, đến tốc chiến tốc thắng, không phải có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Chương 297, Lý Nhan, chúc mừng các ngươi đã trở thành con mồi 2 chương 297, Lý Nhan, chúc mừng các ngươi đã trở thành con mồi 2 mục tiêu vứt bỏ nhà máy, xuất phát. Lý Nhan tố vung tay lên, chúng nữ chủ còn có Tố Tố trưởng lão bọn người lúc này hướng phía vứt bỏ nhà máy tiến đến. Nhà máy đã hoang phế vài chục năm, xung quanh đều là dãy đặc khu dân cư. Không qua đêm muộn thời điểm, vứt bỏ nhà máy bởi vì diện tích cũng đủ lớn, tăng thêm nhiều năm hoang phế, cho nên nhìn qua có chút âm trầm, cỏ dại rậm rạp, không người chiếu cố. Chỗ như vậy trở thành ngoại cảnh cổ võ giả lâm thời căn cứ, lúc này mấy trăm cái cổ võ giả hội tụ ở chỗ này. Bọn họ đều là trước hết nhất đuổi tới trung tâm chợ ngoại cảnh cổ võ giả, hiện tại trốn ở nơi đây, tìm cơ hội đối đàn cung ra tay. Hai cây số khoảng cách đối bọn hắn tới nói rất gần, cơ hội trong nháy mắt liền có thể đến. Hiện nay bởi vì đàn cung phòng ngự, cổ võ giả còn không dám tùy tiện hành động. Trước đó liền có người đi thử một lần đàn cung sâu cạn, kết quả đến bây giờ cũng còn không có trở về. Rất hiển nhiên, tiến đến thử dò xét người đã chết, đồng thời bị xử lý rất sạch sẽ, một điểm vết tích đều không lưu lại. Đến từ từng cái lục địa cổ võ giả, có tóc vàng mắt xanh, có dáng người khôi ngô, có thì là đồng phương gương mặt, phi thường phức tạp. Ngày bình thường khó mà ở Trung Hoa thuận ngoại cảnh cổ võ giả, bây giờ lại rất quỷ dị tụ tập cùng một chỗ, bình an vô sự. Bọn hắn chỉ vì đánh hạ đàn cung, vì đàn cung chủ nhân trong tay đầu cái kia vô số chân quý phương thuốc. Nếu có thể đạt được những phương thuốc kia, tu luyện về sau tài nguyên cũng không cần lo lắng. Tin tưởng sẽ có rất nhiều tư bản đại ngạc nguyện ý vì những thuốc này phương mà ra giá cao mua sắm. Đến lúc đó, cái gì tài nguyên tu luyện, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đàn cung bên kia tình huống còn không cách nào hoàn toàn giải, chúng ta thật muốn hành động sao? Chơi ạ, chết mấy cái, còn không biết đàn cung đến tuột cùng có cái gì cứng giả, hiện tại hành động, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ta cảm thấy hiện tại nên hành động, thời gian không thể kéo quá lâu. Không sai. Nếu như bị Hạ Quốc chính thức biết, vậy chúng ta liền phiền toái. Có người muốn lập tức tiến công, bởi vì cân nhắc đến Hạ Quốc chính thức. Tại Hạ Quốc đợi thời gian càng dài, liền càng có khả năng bị phát hiện. Bởi vì Hạ Quốc chính thức cổ võ giả tổ chức tuyệt đối không phải ăn chay. Cho nên đến tốc chiến tốc thắng, tại Hạ Quốc chính thức phát giác trước đó liền hoàn thành, sau đó rút lui Hạ Quốc. Có người muốn chờ một chút, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tại không hiểu rõ địch nhân sâu cạn tình huống dưới tiến công, đó là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Bọn hắn là vì thu hoạch được phong phú hồi báo đến đây Hạ Quốc, tuyệt đối không muốn gặp được nguy hiểm gì. Cùng mạng nhỏ so sánh, những cái kia hồi báo liền lộ ra không có ý nghĩa. Song phương tranh chấp không dưới, nhưng cũng không có người rời đi nhà máy. Có thể không bị thế tục giới người biết, liền tận lực không cho bọn hắn biết. Dù sao không có mấy người có thể tiếp nhận toàn cầu cổ võ giới lựa giận. chủ động cho hấp thụ ánh sáng cổ võ giới, sẽ bị toàn cầu cổ võ giới nhằm vào, điên cuồng đuổi giết. Cổ võ giả cùng thế tục giới người, thủy chung đều là người của hai thế giới. Ai đánh vỡ vi diệu cân bằng, tất nhiên muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Tranh luận không giới ngoại cảnh cổ võ giả đành phải tạm thời lưu lại, dù sao muốn đánh hạ đàn cung, đến tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, cũng không thể một phần nhỏ người hành động, đến lúc đó gây tại đàn cung làm sao bây giờ? Tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, tương đối mà nói ổn thỏa điểm, cơ hội cũng sẽ càng nhiều điểm. Ít người, nhất định chỉ là đưa đồ ăn. Bọn hắn còn hoàn toàn không biết, lúc này 21 nữ chủ cùng phiêu miểu các tinh nhuệ đi tới vứt bỏ nhà máy bên ngoài. Bởi vì là lâm thời tổ kiến thành đội ngũ, cho nên ngoại cảnh cổ võ giả cũng không có người ở bên ngoài tuần tra. Cho nên Lý Nhan các nàng đuổi tới phía ngoài thời điểm, vậy mà hoàn toàn không có người trấn giữ, cũng không có người phát hiện các nàng đến. Phòng ngự rất thư giãn, hiện tại đi vào sao? Giản Thanh hơi điều tra dưới, liền biết bên trong đại khái là tình huống như thế nào. Tấm ảnh nhỏ, điều lấy giám sát xem xét một chút. Được rồi, ưu ảnh xuất ra laptop, 10 ngón tại trên bàn phím bay múa, rất nhanh liền có đại lượng hình ảnh theo dõi xuất hiện. Nàng máy tính năng lực, có thể xương chỉ cần có thiết bị điện tử, khắp nơi đều là con mắt của nàng. Ngoại cảnh cổ võ giả mỗi cái đều có điện thoại ở trên người, nhân viên nhiều như vậy, khó tránh khỏi có người soát điện thoại. Cho nên nàng rất nhẹ nhàng liền điều chỉnh tốt từng cái góc độ, đối nhà máy bên trong tình huống như lòng bàn tay. Tất cả đều trốn ở gia công xưởng, tại nhà máy tối hậu phương nhà kho trước. Gia công xưởng hậu phương liền là nhà kho. Lý Nhan nghĩ nghĩ, nói ra, phiêu miểu các vị đến nhà kho nơi đó chờ lấy, một khi có cá lọt lưới, đều chu diệt. Nàng tính toán rất rõ ràng, nếu như các nàng giết đi vào, ngoại cảnh cổ võ giả ngăn cản không nổi, như vậy đại khái suất sẽ tìm công sự che chắn. Nhà kho không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Tốt. Tố Tố trưởng lão không nói hai lời, mang theo môn nhân vây quanh nhà máy hậu phương, leo tường mà vào, núp ở trong kho hàng, ôm cây lợi thỏ. Như vậy, hiện tại nên chúng ta tiến vào. Lý Nhan mỉm cười, một thanh màu đỏ cây quạt nhẹ nhàng quạt gió. Đây là nàng thường dùng binh khí, không biết từ làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành, rất cứng rắn, nhưng cũng phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Cái khác nữ chủ đều xuất ra riêng phần mình binh khí, nên ngang từ phía trước nhất tiến vào nhà máy. Bởi vì mục tiêu phi thường minh xác, cho nên các nàng rất nhanh liền đến ra công xưởng bên ngoài. Bên trong có ảm đạm ánh đèn, chỉ có thể cung cấp một chút xíu chiếu sáng mà thôi. Các vị, đi vào đi. Lý Nhan đưa tay đẩy ra ra công xưởng đại môn. Phanh! Nặng nghề đại môn tình thịch tiếng vang, chợt liền nổ bể ra. Ra công xưởng bên trong, từng cái ngoại cảnh cổ võ giả bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang giật nảy mình. Phản ứng nhanh người đã xuất ra vũ khí của mình, toàn thân cảnh giới. Những người khác nhao nhao nhìn về phía cổng, liền nhìn thấy 21 như hoa như ngọc mỹ nhân đi đến. Dẫn đầu vị kia càng là phong hoa tuyệt đại, cái kia màu đỏ cây quạt nhẹ nhàng quạt, phong thái chợt trợn. Một đám cực phẩm nữ thần hiện thân, lập tức liền để những này ngoại cảnh cổ võ giả nhìn mà trợn tròn mắt. Đẹp, quá đẹp. Mỗi cái đều rất có đặc sắc, mỗi cái đều rất hấp dẫn người nhãn cầu. Các nàng đứng chung một chỗ, lực hấp dẫn đơn giản đột phá chân trời. Tốt đẹp hạ quốc cô nàng, lao tử muốn. Một cái tráng hán liếm môi, trong mắt lộ ra tham lam. Nhiều như vậy mỹ nhân, nếu có thể đoạt tới tay, thật sự là chết cũng không tiếc. Không sai, lão tử đợi lát nữa nhất định khiến các nàng thoải mái, lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo hồng quang chợt lóe lên. Nói chuyện cổ võ giả thanh âm im bặt mà dừng, cổ xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Ngay sau đó vết máu mở rộng, máu tươi bắn ra. Cổ võ giả ngã trên mặt đất, hai mắt nổi lên, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Lý Nhan hồng phiến che miệng cười khẽ, đến từ cảnh ngoại các vị, chúc mừng các ngươi đã là con mồi. Bọn tỉ muội, ra tay đi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy vô số quang hoa nở rộ. Nữ chủ nhóm binh khí trong tay tách ra nhan sắc không đồng nhất quang mang, tại chỗ liền để tất cả ngoại cảnh cổ võ giả một bước. Phát sáng binh khí. Mẹ nó, đây không phải thần binh lợi khí tiêu chí a? Trước mắt những nữ nhân này, trong tay đầu binh khí vậy mà tất cả đều là thần binh lợi khí cấp bậc. Mẹ nó, gặp quỷ a. Chương 298, toàn viên thần binh lợi khí nữ chủ để cho người ta thèm khóc ba. Chương 298, toàn viên thần binh lợi khí nữ chủ để cho người ta thèm khóc ba. Thần binh lợi khí tại cổ võ giới là cực kỳ bảo vật khó được, mỗi một kiện đều là giá trên trời, với lại có tiền mà không mua được. Đã từng có người ra hơn 100 tỷ muốn cầu mua một kiện thần binh lợi khí, nhưng cuối cùng vẫn không thể tay. Những bảo vật này là người rèn đúc ra tới, mỗi một kiện thần binh lợi khí sinh ra đều cần tiêu hao đông đảo tài liệu quý hiếm, với lại đến có cao minh rèn đúc thủ pháp mới có thể rèn đúc ra một kiện thần binh lợi khí. Đến thần binh lợi khí cấp bậc, các ngọc đồng tâm đây không phải là nhiều nước a. Có thể nhìn thấy một kiện thần binh lợi khí cũng đã là phi thường khó được sự tình, nhưng trước mắt này 21 nữ nhân, trong tay các nàng đầu binh khí phát tán ra quang mang, thình lình lại là thần binh lợi khí đặc hữu quang mang. Rung động lòng người. Đến cùng là dạng gì bối cảnh, tài năng làm ra nhiều như vậy thần binh lợi khí đến. Đừng nói những này ngoại cảnh cổ võ giả rung động, liền là trước kia Tố Tố trưởng lão các nàng cũng cảm thấy một bức. Bản năng nói cho nàng, những này cũng đều là sở huyền tạo. Bởi vì trước mắt những này đàn cung mỹ nhân, rất nhiều trước đó cũng chỉ là người bình thường, căn bản không có khả năng đạt được thần binh lợi khí. Như vậy có thể cho các nàng thần binh lợi khí cũng chỉ có sở huyền. Sở ra nội tình đến cùng khủng bố cỡ nào, vậy mà có thể đưa ra nhiều như thế thần binh lợi khí. Hoặc giả thuyết, là sở huyền mình. Thật là đáng sợ, cổ võ giới nhất thổ hào người không ai qua được sở huyền đi. Không hổ là chính mình coi trọng muốn đi theo nam nhân, liền là bá đạo. Bọn tỉ muội, để bọn hắn kiến thức chúng ta đàn cung lực lượng, đi thôi. Lý Nhan khinh dao động đỏ phiến, nữ chủ nhóm nghe nói như thế, không nói hai lời liền xông ra ngoài. Các nàng sử dụng thần binh lợi khí đều không cần, tỉ như nam cung điệp, nàng am hiểu nhất vẫn là roi. Hòa hồng sắt trường tiên không phải vàng không phải sắt, phía trên che kín gai ngược, bén nhọn vô cùng, càng có thể co duỗi tự nhiên. Nhẹ nhàng hất lên liền có thể sinh ra mãnh liệt tiếng xé gió, 7-8 phẩm võ giả muốn ngăn cản một cái, thân thể đều trực tiếp bị đánh bạo. Đây chính là thần binh lợi khí như thế, thường nhân không cách nào tưởng tượng. Giản Thanh sử dụng chính là một đôi dao găm, toàn thân đen kịt, trong đêm tối rất không thấy được. Nhưng ngẫu nhiên lóe lên ố quang đã chứng minh đây là thần binh lợi khí. Dao găm đem đâm xuyên năng lực khai phát đến cực hạn, nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể phá vỡ cảnh giới tiên thiên cường giả tiên thiên cương khí vòng bảo hộ. Đồng tâm sử dụng vẫn như cũng là lang nha đồng, màu đỏ lang nha đồng cùng với nàng hình thể bắt đầu so sánh có chút khôi hài. Nhưng cái đồ chơi này đồng dạng là thần binh lợi khí nha, một gậy xuống dưới, cái gì ân oán cũng bị mất. Tay cầm thần binh lợi khí, nữ chủ đánh nhau thật đúng là không hề cố kỵ. Quá phận, quá phận. Cuồng vọng. Cho là có thần binh lợi khí nơi tay liền có thể phách lối sao? Là có thể phách lối, nhưng này chỉ là vũ khí, các ngươi có thể đỡ nổi chúng ta tiến công sao? Có cổ võ giả bị một đám nữ chủ áp chế, lửa giận tăng vọt. Bọn hắn điên cuồng phản kích, muốn lợi dụng tốc độ, tu vi đến phản chế những này nữ chủ. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, nhưng một chút cổ võ kỹ năng ôm vào nữ chủ trên người thời điểm, đã thấy đến trên người các nàng quần áo lấp lóe một chút xíu quang mang. Chợt tất cả cổ võ kỹ năng đều đã mất đi hiệu quả. Ngoại cảnh cổ võ giả, tình huống gì? Mới vừa rồi là không phải là ảo giác? Quần áo còn có thể phát sáng sao? Có ngoại cảnh cổ võ giả cảm nhận được chỗ không đúng, sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng lẽ nói, những cái kia quần áo cũng là thần binh lợi khí? Khá lắm, vũ khí cùng trang phục đều là thần binh lợi khí, còn đánh cái cọp lông, không thể bị đối phương đánh trúng, còn không thể làm bị thương đối phương, thật liền rất đâm tâm. Có người cảm thấy có thể lựa chọn đầu, con mắt, tay chân loại hình địa phương tiến công. Nhưng mà thần binh lợi khí phòng ngự há lại đơn giản như vậy? Đó là toàn phương vị phòng ngự, coi như hướng đầu công kích, thần binh lợi khí cũng sẽ chủ động phòng ngự, hình thành cứng rắn đến cực điểm vòng bảo hộ, đem tất cả công kích chống đỡ được. Có được thần binh lợi khí cấp bậc vũ khí cùng quần áo, thật là làm cho những này ngoại cảnh cổ võ giả thèm khóc. Nếu như bọn hắn cũng có những trang bị này, cái kia còn đến cái quặng lông hạ quốc, trực tiếp tại ngoại cảnh làm mưa làm gió, làm cái đường phố mang tính toán. Ngược lại mạnh nhất phòng ngự nơi tay, đó là thỏa thỏa sát rùa đen, căn bản không ai có thể phá vỡ. Coi như cảnh giới tiên thiên cao thủ, cũng vô pháp phá vỡ thần binh lợi khí phòng ngự. Thậm chí cả tông sư, đối mặt thần binh lợi khí cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Dưới mắt đám nữ nhân này, thật rất để cho người ta hâm mộ. Nhân thủ chí ít hai kiện thần binh lợi khí, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bọn hắn, thật rất muốn a. Mấy trăm tên ngoại cảnh cổ võ giả, tại 21 vị nữ chủ cường công phía dưới, ngạnh sinh sinh bị đánh đến không dám ló đầu. Biệt quất, thực sự quá ngoan uổng. Bọn hắn có lòng muốn phản kháng, nhưng lại làm sao cũng làm không được. Thậm chí ngay cả hai cái cảnh giới tông sư cao thủ cũng bị Lý Nhan áp chế đến thở không nổi, chỉ có thể liên tục bại lui. Điên rồi. Cầm thần binh lợi khí khi dễ người đâu? Chỉ sợ ngoại cảnh những này cặn bã coi như có thể còn sống sót, nửa đời sau cũng sẽ sống ở trong bóng dâm a. Sở Huyền thấy cảnh này thời điểm cũng là thật sâu im lặng, trước đó vì tăng lên các nàng thực lực, cho nên liền đem từ đa thần binh lợi khí lấy ra. Hệ thống đánh dấu lấy được đồ vật thực sự quá nhiều, tự nhiên có thể tìm tới thích hợp với các nàng binh khí. Thậm chí hắn có loại cảm giác, sẽ không phải là hệ thống lão ca cố ý cho hắn những này thần binh lợi khí, mượn hắn tay giao cho những này nữ chủ a. Dù sao những vũ khí này hoàn toàn chính là vì các nàng mà thành. Hệ thống lão ca, ngươi lại biết rồi. Từ trước mắt tình huống đến xem, mấy trăm tên ngoại cảnh cổ võ giả căn bản sẽ không là các nàng đối thủ, xem ra là có thể rất yên tâm. Đã có mười mấy cái ngoại cảnh cổ võ giả bị chém giết, dựa theo tiến độ đến xem, nhiều nhất nửa giờ đồng hồ liền có thể kết thúc chiến đấu. Đối thủ Vũ Tâm những này lần thứ nhất diện sát ngoại cảnh cổ võ giả nữ chủ tới nói, tâm lý trùng kích tự nhiên là phi thường to lớn. Lần thứ nhất chân chính kinh lịch sinh tử, chân chính động thủ giết người, đối các nàng tâm lý tạo thành phi thường to lớn ảnh hưởng, thậm chí cảm thấy đến dạ dày đều tại cuộn cuộn. Nhưng có lẽ là hiện trường Lý Nhan bọn người đối các nàng ủng hộ rất to lớn, cho nên tạm thời đè xuống tâm lý loại kia dị dạng, toàn thân tâm đầu nhập vào trong chiến đấu. Lần thứ nhất chân chính kinh lịch chiến trường, có thể làm được loại trình độ này đã phi thường không thể tưởng tượng nổi. Sở Huyền âm thầm tán thưởng, Nhan tỷ mang các nàng đi tiến hành thực chiến kiểm nghiệm, thật là quyết định vô cùng sáng suốt. Lần này qua đi, nữ chủ nhóm hẳn là sẽ càng thêm thành thục. Không nói những cái khác, chỉ ít tại về sau tao nộ cổ võ giả thời điểm, các nàng có thể thản nhiên đối mặt, trực diện sinh tử. Biết Sở Huyền đang chăm chú các nàng, cho nên nữ chủ đánh nhau cũng là phi thường ra sức. Mười mấy phút quá khứ, đã hơn phân nửa cổ võ giả bị chém giết. Còn lại những cái kia cổ võ giả thấy tình huống không đối, nhao nhao hướng ra phía ngoài rút lui. Lý Nhan phát giác được, lúc này hô lên: "Truy, đừng để bọn hắn sống." Chương 299, Tố Tố trưởng lão, ta trông cái tình mình. Bốn chương 299, Tố Tố trưởng lão, ta trông cái tình mình. Bốn nghe nói cái khác ngoại cảnh cổ võ giả muốn chạy trốn, nữ chủ nhóm chỗ đó chịu làm. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn a. Đêm nay các nàng kế hoạch thế nhưng là đem bức bỏ nhà máy bên trong tất cả ngoại cảnh cổ võ giả tiêu diệt, tuyệt đối không thể để cho kế hoạch phá sản. Một cái cũng không thể buông tha. Kết quả là, nữ chủ nhóm phân tán ra, giữ vững ra công xưởng từng cái cửa ra vào, chỉ cần có ngoại cảnh cổ võ giả xung lại, không nói hai lời liền đánh giết tới. Lúc này ở hậu phương trong kho hàng, nhà kho rất lộn xộn, nhưng lại có mười mấy cái dung mạo không sai mỹ nữ, dẫn đầu chính là Tố Tố trưởng lão. Nghe được phía trước ra công xưởng truyền đến tiếng đánh nhau, Tố Tố trưởng lão rất muốn đã đi tiếp viện một đợt. Có thể nghĩ đến Lý Nhan an bài cho nàng nhiệm vụ, chỉ có thể dằn xuống xúc động, kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại nhiệm vụ của các nàng là giữ vững nhà kho, chỉ cần có ngoại cảnh cổ võ giả chạy vào, trực tiếp cho bọn hắn cảnh tỉnh, triệt để đem bọn hắn giết đi. "Trưởng lão, chúng ta ngay ở chỗ này làm nhìn xem sao? Không bằng chúng ta cũng đi ra công xe đem, giết mấy cái ngoại cảnh cổ võ giả.
Đúng à, ở chỗ này chờ quá tra tấn người nha, cái khác phiêu miểu các đệ tử cũng rất muốn tham chiến, chém giết ngoại cảnh xâm lấn cổ võ giả, đó là cỡ nào quang vinh sự tình. Nếu có thể giết mấy cái, về sau nói ra cũng mặt mũi sáng sủa nha. Nhưng bây giờ các nàng lại vốn tại nhà kho nơi này, ngay cả một cái ngoại cảnh cổ võ giả cũng không thấy, quá đâm tâm rồi. Tố Tố trưởng lão lúc này lắc đầu, nói ra, không thể đi. Lý Nhan đã thông báo, để cho chúng ta ở chỗ này chờ cá lọt lưới.
A, thế nhưng là không có gì có thể là.
Yên tâm đi, Tô Yên Nhiên các nàng đều là tân thủ, mặc dù tu vi không kém, nhưng hẳn là không bao nhiêu kinh nghiệm được chiến, khẳng định sẽ có chúng ta xuất thủ thời điểm. Nàng cũng không muốn hiện tại liền đi.
Vì sao?
Bởi vì Lý Nhan bàn giao nàng ở chỗ này trông coi, cho nên nàng liền không đi. Dù sao Lý Nhan thân phận rất rõ ràng, liền là vợ cả, chính cung nương nương. Nàng còn muốn đi theo Sở Huyền, còn muốn trở thành Sở Huyền nữ nhân. Nếu là hiện tại liền cùng Lý Nhan sinh ra mâu thuẫn, nàng còn thế nào khả năng có cơ hội đâu. Cho nên nhất định phải nhẫn lại, muốn biểu hiện rất ngoan, để Lý Nhan đối nàng có ấn tượng tốt, dạng này cơ hội liền lớn hơn nhiều. Muốn có được nam nhân, không nhất định đến tại nam nhân trước mặt, soát hảo cảm. Có đôi khi từ nam nhân bên người nữ nhân hạ thủ, thường thường sẽ có kỳ hiệu. Hiện tại nàng suy tính liền là từ Lý Nhan nơi này ra tay, nếu là Lý Nhan tán thành nàng, chuyện kia chẳng phải trở thành một nửa a. Nàng cũng biết Sở Huyền đối Lý Nhan là phi thường tín nhiệm, hoặc giả thuyết rất cương triều. Lý Nhan đồng ý sự tình, hắn xác suất lớn cũng sẽ đồng ý có thể hay không từ nhỏ liếm cho tấn thăng đến nương nương, liền nhìn tiếp xuống thao tác, nhìn có thể hay không tại Lý Nhan trên người các nàng soát đến hảo cảm. Là mình cơ trí điểm tán. Phiêu miểu các đệ tử nếu là biết tự mình trưởng lão là ý nghĩ như vậy, đoán chừng muốn khóc chết. Liều mạng đem mình đẩy ra phía ngoài tiêu, còn biểu hiện như vậy hèn mọn, đến mức đó sao? Ân, Sở thiếu xác thực rất đẹp trai, rất hấp dẫn người ta, để các nàng cũng rất tâm động. Nhưng mà các nàng cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, căn bản không có khả năng vào Sở Huyền pháp nhãn, cho nên cho tới bây giờ đều không cân nhắc theo đuổi. Còn nữa, Sở Huyền bên người nữ thần quá nhiều, các nàng nếu là cưỡng ép gia nhập, ngược lại sẽ để cho mình biến thành vịt con xấu xí. Vốn là rất đẹp người, nhưng cùng những cái kia nữ thần vừa so sánh, thật sự là vịt con xấu xí. Làm gì đi tự rước lấy nhục đâu? Vẫn là thành thành thật thật làm tốt chính mình sự tình. Tố Tố trưởng lão xác thực cũng rất muốn tham chiến, tiêu diệt ngoại cảnh cổ võ giả cơ hội cũng không nhiều, bởi vì rất ít gặp được dạng này đại quy mô xâm lấn hành động. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau không biết có hay không đâu. Hy vọng có một ít cá lọt lưới tới, dạng này nàng liền có thể sống động hoạt động gần cốt. Trong lúc suy tư, phía trước ra công xưởng tiếng đánh nhau tựa hồ yếu bất rất nhiều. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, tiếng đánh nhau giống như đã biến mất. Kỳ quái, làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói không tốt, khả năng xảy ra chuyện. Tố Tố trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, tiếng đánh nhau đột nhiên biến mất, xác suất lớn là xảy ra chuyện gì? Rất có thể là Lý Nhan các nàng gặp bất trắc. Dù sao cũng là 21 nữ nhân, muốn đối phó mấy trăm cái ngoại cảnh cổ võ giả vẫn là quá miễn cưỡng. Dù là các nàng có được thần binh lợi khí cấp bậc binh khí, cũng căn bản ngăn cản không nổi nha. Đối với Lý Nhan trên người các nàng quần áo, nàng cũng không có nhìn ra. Hoặc giả thuyết không có quá chú ý, ai cũng sẽ không nghĩ tới, liền y phục đều có thể là trang bị a. Lại nói, những cái kia quần áo thoạt nhìn liền cùng với các nàng bình thường mặc một dạng, tự nhiên cũng liền bị không để ý đến.
Trưởng lão đi.
Tố Tố trưởng lão hét lớn một tiếng, lúc này liền muốn hướng ra công xưởng tiến đến. Cũng liền vào lúc này, nhà kho đại môn bỗng nhiên bị mở ra.
Cẩn thận.
Tố Tố trưởng lão lại là một tiếng gầm thét, thiên thiên chân khí điên cuồng điều động, cảnh giới tông sư uy thế lập tức phát ra, hình thành một cỗ kinh khủng vòi rồng quét về phía bốn phía, toàn bộ nhà kho đều tại rung động, lung lay sắp đổ.
Thế nào?
Tại nàng muốn xuất thủ trong nháy mắt, thanh âm quyến rũ truyền đến.
Lý tiểu thư.
Nghe được là thanh âm quen thuộc, Tố Tố trưởng lão sửng sốt một chút, thiên thiên chân khí cũng tại lúc này dần dần tiêu tán. Lại nhìn kỹ hướng cổng, phía trước bóng người không ít, xuất hiện tại phía trước nhất, thình lình lại là Lý Nhan. Nàng mang theo nữ chủ nhóm tới, trên thân không nhốn bụi trần, mặt mày mang cười, tựa hồ đối với Tố Tố trưởng lão hiện tại phản ứng cảm thấy rất thú vị.
Lý Nhan tiểu thư các ngươi tại sao cũng tới?
Tố Tố trưởng lão vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, hỏi cái rất ngu ngốc vấn đề.
Đương nhiên là tới nói cho các ngươi biết, chiến đấu đã kết thúc, địch nhân đã tiêu diệt, là thời điểm trở về.
Lý Nhan nói rất nhẹ nhàng, cũng làm cho Lý Nhan triệt để lấy lại tinh thần.
Cái gì đồ chơi?
Chiến đấu kết thúc rồi,
địch nhân bị diệt rồi.
Trước trước sau sau vẫn chưa tới nửa cái giờ đồng hồ, mấy trăm cái ngoại cảnh cổ võ giả liền bị diệt.
Tố Tố trưởng lão cảm giác đại não vang ong ong, biểu lộ rất đặc sắc.
Nàng vừa còn nghĩ đến có thể sẽ có cá lọt lưới, ở chỗ này trông coi cũng có thể.
Kết quả đây,
các nàng trông cái tịch mịch.
Không hổ là Lý tiểu thư, quả nhiên lợi hại, toàn diện ngoại cảnh cổ võ giả, chúc mừng.
Tố Tố trưởng lão nghiêm mặt nói ra.
Trứng chạc đàng hoàng nuốt mông ngựa, liền hỏi các người gặp qua không có.
Lý Nhan nói chung cũng minh bạch Tố Tố trưởng lão là có ý tứ gì, xem chừng là muốn tìm cơ hội tiếp cận Sở Huyền.
Ân.
Mặc dù nói Tố Tố trưởng lão tại nội dung cốt truyện dây bên trong cũng không phải là nữ chủ, nhưng người sát thực dáng dấp rất xinh đẹp, tính cách có vẻ như cũng rất tốt, thiên phú cái phương diện cũng không có vấn đề gì. Nếu để cho nàng trở thành đàn cung tiểu tỷ muội, cái kia hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nàng cũng không cho rằng nhất định phải là nữ chủ, tài năng trở thành Sở Huyền người bên cạnh.
Tố Tố trưởng lão có nhất định thân phận, gia nhập đàn cung có lẽ là cái lựa chọn tốt.
Chương 300, Tố Tố trưởng lão, ta có cơ hội.
Ngoại cảnh đại tông sư đột kích.
Một chương 300, Tố Tố trưởng lão, ta có cơ hội.
Ngoại cảnh đại tông sư đột kích.
Một đàn cung phụ cận ngoại cảnh cổ võ giả cơ bản đã quét sạch, mặc dù không biết đến tiếp sau sẽ có hay không có cái khác cổ võ giả đột kích, nhưng trước mắt mà nói đàn cung là an toàn. Sở Huyền quan sát xong nữ chủ chiến đấu toàn bộ hành trình, đối các nàng hiện tại năng lực thực chiến biểu thị khẳng định. Về sau các nàng hẳn là sẽ cho mình một chút kinh hỉ. Liền trước mắt mà nói, đã là phi thường ưu tú. Như vậy mình cũng nên tiếp tục hành động, đem ý đồ tiến vào ma đều phạm vi ngoại cảnh cổ võ giả đều tiêu diệt. Lục địa thần tiên bàng bạc chân khí điên cuồng điều động, chỉ xích thiên nhai liên tục thi triển, diễn sát từng cái ngoại cảnh cổ võ giả. Tại hắn điên cuồng rào sát dưới, sừng sốt không có cổ võ giả có thể tiến vào ma đều phạm vi. Về phần ma đô phạm vi bên trong còn lại ngoại cảnh cổ võ giả, hẳn là không cần mình lo lắng quá mức. Thánh An Hào Đình bên kia cũng có thiên thần bảo an trấn thủ, tại các loại cường hãn laser vũ khí dưới, nghĩ đến không có ngoại cảnh cổ võ giả sẽ rất ngu xuẩn đi trêu chọc. Coi như muốn đi vào, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí chui vào. Hơi không cẩn thận, bị thiên thần bảo an phát hiện, cái kia tuyệt đối xong con bê. Lý Nhan mang theo nữ chủ nhóm trở về đàn cung, thuận tiện đem Tố Tố trưởng lão cũng mang theo đi vào. Lần đầu tiên tới đàn cung, Tố Tố trưởng lão tràn ngập các loại hiếu kỳ. Hoàn cảnh phương diện đó là không cần nhiều lời, chỉ cần có đầy đủ tư kim, muốn chế tạo dạng gì hoàn cảnh cũng không thành vấn đề. Đàn cung nội bộ xanh thực rất nhiều, còn có đủ loại vườn hoa, giải trí công trình, đơn giản liền là nhân gian thiên đường, so với cái kia thế gia trang viên còn muốn xa hoa vô số lần. Thật xinh đẹp, tại trung tâm thành phố vậy mà có thể kiến tạo dạng này trang viên. Tố Tố trưởng lão một vòng nhìn xem đến, liên tục cảm khái. Nàng cũng phát hiện tại đàn cung nội bên ngoài có không ít sở gia ám vệ, phượng vệ, long vệ trấn thủ. Dạng này lực lượng phòng thủ thật sự là so phiêu miệu các còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đặc biệt là những cái kia long vệ, càng là cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, luôn cảm thấy những cái kia long vệ tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào, rất kỳ quái. Long vệ có mặt khác một tầng thân phận, biết chuyện này rất ít người rất ít, cơ bản cũng chỉ có hạ quốc số ít mấy cái cao tầng, cùng cổ võ giới số người cực ít biết. Liền xem như sở gia Lý Diện, biết này bí mật người cũng rất ít. Trên cơ bản tới nói, cũng liền sở gia chủ, sở gia chủ mẫu cùng sở huyền cùng Lý Nhan. Còn lại những người kia, đến nay cũng còn không biết long vệ một cái khác tầng thân phận. Bởi vì thân phận kia đối toàn bộ hạ quốc tới nói, cực kỳ trọng yếu. Sở thiếu có thể làm được bất luận cái gì thường nhân suy nghĩ không đến sự tình, không kỳ quái. Lý Nhan mỉm cười nói, hiện tại chỉ nàng một người mang theo Tố Tố trưởng lao tại đàn cung đi dạo. Cái khác nữ chủ, đặc biệt là lần thứ nhất kinh lịch giết chóc nữ chủ, hiện tại cũng đã trở về phòng. Các nàng cần một chút thời gian đến bình phục nội tâm, điểm ấy là có thể hiểu được. Bởi vì nàng lần thứ nhất lúc giết người, cũng là cần thời gian đến bình phục. Tại thời điểm chiến đấu còn không có cảm thấy cái gì, bị chung quanh không khí ảnh hưởng, cảm giác không thấy quá lớn khó chịu. Nhưng làm chiến đấu kết thúc, hồi tưởng lại quá trình chiến đấu, hồi tưởng lại những cái kia máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất tu la chẳng cảnh, các nàng nội tâm điểm này khó chịu cũng liền bị vô hạn phóng đại. Lúc này các nàng cần nhất chính là một người yên lặng một chút, mình đi bước qua đạo khảm này. Khi các nàng bước qua đạo khảm này, cái kia chính là chân chính trưởng thành thời điểm. Lý Nhan sẽ không đi cùng với các nàng giải thích quá nhiều, chỉ có thể dựa vào chính các nàng. Nàng tin tưởng vững chắc những này nữ chủ đều có thể nghĩ rõ ràng, nếu không, lại có cái gì tư cách đứng tại sở huyền bên người? Lại có cái gì tư cách nói là nữ chủ? Cổ võ thế giới nữ chủ, chẳng lẽ muốn làm cái bình hoa, làm cái tay trói gà không chặt nữ nhân? Nếu thật là như thế, cái kia nữ chủ khẳng định rất nhanh sẽ bị bỏ xuống, bởi vì đối phương sẽ chỉ là vướng hữu. Vướng hữu, tuyệt đối không có tư cách đi theo sở huyền bên người. Lý tiểu thư, ta tương đối yêu kỳ, đàn cung nhiều như vậy nữ tính, vậy các ngươi ở giữa? Tố Tố trưởng lão thử tìm hiểu tin tức, đàn cung mỹ nhân quan hệ trong đó đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Nếu như cùng kịch truyền hình bên trong một dạng, mỗi ngày cung đấu, cái kia không cho hết con bê. Nàng muốn đi vào đàn cung, cũng sẽ phi thường khó khăn a. Lý Nhan tâm tư thông minh, đương nhiên là minh bạch nàng đăm chiêu suy nghĩ, khẽ cười nói, trước mắt cùng sở thiếu xác định quan hệ chỉ có mấy vị, nói như thế nào đây, sở thiếu là cái rất nghiêm túc người. Không có tình cảm cơ sở, hắn sẽ không xác định quan hệ. Về phần chúng ta những người này quan hệ mà, đều là hảo tỉ muội, rất tốt. Lời nói đến tận đây, Tố Tố trưởng lão kèm chút cao hứng đến nhảy dựng lên. Ngoài ý muốn phát hiện, thật sự là ngoài ý muốn phát hiện nha. Nguyên lai đàn cung không khí rất tốt, cũng không có bởi vì mỹ nhân quá nhiều mà mỗi ngày sẽ bức, cái kia không liền nói nàng có cơ hội. Thiên tứ lương duyên, thiên tứ lương duyên a. Tốt, hiện tại chúng ta đến Lý Nhan đang định mang nàng về biệt thự, nhưng lời nói đến một nửa liền ngừng lại, hai tròng mắt quyến rũ cũng biến thành băng lãnh, nhìn chăm chú lên một bên khác. Các hạ nếu như đã tới, sao không hiện thân? Tố Tố trưởng lão trong lòng giật mình, có người xâm nhập đàn cung. Nàng đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa nơi hẻo lánh, một người chậm rãi đi tới. Đó là cái tóc vàng mắt xanh trung nhân nhân, dáng người khôi ngô, mặc thời trùng cổ áo giáp. Có ý tứ, lại còn có thể phát hiện ta. Trong khải giáp niên nhân vỗ tay, tựa hồ tại thực tình tán thưởng. Khi nhìn đến hai người thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, lại rất nhanh bị ép xuống. Hắn cũng không có bị Lý Nhan cùng Tố Tố trưởng lão dung mạo hấp dẫn, bởi vì với hắn mà nói, đó bất quá là bộ xương mỹ nữ, không có gì tốt để ý, hắn chỉ để ý đàn cung chủ nhân, cái kia nắm giữ lấy đỉnh cấp phương thuốc người. Như vậy, bây giờ có thể nói một chút đàn cung chủ nhân ở nơi nào sao? Ta đã tìm, cũng không phát hiện. Trong khải giáp niên nhân lời nói để Lý Nhan trong lòng rung mạnh, đối phương vừa tiến vào đã đi tìm. Đàn cung cảnh giới sông nghiêm, nhưng hắn lại còn có thể tìm kiếm. Đại tông sư. Lý Nhan lập tức liền có phán đoán, như thế năng lực, ngoại trừ đại tông sư bên ngoài, hẳn không có những người khác có thể làm được. Thông minh. Bù bù. Tiếng nói vừa ra, từng đạo bóng người xuất hiện tại Lý Nhan các nàng bên người. là Sở gia ám vệ, Phượng vệ, Long vệ. Ngoài ra còn có Phiêu Miểu các trấn thủ nơi đây tinh nhuệ, cũng đều cùng nhau chạy đến, toàn thân cảnh giới nhìn đối phương. Mặc dù có rất nhiều người, nhưng Lý Nhan cũng không cảm thấy bất luận cái gì an toàn. Bởi vì đối đại tông sư tới nói, đây đều là tốt phép, tùy tiện liền có thể gạt bỏ. Các nàng có lẽ thật nguy hiểm. Tại đàn cung bên ngoài, lúc này một đạo tiên phong đạo cốt bóng người chính hối hạ tới gần. Chương 301, thề sống chết bảo vệ đàn cung. Viện quân. Hai chương 301, thề sống chết bảo vệ đàn cung. Viện quân. Hai ngoại cảnh đại tông sư. Liền ngươi. Thiệu Dương trưởng lão gánh vác lấy bảo kiếm, phát giác được đại tông sư khí cơ, không nói hai lời liền hướng đàn cung mà tới. Hắn lần này đi ra, chính là muốn chém giết ngoại cảnh cổ võ giả, đặc biệt là những cái kia tu vi bạt tiêm ngoại cảnh cổ võ giả, tất cả đều tại hắn tất sát danh sách bên trên. Làm tự mình kinh lịch năm đó trận kia chiến tranh lão nhân, hắn đối ngoại cảnh cổ võ giả thống hận cơ hồ đến cực hạn. Năm đó nếu không phải ngoại cảnh cổ võ giả từ đó quấy phá, Hạ Quốc như thế nào lại chết nhiều người như vậy? Nếu như không phải ngoại cảnh cổ võ giả, Hạ Quốc còn có thể ngăn cản được địch nhân một đợt lại một đợt xâm lấn. Mà kết quả, bởi vì ngoại cảnh cổ võ giả xâm lấn duyên cớ, Hạ Quốc chết hơn chục triệu người. Lại nói đến mấy trăm năm trước các quốc gia đối Hạ Quốc xâm lấn, trong đó cũng có cổ võ giả cái bóng. Có thể nói, mỗi một lần nhằm vào Hạ Quốc hành động, đều có thể nhìn thấy cổ võ giả cái bóng. Mà Hạ Quốc cổ võ giả, tại thế nhân không thấy được địa phương, cùng ngoại cảnh cổ võ giả đấu trí đấu dũng, cuối cùng mới lấy được thắng lợi. Cho nên Thiệu Dương trưởng lão đối ngoại cảnh cổ võ giả phi thường thống hận, ước gì đem bọn hắn từng cái giết chết. Dưới mắt biết được ngoại cảnh cổ võ giả xâm lấn, hơn nữa còn là Diệp Phàm đưa vào đến, hắn thật sự là kém chút liền trực tiếp đem Diệp Phàm giết chết. Vì đối phó Sở Huyền, vậy mà dẫn sói vào nhà. Chẳng lẽ nói hắn làm Hạ Quốc người huyết mạch, lại hoàn toàn không quan tâm Hạ Quốc sao? Dẫn sói vào nhà, kết quả cuối cùng chính là Hạ Quốc tổn thất nặng nề. Như thế tâm tư nhỏ hẹp người, vì cái gì còn muốn cho hắn sống trên cõi đời này? Tại Sở Huyền không cho phép hắn hiện tại đối Diệp Phàm hạ thủ tình huống dưới, hắn chỉ có thể đối ngoại cảnh cổ võ giả ra tay. Từ cái kia tiểu bình phòng đi ra đến bây giờ, một đường chém giết ngoại cảnh cổ võ giả đều có hơn trăm người. Đến nay không có một cái nào có thể làm cho hắn rút ra phía sau bảo kiếm, mà ở đi vào đàn cung phụ cận thời điểm, hắn nhạy bén phát giác được tựa hồ có đại tông sư thời cơ xuất hiện qua. Cùng một cái đại cảnh giới, hắn đối với mấy cái này khí cơ vẫn là rất mẫn cảm. Cứ việc đối phương nấp rất kỹ, nhưng hắn vẫn là phát hiện, cho nên trước tiên phóng tới đàn cung. Sở Huyền bên này, tại biết có đại tông sư tập kích đàn cung thời điểm, trước tiên liền muốn trở về. Nhưng ở nhìn thấy Thiệu Dương trưởng lão đã chạy tới, lúc này mới ngừng lại, tiếp tục chém giết ngoại cảnh cổ võ giả. Bất quá hắn vẫn là tiếp tục mật thiết chú ý, dù sao đàn cung bên trong có nữ nhân của mình, cũng không thể để các nàng bởi vì chút chuyện này thụ thương. Đàn cung bên trong, Lý Nhan mặc dù có rất nhiều người thủ hộ, Sở gia ám vệ những người này hùng hãn không sợ chết, coi như để bọn hắn đánh đổi mạng sống, cũng nhất định sẽ cam đoan mình an toàn. Chí ít, bọn hắn sẽ chết tại mình trước đó. Sở gia bồi dưỡng ra được, liền lại như thế trung thành. Nhưng, có thể làm cho bọn hắn vô duyên vô cớ chịu chết à? Đương nhiên không thể. Hiện tại ám vệ cùng long vệ bọn hắn còn không có cách nào đối phó trước mắt đại tông sư, trừ phi là long vệ đại đội trưởng đến đây, mới có thể cùng đại tông sư phân cao thấp. Các ngươi rút lui trước, đối phương là đại tông sư, các ngươi không phải là đối thủ. Lý Nhan từ phía sau đi ra, không muốn để cho những này Sở gia bồi dưỡng ra được ưu tú tinh anh ở chỗ này bị hao tổn. Nhưng mà ngày bình thường rất nghe lời ám vệ cùng phật vệ, lúc này nhưng không có một người nghe nàng mệnh lệnh. Ta nói, lui ra. Lý Nhan sầm mặt lại, làm sao lại như vậy không nghe lời đâu? Tiểu thư, bảo hộ ngài an toàn chức trách của chúng ta. Chúng ta không thể lui. Phật vệ cùng ám vệ đồng thời đứng ra nói ra. Long vệ tiểu đội trưởng thì là nói ra, mệnh lệnh của thiếu gia là bảo vệ các tiểu thư an toàn, không có thiếu gia mệnh lệnh, mặc dù chịu chết, cũng quyết không lui lại nửa bước. Các ngươi, Lý Nhan há miệng muốn nói, lại ngừng lại. Những này đồ đần làm sao lại như vậy chết đầu óc, hiện tại bảo hộ các nàng sẽ chỉ không duyên cớ lãng phí sinh mệnh mình, còn không bằng rút lui trước, về sau tốt xấu cũng có thể đến giúp Sở thiếu một chút nha. Được rồi được rồi, đã không nguyện ý rời đi, vậy liền nghe ta mệnh lệnh. Ám vệ phượng vệ khía cạnh tiến công, long vệ chính diện cường công. Phiêu Miểu các vị, phối hợp long vệ tiến công. Lý Nhan cấp tốc làm ra an bài, Phiêu Miểu các chủ đều không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao bọn hắn hiện tại muốn ứng đối chính là một tôn đại tông sư, nếu như không thể một lòng đoàn kết, vậy sẽ bị từng cái đánh tan. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đại tông sư lực lượng kinh khủng. Ám vệ cùng phượng vệ dẫn đầu từ hai bên tiến công, long vệ theo sát mà lên, từ chính diện tiến hành cường công. Nhưng mà đối mặt hơn trăm người cường công, áo giáp đại tông sư lại bèn bèn chỉ là đem tiên tiên chân khí bạo phát đi ra. Bèn, cuồng bạo đến cực điểm tiên tiên chân khí giống như cuồng phong bạo vũ của tới, lúc này đem đông đảo ám vệ, phượng vệ, long vệ tung bay. Bèn bèn chỉ là vừa đối mặt, bọn hắn đã không cách nào lại đứng lên, bản thân bị trọng thương. Phối hợp long vệ từ chính diện cường công, Phiêu Miểu các đệ tử cũng trực tiếp bị tung bay, thậm chí ngay cả những trưởng lão kia cũng đều là như thế. Chỉ có Phiêu Miểu các chủ còn có thể ổn định, lấy tiên tiên chân khí chống lại. Đàn cung bên này, đồng dạng có thể ổn định chỉ có Lý Nhan. Nàng đã là tông sư cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại tông sư. Nhưng không vì đại tông sư, trên lệch cuối cùng vẫn là quá lớn. Chỉ còn hai người có thể đứng, áo giáp đại tông sư ha ha cười to. Lý Nhan sắc mặt tâm trầm, khẽ quát, chính là chết, cũng sẽ không để ngươi tại đàn cung làm sằng làm bậy. Có đúng không? Đại tông sư ánh mắt ngưng tụ, duy nhất thuộc về đại tông sư kinh khủng khí cơ lúc này giáng lâm. Ông long khí cơ thậm chí đều dẫn động chung quanh khí tượng, không khí chấn động, phản phất tại gào thét bình thường. Lý Nhan cùng Phiêu Miểu Các chủ hai người đều cảm nhận được lớn lao áp lực, thiên thiên chân khí vậy mà hoàn toàn không cách nào điều động. Đại tông sư chậm rãi hướng về phía trước đi đến, mỗi một bước đều tại tra tấn, phản phất trùng điệp giẫm tại các nàng trong lòng. Lý Nhan thậm chí đều cảm giác khó mà ngẩng đầu, không cách nào nhìn thẳng đối phương. Rốt cục, đến trước người 5 mét vị trí, đại tông sư dừng bước lại. Xem ra ngươi tại đàn cung địa vị không thấp, như vậy thì dùng ngươi đến câu ra đàn cung chủ nhân, hẳn là sẽ có hiệu quả a. Ngươi mơ tưởng. Lý Nhan cắn răng, liều mạng muốn thôi động tiên thiên chân khí, nhưng tại đại tông sư khí cơ khóa chặt dưới, hết thảy đều khó mà làm đến. Đại tông sư vươn tay, tiên thiên chân khí hóa thành cự thủ muốn đem nàng bắt lấy. Lý Nhan gắt gao nhìn chằm chằm, nội tâm đã tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang đống nhiên từ đàn cung bên ngoài bay tới. Phanh! Trong chớp mắt đem cái tia chân khí cự thủ chặt đứt, tất cả khí cơ trong phút chốc biến mất vô hình. Ngươi là ai? Đại tông sư sắc mặt biến đổi lớn, lúc này lui về sau mấy bước, lại nhìn thời điểm, đã có một lão giả xuất hiện tại Lý Nhan trước người. Lão phu Thanh Vân Kiếm Tông Triệu Dương, thu sở thiếu nhờ, đến đây thủ hộ đàn cung. Ngoài vòng giáo hóa man di, nơi đây khả phi nhĩ các loại khả tạo thứ hai. Chương 302, rất phách lối. Vậy liền thống cổ chết đi. Ba chương 302, rất phách lối. Vậy liền thống cổ chết đi. Ba Triệu Dương trưởng lão phía sau bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, bá đạo đến cực điểm kiếm khí dâng lên mà ra, cả người càng như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, khắp nơi tản ra sắc bén chi ý mơ hồ trong đó. Nhưng nhìn đến chân khí hình thành ánh lửa tại quanh người hắn quanh quẩn. Nguyên lai là Thiệu Dương trưởng lão. Lý Nhan tùng khẩu khí, đã Thiệu Dương trưởng lão đến đây, tình huống kia hẳn là sẽ rất không đồng dạng. Có Thiệu Dương trưởng lão ngăn chặn, ngoại cảnh đại tông sư hẳn là không cách nào đạt được. Nhưng Thiệu Dương trưởng lão muốn bảo toàn các nàng nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng là phi thường khó khăn. Dù sao người đại tông sư kia quyết tâm muốn nhằm vào các nàng một cái nào đó lời nói, Thiệu Dương trưởng lão cũng rất khó bảo hộ đến tất cả mọi người. Quả nhiên, người đại tông sư kia nhìn thấy Thiệu Dương trưởng lão rõ ràng không phải tốt trêu chọc tồn tại, cả cười cười, nói ra: Lão tử sẽ không cùng ngươi đánh, nhưng là, ngươi có thể bảo vệ nhiều người như vậy sao? Ánh mắt của hắn từ ở đây nữ chủ trên thân đảo qua, trực giác nói cho hắn biết, những nữ nhân này là mấu chốt. Bởi vì các nàng trong tay đầu binh khí nhưng tất cả đều là thần binh lợi khí cấp bậc, thậm chí ngay cả trên người các nàng quần áo cũng đều là như thế. Khá lắm, đàn cung chủ nhân như thế ngang tàng sao? Vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy thần binh lợi khí. Nếu là đem những nữ nhân này bắt đi, uy hiếp đàn cung chủ nhân, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có thể đạt được chân quý phương thuốc, có thể được vô số thần binh lợi khí, vô số bảo vật. Lần này tới Hạ Quốc, thật sự là quá siêu giá trị. Chờ đến những cái kia bảo vật về sau, hắn thậm chí có hy vọng trùng kích trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên a, cổ võ giả cuối cùng cảnh giới, vô số cổ võ giả suốt đời truy cầu. Nhưng mà trở thành đại tông sư nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua bất luận cái gì lục địa thần tiên, có đôi khi đều cho rằng khả năng này liền là cái truyền thuyết. Hoặc giả thuyết tại đương kim thời đại, đã không có người có thể trở thành lục địa thần tiên, bởi vì tài nguyên tu luyện căn bản vốn không đủ để chèo chống bọn hắn bước vào như thế cảnh giới. Nhưng bây giờ, hắn thấy được những này đàn cung nữ chủ trên người bảo vật, nhận định đàn cung chủ nhân khẳng định có càng nhiều bảo vật. Bằng vào những cái kia bảo vật, hắn thật rất có hy vọng. Sở Huyền, ngươi rất thông minh. Thiệu Dương trưởng lão nghe được đối phương, mặt lập tức liền kéo xuống. Ngươi dám? Đối phương muốn bắt lấy một chút đàn cung nữ chủ người, hắn thật sự là không có cách nào. Bởi vì bảo vệ được cái này, không bảo vệ được cái kia. Hắn lẻ loi một mình, căn bản là không có cách ngăn cản được nha. Quả nhiên ngoài vòng giáo hóa man di liền là vô sỉ đến cực điểm, để cho người ta khinh thường. Hắn sở di đến đàn cung, không chỉ là cảm nhận được đại tông sư khí cơ, cũng bởi vì nơi này là Sở Huyền địa bàn. Hắn hiện tại đã là đi theo Sở Huyền người, tự nhiên muốn bảo vệ tốt Sở Huyền bên này người. Đặc biệt là ở nơi này nữ nhân, tuyệt đối cùng hắn quan hệ không ít. Mình nếu là có thể bảo vệ tốt các nàng, nói không chừng Sở Huyền nhất cao hứng, lại cho hắn tốt hơn đồ đâu. Thiên Nguyên Đan cái đồ chơi này, hắn nhưng là rất thấy thèm. Có cái gì không dám đâu. Ngoại cảnh đại tông sư ha ha cười to, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lao tử lần này cần bắt đi tất cả mọi người. Lao huynh, có thể đi ra. Lao huynh, chẳng lẽ nói Thiệu Dương trưởng lão trong lòng đập mạnh, chợt liền thấy một bóng người tại người đại tông sư kia bên người xuất hiện. Đó là cái toàn thân bao khỏa tại trường bào màu đen bên trong người, có thể nhìn thấy mặt, tựa hồ là Đông Phương gương mặt. Từ đối phương khí tức trên thân liền có thể đánh giá ra người nào. Uy Quốc Quỷ. Thiệu Dương trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới lại còn có Uy Quốc Quỷ chui vào đàn cung, thoạt nhìn tu vi còn không yếu, cũng hẳn là đại tông sư. Đối phương hai cái đại tông sư, tăng thêm Uy Quốc người cái kia quỷ dị khó lường bảng môn tà đạo, hắn thật không có cái gì lòng tin. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Uy Quốc người hẳn là thần nhẫn. Uy Quốc thần nhẫn rất ít, nhưng tuyệt đối đều là đại tông sư cảnh giới. Đối mặt hai cái đại tông sư, tạm thời còn không biết đối phương chân chính cảnh giới là bao nhiêu, hắn xác thực phải cẩn thận một chút. Bởi vì hắn chính mình bước vào đại tông sư không bao dài thời gian, hiện tại vẹn vẹn chỉ là đại tông sư nhị trọng. Nếu như đối phương đồng dạng là đại tông sư nhị trọng, vậy thì phiền toái. Ha ha ha. Hiện tại chúng ta bên này hai vị đại tông sư, ngươi cảm thấy còn có phần thắng. Áo giáp đại tông sư lại là một trận cười to, đàn cung bên trong sắc mặt người kịch liệt biến hóa. Hai vị đại tông sư, Thiệu Dương trưởng lão coi như thủ đoạn thông thần, lại như thế nào có thể ngăn bọn họ lại? Vốn cho rằng Thiệu Dương trưởng lão đến đây trợ giúp, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, thậm chí có khả năng đem đối phương đánh chạy. Chưa từng nghĩ, đối phương căn bản không phải hành động độc lập, mà là có đồng đội. Thiệu Dương trưởng lão mồ hôi không ngừng rơi xuống, tông môn viện quân làm sao còn chưa tới nhà? Không đối, coi như những viện quân kia tới, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được hai người. Dù sao hắn lần này triệu tập viện quân, cơ bản đều là đệ tử của hắn cùng hậu bối. Những tiểu tử kia mặc dù rất ưu tú, thế nhưng ngăn không được đại tông sư nha. Muốn bắt người, trước từ lão phu trên thi thể bước qua đi. Hắn nắm chặt bảo kiếm trong tay, đã chuẩn bị liều mạng một lần. Thần nhẫn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Mà áo giáp đại tông sư lại là một trận cười to, mang theo mèo hí chuột tâm thái, hắc hắc cười lạnh. Ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu lão tử, nói không chừng lão tử sẽ lòng từ bi, cho ngươi thông khoái. Hoặc là ít bắt một hai cái. Lão huynh, thấy không, những nữ nhân kia binh khí trong tay, còn có quần áo trên người, đó cũng đều là thần binh cấp bậc a. Trải qua hắn kiểu nói này, thần nhẫn cũng chú ý tới Lý Nhan các nàng trang bị, trong mắt lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Bảo vật, tốt chói mắt bảo vật. Uy quốc vốn là viên đạn chi địa, tài nguyên vô cùng ít ỏi, thần binh cấp bậc bảo vật rất khó nhìn thấy. Hiện nay một cái nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, thật sự là chói mù hắn mắt chó. Thiệu Dương trưởng lão đương nhiên là biết Lý Nhan trên người các nàng bảo vật, nhưng cảm giác được rất bình thường. Khẳng định là Sở Huyền kỳ tác. Giao ra bảo vật. Ngoan ngoãn tới. Thần nhẫn thanh âm khàn khàn, giống như là đá mài mở dạng, rất khó nghe, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ. Lý Nhan bọn người lúc này lùi về phía sau mấy bước, muốn cướp đoạt trên người các nàng bảo vật. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây chính là Sở Huyền đưa các nàng ý nghĩa phi phàm. Không sai không sai, đến đây đi. Còn có ngươi cái này lão giả hậm hẹm, không cân nhắc quỳ xuống. Áo giáp đại tông sư liếm môi, thu hoạch thật sự là phong phú đến khó lấy tưởng tượng. Tại Thiệu Dương trưởng lão bọn người không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo lạnh nhạt thanh âm đống nhiên vang lên. Quỳ xuống. Chỉ sợ ngươi quỳ xuống, bản thiếu gia cũng sẽ không cho ngươi thông khoái. Ngươi sẽ ở trong thống khổ chết đi, đó là so địa ngục càng kinh khủng thống khổ. Nhìn ngươi rất phách lối. Vậy liền thống khổ chết đi. Thanh âm giống như bên tai bờ vang lên, rất đột ngột. Áo giáp đại tông sư cùng thần nhẫn biến sắc, còn có người. Chương 303, một chỉ diện sát đại tông sư. 4 chương 303, một chỉ diện sát đại tông sư. 42 vị đại tông sư cấp tốc nhìn một phía, nhưng lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. Thậm chí cả đại tông sư khí cơ đều không thể cảm nhận được bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ là xuất hiện nghe nhầm rồi? Không, tuyệt đối không phải. Tại thanh âm kia xuất hiện về sau, trước mắt lao ra hỏa, còn có những nữ nhân kia đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đối người nói chuyện rất quen thuộc. Đối phương tu vi khẳng định không kém, thậm chí có khả năng giống như bọn hắn là đại tông sư cảnh giới, đồng thời rất am hiểu ẩn nút. Thần nhân cảm giác mình giống như bị làm đủ, làm uy quốc nhị dạ đỉnh phong, ẩn nút loại chuyện này không phải liền là bọn hắn am hiểu nhất á, nhưng bây giờ có người tiềm phục tại chung quanh bọn họ, thậm chí đều đã nói chuyện, nhưng hắn vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến đối phương ở nơi nào. Đây không phải đục nhã vẫn là cái gì? Các hạ rốt cuộc là ai? Còn không mau mau nhiệt thân. Thần nhân thanh âm vẫn như cũ rất khàn khàn, dùng hắn kinh nghiệm phong phú tìm kiếm địch nhân, nhưng kết quả vẫn là mở dạng, căn bản không có khả năng phát hiện. Sở Huyền đã trở lại đàn cung, tại phát giác được có thần nhẫn ẩn nút thời điểm, hắn quả quyết trở về, nửa điểm đều không có do dự. Bất quá hắn cũng không có trước tiên hiện thân, mà là giấu ở phụ cận, muốn nhìn một chút Thiệu Dương trưởng lão đến cùng là thái độ gì. Tại đối mặt sinh tử uy hiếp thời điểm, Thiệu Dương trưởng lão cũng không có để hắn thất vọng, không có lựa chọn vứt bỏ đàn cung, mà là chuẩn bị liều chết một trận chiến. Biểu hiện như vậy để hắn rất hài lòng, là cái có thể dùng người. Nếu như đã xác định, vậy liền không có tiếp tục cẩn tàng đạo lý. Nghe được cái kia thần nhẫn lời nói về sau, Sở Huyền khịt mũi coi thường thần nhẫn. Bất quá là học được một điểm bảng môn tà đạo công phu thôi, liền muốn ở trước mặt hắn tú tồn tại cảm. Thật không biết là ai cho dũng khí. Sở thiếu, hắn từ chỗ tối đi tới, Lý Nhan Tâm có cảm giác, trước tiên nhìn sang. Chợt những người khác nhau nhau nhìn lại. Nhìn thấy Sở Huyền trẻ tuổi như vậy, thần nhẫn cùng đại tông sư sắc mặt đều rất cổ quái. Cứ như vậy người trẻ tuổi, hắn sẽ là ẩn tàng cao thủ a? Thấy thế nào đều khó có khả năng dáng vẻ. Các loại, Sở thiếu, đó không phải là đàn cung chủ nhân a? Đúng, hắn nhất định là dùng thần binh, tài năng giấu ở chúng quanh không cho bọn hắn phát hiện. Xác định điểm ấy sau, đại tông sư lánh lánh nhìn chăm chú Sở Huyền. Đàn cung chủ nhân, rất tốt, đã ngươi hiện thân, vậy liền ngoan ngoãn giao ra tất cả phương thuốc, còn có thần binh. Không phải, nơi này tất cả mọi người đừng nghĩ mạng sống. Kết luận đối phương không thể nào là cao thủ, hắn như thế nào lại khách khí đâu? Trước đó còn nghĩ đến bắt mấy cái nữ nhân, uy hiếp đối phương hiện thân, dùng vô số bảo vật đến trao đổi. Hiện tại ngược lại là bớt đi không ít công phu. Chính chủ xuất hiện, trực tiếp cướp đoạt bảo vật, sau đó thoát đi Hạ Quốc, tìm một chỗ dốc lòng tu luyện, trùng kích lục địa thần tiên. Sở Huyền chậm rãi đi đến Thiệu Dương trưởng lao thân trước, tùy ý lườm người đại tông sư kia một dạng, nhặt tiếng nói, tại bản thiếu gia trước mặt còn như thế làm cản, đáng chết. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn duỗi ra một ngón tay. Ân. Đại tông sư cao mày, ý gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một điểm kim quang từ Sở Huyền chỉ tiêm động bắn mà ra, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đại tông sư thậm chí đều rất khó suy nghĩ làm như thế nào phòng ngự, kim quang kia liền đã đến trước người, tiên thiên cương khí vòng bảo hộ chủ động xuất hiện. Phanh. Rầm rầm. Tiên thiên cương khí vòng bảo hộ ngay cả một giây đồng hồ đều không có thể kiên trì xuống tới liền bị đánh nát, kim quang trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm. A. Trong chốc lát, ngoại cảnh đại tông sư cảm giác trong cơ thể tựa hồ có vô số con kiến tại căn xé, rất đau, cũng rất ngứa. Kịch liệt đau nhức để hắn lên tiếng hô to, cả người điên điên cùng. Hắn chợt nhớ tới xuất hiện, để hắn thống khổ chết đi. Hiện tại, đối phương là muốn bắt đầu trừng phạt hắn sao? Hắn đến cùng là dạng gì tu vi, dạng gì quái vật? Từ bên trong mà phát thống khổ để hắn ngã trên mặt đất la lộn, hai tay không ngừng nắm lấy thân thể, kéo xuống từng mảnh huyết đủ, nhưng dạng này vẫn như cũ không cách nào giảm bớt nửa điểm thống khổ. Đó là hắn chưa hề cảm thụ qua thống khổ, chỉ sợ thật sự là so trong truyền thuyết địa ngục còn kinh khủng hơn. Một giây đồng hồ thời gian, phản phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Lần thứ nhất cảm nhận được thời gian là như thế dài dằng dặc, hắn thậm chí hận không thể lập tức chết đi. Đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ, hai mắt nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Huyền, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Nhưng mà, phanh! Trong thân thể của hắn bộ đống nhiên nổ bắn ra vô số kim quang, thân thể khôi ngô tại kim quang sau khi xuất hiện liền triệt để nổ tung. Một màn như thế, thấy Thiệu Dương trưởng lão bọn người trợn mắt hốt hồn, cái kia thần nhẫn càng là ngây ra như phỗng. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu liền miểu sát một tôn đại tông sư. Với lại đối phương thoạt nhìn tựa hồ còn phi thường nhẹ nhàng, tựa như làm chuyện vi bất túc đạo. Điên rồi đi, nhất định là điên rồi, hoặc là đang nằm mơ, không phải làm sao có thể xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy. Trước hết nhất hồi thần là Thiệu Dương trưởng lão những người này. Liệu định Sở Huyền là cường giả tuyệt thế, làm đến điểm này tựa hồ cũng không kỳ quái. Chỉ là nhìn thấy mới vừa rồi còn uy phong bắt diện đại tông sư chỉ đơn giản như vậy chết tại trước mặt, hai loại to lớn chênh lệch, để bọn hắn có chút thích ứng không đến. Thần nhẫn vào lúc này cũng kịp phản ứng, không nói hai lời liền muốn đi. Sở Huyền lúc này nói ra, trốn. Tại bản thiếu gia trước mặt, ngươi có thể trốn sao? Thần nhẫn thân thể lập tức cứng ngắc, ngơ ngác không còn dám có nửa điểm động tác. Tại Sở Huyền trước mặt chạy trốn thật có khả năng sao? Đương nhiên không thể nào. Có thể một chiêu miểu sát đại tông sư kinh khủng tồn tại, coi như tốc độ của hắn lại nhanh, làm sao có thể trốn qua đi? Đối phương chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem hắn bắt trở lại, đến lúc đó muốn gặp phải, kinh khủng là so vừa rồi cái kia đồng bạn càng thêm thống khổ kiểu chết. Hắn cúi đầu xuống, cung kính nói ra, vạn phần có lỗi, mạo phạm các hạ. Không biết các hạ muốn như thế nào, tài năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Thanh âm hắn không còn khàn khàn, thậm chí lộ ra rất ôn hòa. Sở Huyền cười, quay đầu nhìn về Lý Nhan các nàng nói ra, nhìn, trước thực lực tuyệt đối, chỉ nửa bước dạo bước tiến lên quan tài lao già nói chuyện đều trở nên dễ nghe. Phúc Lý Nhan nhịn không được, trực tiếp bật cười. Liên quan cái khác nữ chủ cũng đều triệt để bừng lòng, cười hì hì. Sở thiếu, lão phu Thiệu Dương trưởng lão lắc đầu cười khổ. Sở Huyền tu vi mặc kệ lúc nào nhìn, đều là như vậy rung động. A Thiệu Dương trưởng lão không cần nhiều lời, bản thiếu gia không có ở đây thời điểm ngươi có thể đến đây thủ hộ đàn cung, hẳn là phải cảm ơn ngươi mới đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút xử trí như thế nào cái này ủy quốc tạp chủng, nên để hắn chết như thế nào tốt đâu, hoặc là cho dạng gì trừng phạt. Đột nhiên, Sở Huyền nghĩ đến hệ thống đánh dấu tặng một cái cổ võ kỹ năng, đồ chơi kia dùng tại thần nhẫn trên thân, đoán chừng sẽ rất có ý tứ a. Chương 304, sinh tử phụ. Đại tông sư làm châu ngựa sử dụng. Một chương 304, sinh tử phụ, đại tông sư làm châu ngựa sử dụng. Một quỳ xuống, Sở Huyền chầm chậm vào cái kia thần nhẫn, kinh khủng đến cực điểm khí cơ bao phủ tại trên người đối phương. Thần nhẫn lập tức cảm giác trời cũng sắp sụp, phảng phất toàn bộ thế giới áp y đều thêm ở trên người hắn. Trên thân cái kia không có gì sánh kịp áp lực, giống như tam sơn ngũ nhạc nặng nề, để hắn hai chân không nhận mình khống chế, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, mồ hôi tích tắc rơi xuống. Nhiều, tha mạng. Đối mặt tử vong chân chính uy hiếp, hắn cũng căn bản không cách nào vượt qua hoảng sợ, thậm chí cũng núng cầu xin tha thứ. Thiệu Dương trưởng lao đám người trong lòng bách vị tạp trần, uy phong bắt diện đại tông sư tại Sở Huyền trước mặt đều là như thế hèn mọn. Thật sự là thế sự khó liệu. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt hèn mọn đại tông sư mới vừa rồi còn rất uy phong, thậm chí uy hiếp muốn bọn hắn tất cả mọi người tính mệnh, muốn đàn cung nữ chủ trên người bảo vật. Sở thiếu, không bằng trực tiếp đem hắn đánh chết tính toán. Thiệu Dương trưởng lao nghĩ tới nghĩ lui, hay là không thể bỏ mặc đối phương rời đi. Trừng phạt cái gì, rất không cần phải. Làm cho đối phương tử vong, đối hạ quốc có chỗ tốt cực lớn. Những năm gần đây uy quốc một mực nhìn chằm chằm, từ quốc gia phương diện đến cổ võ giới phương diện, đều nghĩ đến ngóc đầu trở lại, muốn từ hạ quốc trên thân hao lông dê, thậm chí chiếm lĩnh hạ quốc. Như thế, chém giết đối phương một tên đại tông sư, nhất định có thể để uy quốc cảm thấy đau lòng. Bởi vì uy quốc như thế viên đạn chi địa, tài nguyên có hạn, rất khó bồi dưỡng được số lượng đông đảo đại tông sư. Chết một cái, vậy cũng là tổn thất trọng đại. Lý Nhan mấy người cũng rất tán thành, hiện tại xem ra liền là biện pháp tốt nhất. Bất quá Sở Huyền đã không định muốn đối phương tính mệnh, mà lại hỏi, uy quốc bồi dưỡng đại tông sư rất khó khăn, đúng không? A, đúng vậy. Thiệu Dương trưởng lão không rõ ràng cho lắm, thật tốt làm sao lại hỏi cái này nữa nha. Đã như vậy, vậy làm sao có thể tùy tiện giết đối phương đại tông sư đâu? Ân. Lời này đi ra, tất cả mọi người mở bức. Sở thiếu nha, đối phương đều đánh đến tận cửa ngài lại còn nghĩ đến buông tha đối phương. Không có đạo lý kia nha. Thần nhẫn trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra vẫn có thể sống sót. Một vị đại tông sư giá trị vẫn là rất cao, Sở thiếu là muốn uy quốc bên kia cho ra đại giới, chuột về vị này thần nhẫn. Thiệu Dương trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là cũng chỉ có khả năng này. Sở Huyền thẳng lắc đầu, nói ra, chuột về. Bản thiếu gia là kém cái kia ba dưa hai táo người sao? Thả hắn, bất quá tại thả hắn trước khi rời đi, đến cho hắn ít đồ. Tiếng nói vừa ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra thật mỏng hàn băng, rất nhỏ, lại rét lạnh đến cực điểm. Dù là Thiệu Dương trưởng lão bực này đại tông sư, khi nhìn đến cái kia hàn băng thời điểm đều run như cầy sấy. Đây cũng là cái gì thần kỳ cổ võ thủ đoạn? Sở thiếu sở hội cổ võ kỹ năng, thật sự là chưa từng nghe thấy. Có thể chuyển biến thành bất luận cái gì hình thái kim quang, còn có trong truyền thuyết mới tồn tại trường tâm lôi, hiện tại càng là toát ra loại này hàn băng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sở Huyền không nói nhảm, trực tiếp đem hàn băng đánh vào thần nhẫn trong cơ thể. A! Hàn băng nhập thể, thần nhẫn liền hét thảm lên, ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Chỉ cảm thấy hàn băng nhập thể chỗ vết thương trận trận ngứa ngáy, lại là kim châm đau đớn, đơn giản là như hàng vạn con kiến đâm cắm. Loại kia thẳng vào linh hồn thống khổ, để hắn hai mắt xích hồng, thậm chí có muốn cho mình đỉnh đầu một trường, giải quyết xong sinh mệnh suy nghĩ. Nhưng hắn không dám, bởi vì hắn yêu quý sinh mệnh mình, quả quyết không nghĩ ở chỗ này chết đi. Sự thật chứng minh, sống được càng lâu, càng là sợ chết. Đặc biệt là hắn loại này đại tông sư, thật vất vả đến loại cảnh giới này, có trùng kích lục địa thần tiên hy vọng, như thế nào lại dễ dàng buông tha sinh mệnh đâu? Bị người giết, đó là học nghệ không tinh. Nhưng tự sát mà, thật không có mấy cái đại tông sư có thể làm được. Sở thiếu, đó là cái gì? Thiệu Dương trưởng lão nuốt nước miếng, thật mỏng hàn băng, vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Đại tông sư, đây chính là một tôn đại tông sư nha, thậm chí ngay cả một mảnh hàn băng đều chống đỡ không nổi đến. Đồ chơi kia nếu là đánh vào trên người mình, cái kia, đơn giản không dám tưởng tượng. Vật này tên là sinh tử phù, cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ kịch liệt đau nhức tăng dần 9981 ngày, sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Học sinh trung học chết phù người, sẽ cảm thấy vết thương càng ngày càng ngứa, với lại ngứa lạ dần dần xâm nhập, không đến một bữa cơm thời gian, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng giống như khởi sướng ngứa đến, bất luận công lực rất cao, cũng chịu không được cái này dày vò nỗi khổ, thực là muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn làm dịu thống khổ, liền cần bản thiếu gia đặc chế đan dược. Một viên, có thể bảo vệ nửa tháng vô sự. Sở Huyền hơi hợt nói ra, lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy đáy lòng run rẩy. Sinh tử phù uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Đó là một loại tra tấn quá trình còn phi thường chậm chạp. Không ai có thể chịu được loại này tra tấn. Chỉ có trở thành nghe lời chó mới có thể có đến bản thiếu gia ban thưởng đan dược. Thần Nhẫn nghe được lời này, lệ rơi đầy mặt. Hiện tại hắn liền là cảm thấy ngứa lạ khó nhịn, toàn thân ngứa, tay đều bắt không tới nha. Thậm chí huyết nục của hắn đều cầm đi ra rất nhiều, máu me đồng địa, huyết tinh kinh khủng, nhưng như cũng không cách nào làm dịu nửa điểm thống khổ. Nghe lời chó, đối, chỉ có trở thành nghe lời chó mới có thể có đến hắn ban thưởng đan dược, làm dịu thống khổ. Hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, khóc ròng ròng. Van cầu ngài, van cầu ngài, ban thưởng ta một viên giải dược, ta là ngài chó, trung thành nhất chó, van cầu ngài. Văn cầu chủ nhân, nửa điểm hình tượng cũng không cần nha, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Sinh tử phù thống khổ, thậm chí ngay cả đại tông sư đều hoàn toàn ngăn cản không nổi. Sở Huyền cười cười, nói ra, nhìn, cái này không phải đến có thể coi như châu ngựa sai sử đại tông sư đến sao? Mặc dù còn có những đan dược khác có thể khống chế, nhưng sinh tử phù tương đối ôn hòa điểm. Cảm kích a, bản thiếu gia vẫn là rất nhân từ. Lý Nhan các nàng nghe được cũng nhịn không được dùng mình, lại còn có càng khủng bố hơn thủ đoạn. Vậy nếu là dùng đến, được bao nhiêu dọa người? Sở Huyền xác thực còn có thủ đoạn khác. Tỷ như tam thi nào thần đan, cái kia độc dược hiệu quả thế nhưng là cực kỳ doa người. Đứng lên đi, châu ngựa. Sở Huyền từ tốn nói, cái kia thần nhẫn cô nén thống khổ, chậm rãi đứng lên, nhưng đầu vẫn như cũ buông xuống, căn bản vốn không dám đi nhìn Sở Huyền. Hắn xem như minh bạch, người tuổi trẻ trước mắt là đến từ địa ngục các ma, thủ đoạn căn bản không phải hắn có thể chống cự. Nếu là không phục tùng, hắn tất nhiên một con đường chết, với lại sẽ ở cực hạn trong thống khổ tử vong. Hắn không dám tự sát, căn bản không có cái kia lá gan. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong cái gì uy quốc người mổ bụng tự sát, tại trong hiện thực đó là cực ít. Lại nói, võ sĩ mới chơi cái kia một bộ, hắn là nị dạ, cũng không phải võ sĩ, dựa vào cái gì muốn mổ bụng tự sát? Dựa vào cái gì muốn tự sát? Trong lòng trấn an dưới mình, tựa hồ cũng liền có thể tiếp nhận trở thành đối chó trung thành chuyện này. Một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, làm được tốt, nửa tháng sau cho ngươi thêm một viên giải dược. Hiện tại, ăn đi. Một viên đan dược bán ra, trực tiếp rơi vào đối phương trong miệng. Chương 305, Sở Huyền kế hoạch, làm uy quốc một đợt tâm tính 2. Chương 305, Sở Huyền kế hoạch, làm uy quốc một đợt tâm tính 2. Giải dược vào bụng, triệu chứng lập tức liền làm dịu. Không đến 30 giây, tất cả triệu chứng đều biến mất. Thần Nhẫn rốt cục trầm tĩnh lại, nhưng hắn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra, không biết đại nhân ngài cần ta làm cái gì, chỉ cần ngài phân phó, xông pha khói lửa, không chối từ. A, sự tình gì cũng có thể làm. Ngươi xác định? Sở Huyền Tiếu Dung rất cổ quái, để Thần Nhẫn đều cảm thấy run như cây sấy, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Là, đúng vậy. Hắn kiên trì trả lời, trong lòng hoảng thành chó. Đã cái gì cũng có thể làm, vậy ngươi tự sát á học võ sĩ mổ bụng tự sát, hẳn là rất thú vị. A, cái này Thần Nhẫn khóc không ra nước mắt, muốn hắn làm sự tình dĩ nhiên là biểu diễn cái mổ bụng tự sát. Hắn là ninja, không phải võ giả a. Lại nói, võ sĩ mổ bụng tự sát thật rất ít gặp, chớ bị kịch truyền hình lừa dối nha. Tại hắn vẻ mặt cầu xin không biết có phải hay không là đứng lên chống lại thời điểm, Sở Huyền lại tiếp tục nói, đùa ngươi, dù sao có thể làm châu ngựa sai sử đại tông sư cũng không thấy nhiều, để ngươi tự sát, quả thực là lãng phí. Đứng lên đi, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng nửa tháng sau mà, mình hào hào trải nghiệm. Sở Huyền hơi hợt nói ra. Thần Nhẫn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Không biết đại nhân nói nhiệm vụ là, chỉ cần không phải để hắn tự sát, cái kia làm chuyện gì đều có thể. Dù là hy sinh người bên cạnh, hắn cũng ở đây không tiếc. Người bên cạnh trọng yếu đến đâu, có thể có chính hắn mạng nhỏ có trọng yếu không? Nghe nói Uy Quốc có một cái đền thờ, cung phụng năm đó rất nhiều chiến tranh tội phạm. Nhiệm vụ của ngươi liền là phá hủy tòa này là đền thờ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian nửa tháng, hơn nữa còn đến tính cả vừa đi vừa về thời gian. Thần Nhẫn nghe nói như thế, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn nói không phải là cái kia đền thờ a? Tại Uy Quốc, cung phụng năm đó những cái kia chiến tranh tội phạm, đồng thời nổi danh nhất cũng chỉ có tòa kia đền thờ. Sở Huyền giao cho hắn nhiệm vụ, dĩ nhiên là phá hủy đền thờ. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Căn bản chính là để hắn chịu chết ta. Bởi vì đền thờ tầm quan trọng, cho nên Uy Quốc phương diện điều động không ít cao thủ trấn thủ. Những cái kia trấn thủ giấu ở chỗ tối, ngày bình thường căn bản không nhìn thấy. Nhưng làm có cổ võ giả xâm lấn thời điểm, những cái kia đền thờ cao thủ liền sẽ hiện thân. Liền hắn biết, đền thờ cổ võ giả bên trong, thình lình liền có một tôn đại tông sư. Một tôn đại tông sư tăng thêm cái khác tông sư cùng cảnh giới tiên thiên cao thủ, thật có thể đem mình tạo chết nhà. Không, cũng không nhất định. Nếu như hắn muốn cái vạn toàn kế sách, đó còn là rất có thể thành công. Hiện tại tuyệt đối không thể chống lại Sở Huyền mệnh lệnh, chỉ cần có nửa câu chống lại, nửa tháng sau, liền là tính mạng hắn kết thúc bắt đầu. Một ngày càng hơn một ngày thống khổ, tuyệt đối sẽ để hắn triệt để đến cuồng. Thiệu Dương trưởng lão bọn người đến bây giờ mới hiểu được, nguyên lai là ở chỗ này trở thần nhẫn đâu. Uy quốc tòa kia đền thờ đối vô số hạ quốc người mà nói tuyệt đối là cái đau nhức, để thần nhẫn đi phá hủy đền thờ, tuyệt đối là đại khoái nhân tâm sự tình. Sở dĩ có ý nghĩ này, vẫn là vừa mới xuất hiện. Tòa kia đền thờ ý vị như thế nào, Sở Huyền tự nhiên là phi thường minh bạch. Đối hạ quốc người mà nói là nặng nề, mà đối uy quốc người mà nói, có vẻ như vẫn là vô cùng tự hào sự tình. Hắn đã sớm thấy ngứa mắt, nhưng không có gì cơ hội đi uy quốc. Dưới mắt có cái thần nhẫn có thể làm châu ngựa sử dụng, vậy còn không tranh thủ thời gian lợi dụng. Cho nên kế hoạch của hắn liền là để thần nhẫn đi phá hủy, về phần đằng sau phải chăng thất bại, cái kia cũng không đáng kể. Tốt nhất là thất bại, sau đó đem thần nhẫn cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Coi ta người trong nước biết là mình quốc gia người phá hủy đền thờ, đoán chừng sẽ rất đặc sắc a. Không nói những cái khác, làm một đợt tâm tính vẫn là không có gì vấn đề. Đương nhiên, lấy cái này thần nhẫn trạng thái đến xem, ngược lại là có rất lớn tỷ lệ có thể phá hủy đền thờ. Đương nhiên, phá hủy đền thờ vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Một khi hoàn thành, đằng sau còn có rất nhiều chuyện có thể làm cho hắn đi làm. Đơn giản tới nói, hiện tại thần nhẫn liền là trong tay hắn đầu khôi lỗi, nhằm vào uy quốc rất nhiều chuyện đều có thể để hắn đi tiến hành. Thành công cùng thất bại, không cần quá mức để ý, mấu chốt là quá trình. Đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thần nhẫn cúi đầu làm cam đoan, vì mình mạng nhỏ, đền thờ hủy cũng liền hủy. Tin tưởng uy quốc cao tầng biết, cũng sẽ châm trước hắn. Dù sao mình thế nhưng là thần nhẫn, đối uy quốc tới nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lại nói, lần hành động này cũng là uy quốc chính thức để hắn tới. Nếu là chính thức để hắn đến hành động, như vậy xảy ra vấn đề, tự nhiên là muốn chính thức đi có nổi. Tất cả hậu quả đều phải chính thức đảm đương. Tìm cho mình hoàn mỹ lý do sau, hắn tâm tính triệt để buông lỏng. Mà Sở Huyền chính là bởi vì biết uy quốc chính thức để hắn đến cướp đoạt Thánh An tập đoàn tư liệu, cho nên mới sẽ xuất hiện kế sách như thế. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại xâm lấn Hạ quốc rất nhiều ngoại cảnh cổ võ giả, cơ bản đều là bọn hắn phía sau quốc gia tại quấy phá. Dù sao Thánh An tập đoàn Tân Dược quá nhiều trọng yếu, có được vô cùng khổng lồ thị trường. Một khi nắm giữ tư liệu, đem có thể cho bọn hắn mang đến đếm mãi không hết tài phú. Đối mặt dạng này dụ hoặc, thật sự là không có mấy cái quốc gia có thể ngăn cản được. Rất tốt, bản thiếu gia chờ mong biểu hiện của ngươi. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi ngươi chỉ có thời gian nửa tháng sau nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, vậy liền chuẩn bị tại trong thống khổ chết đi. Thống khổ quá trình sẽ kéo dài thời gian rất lâu, dược thạch không ý nghĩa. Không cần nghĩ lấy những người khác có thể cứu ngươi, toàn bộ thế giới ngoại trừ bản thiếu gia bên ngoài, không có người khác có thể cứu ngươi. Sở Huyền lại cho cảnh cáo một cái, thần nhẫn lập tức liền minh bạch. Cũng rất tin tưởng Sở Huyền lời nói, bởi vì thủ đoạn như vậy hắn cho tới bây giờ đều không nghe nói qua. Nghĩ đến là Sở Huyền mình nghiên cứu ra được. Sở Huyền dạng này cường giả nghiên cứu ra được thủ đoạn, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy giải khai. Cho dù có y thuật cao minh người, chỉ sợ cũng đến đi qua thời gian rất lâu thí nghiệm mới có cứu hắn khả năng. Nhưng mà, hắn có nhiều thời gian như vậy có thể đợi a? Đương nhiên không có. Cũng liền nói, hiện tại hắn đã là Sở Huyền quân cờ, là trong miệng hắn châu ngựa, hoàn toàn không cho làm người nhìn. Sinh tử của mình đã một mực nắm giữ tại trong tay đối phương. Đi thôi. Là thần nhẫn lúc này rời đi đàn cùng, hỏa tốc trở về Bỉ quốc. Muốn phá hủy đền thờ cũng không phải chuyện dễ dàng, đến có cái kín đáo kế hoạch mới được. Tốt nhất là thừa dịp cái kia đền thờ đại tông sư không có ở đây thời điểm xuất thủ. Chỉ là, nên dùng dạng gì biện pháp mới có thể đem đền thờ đại tông sư dẫn dắt rời đi đâu? Đó là cái vấn đề phiền toái, được thật tốt cân nhắc mới là. Chương 306, nghe hơi mà chạy ngoại cảnh cổ võ giả ba chương 306, nghe hơi mà chạy ngoại cảnh cổ võ giả ba Sở thiếu thủ đoạn thật sự là quỷ thần khó lường. Thần nhẫn sau khi rời đi, Thiệu Dương trưởng lão cảm khái liên tục. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy thủ đoạn như vậy, có thể nào không khiếp sợ. Ngẫm lại xem, đây chính là đại tông sư. Tại lục địa thần tiên không ra thời đại bên trong, đây chính là đứng đầu nhất cường giả. Dù là không phải đại tông sư cửu trọng, cũng đã là toàn bộ thế giới cổ võ giới thứ nhất danh sách chiến lực. Chỉ có như vậy cường giả, vẫn là bị Sở Huyền đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí hoàn toàn có thể điều khiển đối phương sinh tử, làm cho đối phương trở thành châu ngựa một dạng tồn tại. Thật rất không thể tưởng tượng nổi. Sinh tử phù loại này kinh khủng thủ đoạn, đại tông sư hoàn toàn ngăn không được, mới không đến một phút đồng hồ liền hoàn toàn không kiên trì nổi loại đau khổ này. Nếu như là hắn bị Sở Huyền đến như vậy một cái, lại có thể chống bao lâu đâu? Hắn không biết, cũng không dám đi nếm thử. Vẫn được, đơn giản một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Không thể không nói, cái này có chút vợ xèo lét. Nhưng đối với Sở Huyền tới nói, còn giống như thật sự là như thế. Hắn nắm giữ rất nhiều thần kỳ cổ võ kỹ năng, còn có tam thi nào thần đan dạng này độc dược. Nếu là đều dùng đi ra, cái kia thần nhẫn đoán chừng không cần một thời ba khắc liền sẽ chết. Thậm chí, thần nhẫn thực biết kết thúc sinh mệnh của mình. Bởi vì có thống khổ, căn bản không phải nhân loại có khả năng kiên trì nổi. Thiệu Dương trưởng lão gượng cười vài tiếng, lại hỏi, "Đúng, cái kia Diệp Phàm sự tình, không cần để ý tới, một cái tôm tép ngại nhép thôi, liền theo kế hoạch lúc trước tiến hành a." Sở Huyền vẫn không có hiện tại liền giết chết nhân vật chính ý tứ, ngoại cảnh cổ võ giả đã đều nắm trong tay bên trong. Toàn bộ ma đô thế cục đã hướng tới ổn định, những cái kia ngoại cảnh cổ võ giả căn bản không nổi lên được cái gì bằng nước. Hắn tới trước đó thế nhưng là chém giết điên cuồng ngoại cảnh cổ võ giả, hiện tại ma đô bên ngoài cổ võ giả số lượng cũng bất quá chỉ là 2000, còn cơ bản đều là tôn cá nhãi nhép. Như thế tôn cá nhãi nhép a, Nam Cung thế gia nhóm thế lực liền có thể giải quyết bọn hắn. Về phần tiềm phục tại trung tâm chợ những cái kia cổ võ giả, lập tức liền có thể đem bọn hắn giải quyết hết, không có chút nào lo lắng. Đi thôi, trung tâm chợ những cái kia ngoại cảnh cổ võ giả cũng phải thanh trừ. Thiệu Dương trưởng lão, liền làm phiền ngươi cũng cùng một chỗ độc thủ. Đâu có, đều là việc nằm trong phận sự. Thiệu Dương trưởng lão cung kính nói ra, chém giết ngoại cảnh cổ võ giả, hắn nhưng có tinh thần. Lần này không thể diệt sát ngoại cảnh đại tông sư, đúng là kiện tương đối tiếc nuối sự tình. Nhưng có thể chém giết cái khác ngoại cảnh cổ võ giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đền bù một chút tiếc nuối a lại nói, đêm nay nhìn thấy Sở Huyền cái kia thần hồ kỳ thần thủ đoạn, cũng coi là không lỗ. Thiệu Dương trưởng lão cấp tốc hành động, Sở Huyền lúc này mới đem Lý Nhan bọn người tụ tập lại. Bởi vì cái kia áo giáp đại tông sư khí cơ duyên cớ, hiện tại một chút nữ chủ còn không có thông thả lại sức. Sở Huyền đưa vào tiên tiên chân khí, cấp tốc để các nàng khôi phục lại, sau đó mới tiến hành bước kế tiếp an bài. Nhan tỷ, các ngươi tiếp tục lưu lại đàn cung. Đêm nay cuộc nháo kịch này cũng kém không nhiều nên hạ màn kết thúc, cũng không cần các ngươi xuất thủ. Lý Nhan nghĩ, giống như thật sự là không còn cần các nàng. Dù sao hai cái ngoại cảnh đại tông sư đều đã giải quyết hết, hẳn là không ai có thể uy hiếp được đàn cung. Cho dù có một chút mắt không mở muốn xâm lấn đàn cung, Phiêu Miểu các hẳn là cũng có thể ngăn cản bọn hắn. Tốt ta, vậy tỷ liền mang các nàng trở về. Lý Nhan rất quả quyết mang theo chúng nữ chủ trở về trong biệt thự. Hiện tại các nàng còn cần hảo hảo điều chỉnh một chút, tiêu hóa một cái chiến đấu học được đồ vật. Trong nháy mắt bên người liền không có còn lại người nào, Sở Huyền dứt khoát cũng bắt đầu hành động, hướng phía trung tâm thành phố những cái kia còn sót lại ngoại cảnh cổ võ giả đánh tới. Mà lúc này trung tâm thành phố ngoại cảnh cổ võ giả, bọn hắn phân tán tại rất nhiều nơi, có bao nhiêu cái cứ điểm. Mục tiêu phi thường minh xác, Thánh An Hào Đỉnh, Đàn Cung, Thánh An tập đoàn cao ốc. Bọn hắn không có tùy tiện hành động, có thể trước chui vào nơi này, hoặc là liền là tu vi cao thâm, hoặc là chỉ là có chút đầu óc. Cho nên bọn hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái tuyệt hảo cơ hội độc thủ. Ngay tại lúc này, một tin tức bắt đầu ở ngoại cảnh cổ võ giả ở giữa lưu truyền. Cái gì? Có đại tông sư tiến đánh đàn cung. Đại tông sư tiến đánh đàn cung sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút phong thanh. Đặc biệt là hiện tại, có một ít ngoại cảnh cổ võ giả liền tiềm phục tại đàn cung chung quanh, tự nhiên có thể biết có đại tông sư tại đàn cung bên trong độc thủ. Vẹn vẹn từ cái kia một chút xíu tiên thiên chân khí ba động, liền để bọn hắn cảm thấy run như cầy sấy. Đặc biệt là mấy cái tông sư cường giả, càng là dọa đến run lẩy bẩy. Đại tông sư nha, đây chính là thứ nhất danh sách chiến lược, căn bản không phải bọn hắn loại này cặn bã có thể đối kháng. Đàn cung địa phương như vậy, vậy mà dẫn tới đại tông sư tự mình xuất thủ, đúng là điên. Không sai, xác thực có đại tông sư tiến đánh đàn cung. Bất quá tin tức mới nhất, hai vị đại tông sư chết một cái, chạy trốn một cái. Ta cũng nhìn thấy, chạy trốn tựa như là uy quốc thần nhẫn. Người chết kia đến bây giờ cũng không thấy thi thể, đoán chừng hải cốt không còn. Cái gì? Đại tông sư vẫn lạc. Tin tức liên tiếp không ngừng truyền đến, để các nơi ngoại cảnh cổ võ giả đều giật động. Đại tông sư vậy mà cũng sẽ có vẫn lạc thời điểm sao? Thiên Phương Dạ Đàm, nhất định là Thiên Phương Dạ Đàm, có lẽ là có người tại tản ra tin tức giả. Sau khi bọn hắn đi điều tra thời điểm, lại phát hiện tin tức là thật. Thật có đại tông sư tại đàn cung bên trong vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, đàn cung tại những này ngoại cảnh cổ võ giả trong mắt không thua gì đầm rồng hang hổ. Muốn xâm lấn đàn cung, có lẽ được thật tốt suy nghĩ kỹ càng. Không, liền xem như Thánh An tập đoàn hoặc là Thánh An Hào Đình, bọn hắn cũng phải cân nhắc. Trời mới biết nơi đó có thể hay không cất giấu cái gì kinh khủng cường giả đỉnh cao, vẫn là ngay cả đại tông sư đều có thể diệt sát cái chủng loại kia. Thật có những điều kia lời nói, bọn hắn vài phút phải chết, khó giữ được cái mạng nhỏ này a cướp đoạt Thánh An tập đoàn tư liệu, tuyệt đối là cái quyết định sai lầm. Trốn, nhất định phải trốn. Không phải không chừng lúc nào bị giết. Bọn hắn bao nhiêu cũng biết đã có người tại tiêu diệt toàn bộ ma đô cảnh nội ngoại cảnh cổ võ giả, xác suất lớn là ma đô cổ võ giới, cũng có thể là hạ quốc chính thức sai phái ra bộ đội. Thậm chí là trong truyền thuyết chi kia cổ võ giả bộ đội. Muốn đi vào đàn cung những địa phương kia cướp đoạt tư liệu đã không thực tế, như vậy còn có lý do gì ở lại chờ lấy bị người giết đâu? Cho nên bọn hắn bắt đầu chạy trốn, có hướng sân bay chạy tới, có thì là hướng ma đô bên ngoài chạy đội. Sở Huyền quan sát địa đồ, biết trung tâm thành phố cổ võ giả bắt đầu chạy tứ tán, liền tăng nhanh tốc độ. Từng cái ngoại cảnh cổ võ giả thân thể hóa thành than đen, nuốt hận hạ quốc. Thiệu Dương trưởng lão bên kia tiến độ cũng không chậm, tốc độ toàn bộ triển khai tình huống dưới, chém giết ngoại cảnh cổ võ giả số lượng cũng là không ít. Trong nháy mắt, sáng sớm tiến đến. Chương 307, chấn kinh toàn cầu cổ võ giới, hạ quốc có đại yêu nghiệt. 4 chương 307, chấn kinh toàn cầu cổ võ giới, hạ quốc có đại yêu nghiệt. 4 một đêm thời gian, vô tận giết chóc tại ma đô dưới bóng đêm mở màn, cũng hạ màn kết thúc. Tại Bách Tính tiến vào trong lúc ngủ mơ thời điểm, huyết sắc cơ hồ bao phủ cả tòa thành thị. Sinh mệnh đang điên cuồng tàn biến, đại lượng ngoại cảnh cổ võ giả nuốt hận ma đô, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đợi đến sáng sớm tiến đến thời điểm, Sở Huyền đã đình chỉ hành động, đồng thời để hệ thống lão ca hỗ trợ thống kê hạ chiến huống. Hắn giết bao nhiêu người là không rõ ràng nhưng có thể biết, hiện tại chui vào hạ quốc ngoại cảnh cổ võ giả đều đã bị diệt sát. Bởi vì trên bản đồ đã không có quan trắc đến ngoại cảnh cổ võ giả, có thể thấy được bọn hắn đều đã tử vong. Thống kê hoàn tất, ngoại cảnh cổ võ giả tổng cộng 1.1372 người, tốc chủ tiêu diệt số lượng vì 7.645 người. còn lại ngoại cảnh cổ võ giả từ ma đô cổ võ giới, đế đô thanh vân kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử hoàn thành tiêu diệt. Hệ thống lao ca rất nhanh liền thống kê xong, cũng tại âm thầm đậu đen rau muống. Túc chủ thật sự là đem ta xem như công cụ người đối xử à, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều để hắn thống kê. Hắn chỉ là cái đánh dấu hệ thống, không nên yên lặng sao? Vì cái gì luôn luôn để hắn làm những chuyện nhảm chán này? Cũng không phải cái gì giết chóc hệ thống, tính toán hệ thống, cả những này hoa văn, về sau tại hệ thống giới làm sao lan lộn. Giới này túc chủ thật sự là quá khó hầu hạ rồi. Vậy mà diệt nhiều người như vậy sao? Sở Huyền mình nghe đều rất ngạc nhiên, mới một buổi tối hắn liền tiêu diệt nhiều như vậy ngoại cảnh cổ võ giả. Bất quá hắn trên thân cũng không có mùi máu tươi, nếu là những người khác diệt sát nhiều như vậy địch nhân, bây giờ nhìn lại khẳng định cùng địa ngục tu la một dạng, toàn thân tràn ngập mùi máu tươi, tràn ngập sát khí. Nhưng hắn cũng sẽ không, bởi vì hắn tiêu diệt địch nhân tay đoạn rất thẳng thắn, liền là trưởng tâm lôi, dương ngũ lôi các loại thủ đoạn. Địch nhân đều trực tiếp bị vanh thành cho tàn, chỗ đó còn sẽ có cái gì mùi máu tươi lưu lại. Về phần sát khí mà, đều đã là lục địa thần tiên, còn có thể khống chế không tốt cái đồ chơi này. Lại nói, chỉ là sát khí mà thôi, lại như thế nào có thể ảnh hưởng đến tâm hắn trí? Túc chủ kiềm chế một chút, giết người quá đều a. Bất quá bây giờ đã không có ngoại cảnh cổ võ giả dám chui vào Hạ Quốc, toàn cầu cổ võ giới diễn đàn đều đã nhao nhao lật ra. Toàn cầu cổ võ giới diễn đàn. Sở Huyền là biết cái này diễn đàn đó là các quốc gia cổ võ giới chế tạo một cái diễn đàn, chuyên môn vì toàn cầu cổ võ giới phục vụ. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy đến từ ngũ hồ tứ hải, bên kia bờ đại dương cổ võ giả. Mọi người ở chỗ này giao lưu, rút ngắn khoảng cách, toàn cầu cổ võ giới phát sinh các loại thời sự, cũng đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Bất quá Sở Huyền cũng không có thời gian dối đi để ý tới cái này diễn đàn, bởi vì diễn đàn tập tục không tốt lắm, mỗi cái bản khối cơ bản đều là các loại bức vương trang bức thiếp mời, video các loại. Nhìn những cái kia thiếp mời cùng video, sẽ để cho mình mắt chảy máu não phong hiểm tăng lên rất nhiều. Lời tuy như thế, nhưng có đôi khi cái này diễn đàn vẫn là rất hữu dụng, tỉ như làm toàn cầu cổ võ giới phát sinh chuyện trọng đại thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ở chỗ này nhìn thấy mới nhất động thái. Tỉ như lần này ngoại cảnh cổ võ giả xâm lấn sự kiện, thật sự có người ở phía trên phát thiếp mời, thời gian thực theo vào động thái. Mở ra toàn cầu cổ võ giới diễn đàn, thô sơ giản lược quét dưới, cũng liền minh bạch hẳn là ma đô cổ võ giới người ban bố thiếp mời, chỉ đang khoe khoang ma đô cổ võ giới lực lượng. Thật sự là Sở Huyền không biết nên nói cái gì tốt, nhưng tổng thể tới nói, nên tính là chuyện tốt đã chí ít cứ như vậy, có thể làm cho các quốc gia cổ võ giới, các quốc gia chính thức đều thành thật một chút. Trước đó diễn đàn cũng không có xuất hiện các quốc gia cổ võ giả chuẩn bị xâm lấn Hạ Quốc sự tình, hiển nhiên là bị người tận lực che giấu tương quan tin tức. Vì chính là không cho Hạ Quốc chi hiểu, từ đó bắt đầu đề phòng. Cho nên tại Sở Huyền xem ra, cái này diễn đàn đối Hạ Quốc cổ võ giới tràn đầy ác ý, không nhìn cũng được. Hy vọng tiếp sau đó người thành thật một chút, bản thiếu gia còn không có chuẩn bị đi ngoại cảnh cổ võ giới kiếm chuyện đâu. Sở Huyền quan bế diễn đàn, đánh một cái ngáp. Đế đô nội dung cốt truyện cũng còn không có bắt đầu đâu, đi ngoại cảnh rất không ý tứ. Còn không bằng các loại đế đô nội dung cốt truyện sau khi kết thúc, đem nhân vật chính đuổi tới ngoại cảnh, đến lúc đó lại đi cùng, tìm cơ hội làm một đợt ngoại cảnh cổ võ giới. Hiện tại mà, hắn đã có đầy đủ lý do có thể hành động. Dù sao bọn hắn đều đã xâm lấn Hạ Quốc, như vậy mình đi trả thù cũng là hợp tình hợp lý a. Có khắc phục, vậy liền đứng ra nhất quyết thắng bại, để nắm đấm nói chuyện. Lúc này toàn cầu cổ võ giới quả thật bị khiếp sợ đến. Các quốc gia hơn bạn cổ võ giả xâm lấn Hạ Quốc ma đô sự tình bọn hắn là biết đến, chỉ bất quá tin tức một mực ở vào phong tỏa trạng thái, không người nào nguyện ý tại diễn đàn phía trên giao lưu. Nhưng tự mình giao lưu vẫn là rất nhiều. Dựa theo bọn hắn phỏng đoán, Hạ Quốc tại không biết do tình hình tình huống dưới chắc chắn sẽ không phòng bị. Mà ma đô bên kia, xác suất lớn sẽ trong vòng một đêm bị đánh hạ, ma đô cổ võ giới cũng đem bị phế bỏ. Bọn hắn nha, cho tới bây giờ liền không coi trọng ma đô cổ võ giới. Thật không nghĩ đến, trong vòng một đêm bị cầm xuống không phải ma đô cổ võ giới, mà là xâm lấn những cái kia cổ võ giả. Điên rồi đi. Nhất định là điên rồi đi. Đây chính là hơn vạn cổ võ giả, thậm chí còn có đại tông sư đích thân tới hiện trường, nhưng vẫn là bị diệt diệt, mà lại là toàn diệt. Thật không thể tưởng tượng nổi, ma đô cổ võ giới vậy mà như thế kinh khủng. Không, hẳn không phải là nguyên nhân này. Tại bọn hắn nhiều mặt tìm hiểu phía dưới, rốt cuộc biết một chút tình huống. Tục truyền là ma đô cổ võ giới ra một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nó một người liền chém giết đại lượng cổ võ giả, thậm chí có thể quản hạt ma đô cổ võ giới, để bọn hắn làm tốt phòng ngự, đối kháng ngoại cảnh cổ võ giả. Nhân tài như vậy, kinh khủng như vậy. Cuối cùng, Sở Huyền danh tự xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Biết danh tự, còn muốn điều tra kỹ càng thân phận liền dễ dàng nhiều. Đặc biệt là hiện tại Sở Huyền cũng không có làm sao che giấu mình thân phận, cho nên toàn cầu cổ võ giới điều tra liền phi thường nhẹ nhàng. Không nhiều lúc, Sở Huyền thân phận cũng liền cho hấp thụ ánh sáng, lần nữa để vô số người mắt trợn tròn. Hắn dĩ nhiên là đến từ Hạ Quốc Đế đô sở nhà người thừa kế. Hạ Quốc Đế đô sở nhà không chỉ có tại Hạ Quốc cổ võ giới nổi danh, coi như tại toàn cầu cổ võ giới cũng là vô cùng có danh tiếng. Nhất là hiện nay sở gia chủ tại toàn cầu cổ võ giới trong liên minh còn đảm nhiệm vô cùng trọng yếu chức vị. Hạ Quốc gia cái đại yêu nghiệt, Sở gia gia cái siêu cấp yêu nghiệt a. Như vậy thật có thể để hắn trưởng thành a. Bản thân Hạ Quốc cổ võ giới liền rất cường đại, mấy chục năm qua phát triển cũng cực kỳ tấn mãnh, có khôi phục lại mấy chục năm trước đó xu thế. Nếu là lại để cho Sở Huyền dạng này người trưởng thành, chỉ sợ Hạ Quốc cổ võ giới lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều, đối bọn hắn cũng phi thường bất lợi. Chương 208, nhân vật chính một bước kế tiếp kế hoạch một. Chương 208, nhân vật chính một bước kế tiếp kế hoạch một. Sở Huyền tồn tại đã để toàn cầu cổ võ giới rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ, đó là cái trẻ tuổi yêu nghiệt, kinh khủng đến cực hạn. Đại tông sư vẫn lạc cùng hắn hẳn là có rất lớn quan hệ. Bất kể nói thế nào, đối phương hiện tại tuyệt đối là ma đô cổ võ giới nhân vật thủ lĩnh. Tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới trình độ như vậy, có thể nào để cho người ta không khiếp sợ. Không nói những cái khác, nó năng lực lãnh đạo khẳng định cũng là phi thường hàng đầu. Tăng thêm hắn hiển hách bối cảnh, tương lai nhất định có thể trở thành toàn cầu cổ võ giới đỉnh tiêm nhân vật. Sở gia gia Long Nha. Tại toàn cầu cổ võ giới trở nên khiếp sợ thời điểm, Sở Huyền đã mang theo trở về đàn cung, chăm chú thanh tẩy thân thể, lúc này mới đi vào phòng khách. Lý Nhan bọn người còn ở nơi này chờ, không có gặp Sở Huyền, các nàng thủy chung không cách nào an tâm. Sở thiếu, sự tình đều kết thúc. Lý Nhan đi lên trước, thanh âm rất ôn nhu. Đương nhiên, tất cả xâm lấn ngoại cảnh cổ võ giả đã tiêu diệt, không có để lại bất luận cái gì người sống. Nếu là bình thường tình huống, tất nhiên muốn lưu lại một chút người sống tra hỏi một ít chuyện. Nhưng bây giờ không cần thiết, bởi vì Sở Huyền không quan tâm bọn hắn rốt cuộc là ai điều động tới. Đang điều tra ra những người kia thân phận về sau, hắn liền đã để mắt tới bọn hắn thế lực sau lưng. Mặc kệ là cổ võ giới thế lực hoặc là quốc gia thế lực, tất cả đều bị hắn để mắt tới. Hắn cũng bèn bèn chỉ là muốn một cái công lược toàn cầu cổ võ giới lấy cớ thôi. Ai bảo hắn là toàn trí toàn năng đây này, ở cái thế giới này, biết rõ tất cả nội dung cốt truyện, biết rõ tất cả đỉnh tiêm cổ võ môn phái nội tình, để có thể làm được vô số người cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Toàn diện xâm lấn ngoại cảnh cổ võ giả, liền là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Tại toàn cầu cổ võ giới xem ra, ma đô cổ võ giới lần này khẳng định công hội nhận đến trầm trọng đả kích, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết toàn cầu cổ võ giới hành động. Nhưng kết quả đây, tại Sở Huyền lãnh đạo dưới, ma đô cổ võ giới đoàn kết nhất trí, bộc phát ra không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu, đem tất cả địch nhân tiêu diệt. Chỉ là điểm ấy, cũng đủ để chấn kinh vô số người. Tiếp xuống sinh hoạt liền trở về quỹ đạo a, nên làm cái gì làm cái gì. Sở Huyền không muốn để cho các nàng quá lo lắng, toàn cầu cổ võ giới đến tiếp sau sẽ có hay không có hành động gì, trực tiếp để hệ thống theo dõi giám sát là được. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ dị động, liền có thể trước tiên phát giác. Lại nói, còn có cha mình tại toàn cầu cổ võ giới liên minh đâu, khoảng cái bữa. Lần này ngoại cảnh cổ võ giả xâm lấn sự tình Sở Tinh Hà cũng biết, chỉ bất quá Sở Huyền cũng không có để hắn xuất thủ. Nếu không, Sở gia khẽ động, toàn cầu cổ võ giới cũng phải đi theo chấn động, thậm chí có thể sẽ hù đến xâm lấn cổ võ giả, để bọn hắn trước một bước thoát đi hạ quốc. Sự thật chứng minh Sở Huyền ý nghĩ rất không tệ, Sở gia bất động như núi, ngoại cảnh cổ võ giả liền cho rằng mình xâm lấn là thành công. Kết quả tất cả đều bàn giao tại hạ quốc. Lao công, cái kia Thánh An tập đoàn Tân Dược, còn có Thánh An Hào Đình. Tô Yên Nhiên dò hỏi, lần này địch nhân là nhằm vào Tân Dược tư liệu mà đến, ở phương diện này vẫn là được nhiều thêm chú ý Tân Dược tư liệu giá trị liên thành, thậm chí có thể sáng tạo khổng lồ kinh tế hiệu quả và lợi ích. Khó tránh khỏi vẫn sẽ có người để mắt tới, có điểm không cẩn thận, có thể sẽ rất phiền phức. Không cần phải lo lắng, Thiên Thần Bảo An sẽ thăng cấp bảo an hệ thống, tăng cường cảnh giới. Thánh An Hào Đình bên kia, nghiên cứu phát minh nhân viên đã vào ở, như vậy thì tại nội bộ tập đoàn tuyên bố a, làm ra cống hiến nhân tài ưu tú, đem thu hoạch được Thánh An Hào Đình quyền cư ngụ. Ở lại tròn 10 năm, liền có thể thu hoạch được Thánh An Hào Đình bất động sản. Tô Yên Nhiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Sở Huyền về đến phòng, để hệ thống theo dõi điều ra Diệp Phàm hình tượng. Lúc này nhân vật chính đồng chí còn ở bên ngoài, nào đó một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong, nhìn xem trên mặt đất cái tia cháy đen tạt bã, lâm vào trầm tư. Một đêm thời gian, hắn đi theo lính đánh thuê, đi theo cổ võ giả hành động, muốn nhìn một chút đến cùng có thể làm cho ma đô hỗn loạn tới trình độ nào. Thật không nghĩ đến, lính đánh thuê tiến vào địa điểm chỉ định về sau liền yên lặng, không còn nửa điểm bóng dáng. Một hai cái khả năng còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng tất cả lính đánh thuê đều như thế, liền mang ý nghĩa khẳng định xảy ra vấn đề. Cho nên hắn đi theo cổ võ giả hành động, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, ma đô cổ võ giới phản ứng vậy mà như thế thần tốc, trước một bước chuẩn bị sẵn sàng, đem xâm lấn cổ võ giả đều chém giết. Đặc biệt là tại vùng ngoại ô những cái kia giải rác cổ võ giả, tức thì bị người trong bất chi bất giác diệt sát, thật sự phi thường quỷ dị. Đến cùng là địa phương nào xảy ra sai sót? Trước mắt cái này một đống màu đen cát bã, hắn hoàn toàn có thể kết luận liền là thi thể bị nhiệt độ cao khí hóa sau hiệu quả. Hẳn là lôi điện thuộc tính cổ võ kỹ năng. Lại là người nào có được như vậy năng lực, vậy mà nắm giữ cao thâm như vậy lôi điện cổ võ kỹ năng? Không phải là Sở Huyền? Không không không, hắn gặp qua Sở Huyền thủ đoạn, chủ yếu là một loại kim băng, vậy căn bản cũng không phải là lôi điện. Ma đô cổ võ giới đến cùng còn ẩn giấu đi dạng gì quái vật? Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác nguy cơ từ phía, giống như tự thân ở vào đầm rồng hang hổ bên trong, vô cùng nguy hiểm. Được nhiều làm điểm chuẩn bị, Thiệu Dương lao đầu, Trương Thiên Phong, Phùng Thiên Vân, nên phát huy các người tác dụng. Còn có quyền đông hỗn đản này, quả thực là phế vật. Cổ võ giới phương diện, hắn bây giờ có thể dựa vào cũng chính là những người này. Trương Thiên Phong hắn tự tin có thể lợi dụng, bởi vì Trần Nhược Băng. Trần Nhược Băng hiện tại làm bộ cùng Trương Thiên Phong cùng một chỗ, tất nhiên có thể đem hắn mê đến xoay quanh. Đến lúc đó ẩn thế Trương gia chính là mình quân cờ, có thể trợ giúp mình tại ma đô cổ võ giới đứng vững góc chân. Phùng Thiên Vân tên kia mà, mặc dù tự thân tu vi không đủ, nhưng nhân gia nắm giữ lấy hóa âm đan phương pháp luyện chế, có thể cực kỳ nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn, cũng là vô cùng trọng yếu. Về phần Thiệu Dương trưởng lão thì càng không cần phải nói. Đối phương thế nhưng là đến từ Đế đô cổ võ giới Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão, thân phận tôn quý, trở thành đối phương đệ tử, đợi đến Đế đô về sau, hắn vài phút trở thành sáng nhất tử. Còn lại liền là Quyền Đông, Ma đô quyền gia đã phế đi, như vậy hắn còn có cái gì tác dụng đâu? Thật sự có tác dụng rất lớn. Đối phương tại Đế đô cổ võ giới mạng lưới quan hệ, tất nhiên có thể trợ giúp hắn tại Đế đô nhanh chóng phát triển. Nhưng bây giờ Ma đô cổ võ giới bên này, Hắn thực tình không nghĩ nhanh như vậy liền rời đi Ma Đô, bởi vì ở chỗ này còn không có làm ra chút gì thành tích, trực tiếp tiến về Đế Đô, cái kia không hãy cùng chó nhà có tang mở dạng, bị người đánh chạy cảm giác sao? Trước tìm Phùng Thiên Vân, nhanh chóng tăng cao tu vi mới là mấu chốt. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt đối với hắn trợ giúp đối lớn, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi hẳn là cũng liền là Phùng Thiên Vân. Thiệu Dương lão giả kia cho hắn tiến hành các loại tu luyện, thật sự là rất hoài nghi. Cái gì cởi quần áo ra tại tiểu khu chạy bộ, nói là có thể rèn luyện thân thể của hắn. Còn có thanh tẩy hô giác, vậy mà nói có thể rèn luyện ý chí của hắn. Hắn bây giờ tại trong cư xá, đều đã bị xem như thích an phân thoát y biến thái a. Đơn giản gặp ủy. Nhân gia tốt ủy của ta. Muốn liên lạc với Phùng Thiên Vân sao? Ngươi nếu là không nói, bản thiếu gia đều kém chút đem con cờ này quên mất đâu. Chương 309, Long Vương Điện kỳ thật đã phế đi. Hai chương 309, Long Vương Điện kỳ thật đã phế đi. Hai biết được Diệp Phàm bước kế tiếp kế hoạch, Sở Huyền đều cười. Phùng Thiên Vân gia hỏa này đã mai danh nhận tích một đoạn thời gian, nếu không phải hắn nhắc nhở, thực biết quên đi nha. Bất quá tên kia biến mất nguyên nhân rất đơn giản, liền là mệnh lệnh của hắn. Lần trước cho hóa âm đan về sau liền để hắn che giấu, dù sao nhân vật chính đồng chí hiện tại bên người cao thủ không ít. Nếu là hắn hiện thân, vài phút làm cho chết, đến lúc đó con cờ này nhưng là không còn biện pháp hảo hảo lợi dụng. Kém chút còn quên Long Vương Điện những chiến thần kia. Bọn hắn hiện tại đối nhân vật chính đồng chí hoán nghiệm đó là không cần phải nói, nếu là có cơ hội, đoán chừng bọn hắn sẽ đâm hắn cái ba đào sáu độc a. Dù sao hại chết giản phụ cùng tiên su, dạng này sai lầm bọn hắn làm sao còn có thể dễ dàng tha thứ. Nếu không phải giản phụ cùng tiên su, liền không có hiện tại Long Vương Điện. Diệp Phàm bởi vì ghen ghét mà đem bọn hắn hại chết, cũng làm cho các chiến thần cảm thấy run như cầy sấy. Kế tiếp bị hại chết sẽ không phải là bọn hắn. Nếu là bọn họ tại Long Vương Điện bên trong thu hoạch được đầy đủ danh vọng, Diệp Phàm có thể hay không cũng bởi vì ghen ghét mà đem bọn hắn chơi chết. Thật sự là rất có thể. Cho nên mặc kệ là vì giản phụ cùng tiên su, vẫn là vì mình, đều phải cạo chết Diệp Phàm tên kia. Bây giờ các chiến thần còn tại khu biệt thự không có đi ra, hết thảy thoạt nhìn giống như rất bình tĩnh. Nhưng Sở Huyền biết, bọn hắn đã cùng Giản Thanh bắt được liên lạc. Hiện tại chỉ cần Giản Thanh một cái mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ mưu phản Long Vương Điện. Muốn hay không thừa dịp hiện tại làm một đợt đâu. Đối với làm Long Vương Điện, hắn vẫn rất có hứng thú. Phùng Thiên Vân lập tức đến đàn cung bên ngoài, cho Phùng Thiên Vân phát tin tức, chốn ở nào đó cũ nát trong khu cư xá Phùng Thiên Vân tiếp vào tin tức, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Thiên địa lương tâm, Sở thiếu rốt cục liên hệ hắn nha. Thật không biết tối hôm qua là sống sót bằng cách nào. Hắn tối hôm qua cùng lúc khác một dạng, chuẩn bị sớm đi ngủ, nhưng bỗng nhiên phát giác được có rất nhiều cổ võ giả khí tức, với lại tại Hắc Ám chi địa bạo phát vô số chiến đấu, trực tiếp đem hắn nhìn ngộp. Chuyện ra sao? Ngoại cảnh cổ võ giới quy mô xâm lấn Hạ Quốc cổ võ giới rồi. Quan sát chiến cuộc một đoạn thời gian liền phát hiện một chút tu vi cao thâm tồn tại hiện thân, kém chút bị đem hắn dọa nước tiểu. Khá lắm, những cái kia đại lão vài phút có thể cạo chết mình tiết tấu nha. Cho nên hắn nhiều hơn, một khắc cũng không dám mạo hiểm cua. Mai mới chờ đến lúc đến sự tình qua đi, liền nhận được Sở Huyền tin tức. Sở Huyền đã một đoạn thời gian không có liên lạc qua hắn, cho nên hắn tu vi cũng một mực trì trệ không tiến, phi thường đâm tâm. Hiện tại liên hệ hắn, hẳn là lại có hóa âm đan cho hắn rồi. Hắn không nói hai lời liền hướng đàn cung tiến đến, đi ra trong nháy mắt, cảm giác không khí là như vậy mới mẻ, sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Tối hôm qua hoảng sợ, tựa hồ hoàn toàn biến mất. Đi vào đàn cung bên ngoài, đang muốn cho Sở Huyền gửi tin tức thời điểm, liền phát giác được bóng người bên cạnh lóe lên, dọa đến hắn điện thoại di động kém chút quăng bay đi. Sở thiếu. Hắn tập trung nhìn vào, xuất hiện người cũng không phải liền là Sở Huyền a, liền là thủ đoạn này có chút dọa người nha, hoàn toàn không thấy được là thế nào xuất hiện. Sở Huyền xoay người, đem mấy cái bình ném cho hắn, nhặt tiếng nói, nơi này là hóa âm đan, một bình cho ngươi, còn lại giao cho Diệp Phàm, vẫn là giống như trước đó, nhưng minh bạch. Nói chuyện lúc cẩn thận đại lượng đối phương, ân, nhận đến hóa âm đan ảnh hưởng, Phùng Thiên Vân dâu ria rơi sạch, bộ mặt đường còn cũng bắt đầu hướng tới nữ tính hóa, với lại hầu kết co nhỏ lại một chút. Khá lắm, cũng là muốn biến thành nữ nhân tiết tấu sao? Sở Huyền trong lòng âm thầm một người, ngẫm lại đã từng hái hoa đạo tặc nếu như biến thành nữ nhân, này sẽ là dạng gì hình tượng? Đoán chừng hắn sẽ rất sụp đổ. Cũng không nhất định, nói không chừng là sẽ chơi mình đâu. Một bình cho ta. Phùng Thiên Vân trừng to mắt, không thể tin được. Trước đó đều là cho Diệp Phàm rất nhiều, cho hắn bèn bèn chỉ là số ít mấy quả. Nhưng bây giờ lại muốn cho hắn nguyên một bình, tân nghĩa như thế, hắn thật không biết nên làm sao cảm tạ nha. Ông trời mở mắt, hắn rốt cục cũng muốn quật khởi a. Đi theo Sở Huyền thời gian dài như vậy, rốt cục có chân chính hồi báo nha. Đối phương hiện tại nhất định là nhìn chúng hắn tiềm lực, cho là hắn là khả tạo chi tài, mới có thể cho chân quý như thế đan dược. Về phần hóa âm đan tác dụng phụ, hắn bao nhiêu cũng có chút minh bạch. Khả năng liền là một đoạn thời gian thân thể sẽ nữ tính hóa, nhưng lại có quan hệ gì đâu. Mặc dù vừa biết đến thời điểm có chút thất lạc, thậm chí đồ chơi kia đều rất khó mạnh mẽ lên. Nhưng ở ngắn ngủi thất lạc sau, hắn phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Tại sao muốn thất lạc? Mình biến thành nữ nhân, đây không phải là rất thú vị sao? Về sau tùy thời tùy chỗ, đều có đến chơi. Đơn giản. Hoàn mỹ. Cho nên nói, loại này hái hoa đạo tặc ý nghĩ, tốt nhất chớ đi giải, hủy tam quan. Tự nhiên, đừng quên trước đó giao phó ngươi sự tình. Diệp Phàm hiện tại bên người có tông sư cùng đại tông sư che chở, ngươi tùy tiện nhiệt thân, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Tê tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Phùng Thiên Vân bị giật nảy mình, Diệp Phàm bên người vậy mà đều đã xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại sao? Đại tông sư nha, đây chính là thứ nhất danh sách chiến lược. Các loại, bên cạnh hắn còn có Trần Nhược Băng nữ nhân kia. Trần Nhược Băng tại Đế Đô cổ võ giới địa vị là phi thường đặc thù, nhà mẹ đẻ là cổ võ Trần gia, Trần gia thế nhưng là Đế Đô cổ võ giới thập đại thế gia thứ nhất. Mà khác còn gả cho đã từng Diệp gia chủ, tại Diệp gia chủ chết về sau lại gả cho hiện tại Thương Nghiệp Cảnh gia chủ, trở thành chủ mẫu tồn tại. Mặc dù như thế, nhưng ở Đế Đô cổ võ giới vẫn là có vô số người theo đuổi. Bao quát hắn Phùng Thiên Vân, đã từng cũng là bị Trần Nhược Băng mê đến xoay quanh, thậm chí cả gan làm loạn muốn vụng trộm làm một đợt. Làm sao cuối cùng thất bại, không thể không rời đi Đế Đô cổ võ giới. Nếu là năm đó có thể thành công, thật sự thoải mái lật trời nha. Đế Đô cổ võ giới vô số người suy nghĩ bên trong nữ thần, cũng không phải cái gì người đều có thể đoạt tới tay. Sở Huyền giao phó xong sau liền để hắn rời đi, dù sao Phùng Thiên Vân dạng này người có tiếng hoa, để hắn tại đàn cung phụ cận lắc lư, vô cùng nguy hiểm. Mặc dù mình đã một mực khống chế hắn, nhưng trời mới biết hắn có thể hay không lúc nào đầu góc co lại đâu. Mà tại hắn trở về đàn cung thời điểm, một tin tức đông nhiên tại ám vong lưu truyền. Thứ độ gì? Long Vương điện nội bộ đã loạn, chết mấy cái chiến thần. Là tình huống như thế nào? Không thể nào, Long Vương điện còn tại quyết trương, căn bản là không có nghe nói qua bất cứ tin tức gì nha. Tại Hạ Quốc hao tổn. Cái kia ngược lại là có chút khả năng, Hạ Quốc cái kia thần bí quốc độ, chuyện gì phát sinh đều không đủ là lạ. Cũng liền nói hiện tại Long Vương điện đã phế đi. Rất nhiều phương Tây thế giới dưới đất người nhìn thấy tin tức này, đều trợn tròn mắt. Thậm chí ngay cả một chút đỉnh tiêm thế lực khi biết về sau, trước tiên mở ra toàn cầu cổ võ giới diễn đàn. So sánh tin tức, lâm vào thật sâu trầm mặc. Chương 310, Long Vương điện tại hải ngoại bị giết điên rồi, hoảng sợ nhân vật chính 3 chương 310, Long Vương điện tại hải ngoại bị giết điên rồi, hoảng sợ nhân vật chính 3 phương Tây thế giới dưới đất cùng Hạ Quốc thế giới dưới đất có một chút khác biệt, nơi đó đỉnh tiêm thế lực ngầm càng thêm dễ dàng tiếp xúc đến cổ võ lực lượng. Cho nên toàn cầu cổ võ giới diễn đàn bọn hắn cũng biết, thường xuyên sẽ ở phía trên xem xét mới động thái. Hạ Quốc liền khác biệt, bởi vì tính chất vấn đề, cho nên thế giới bên dưới rất khó tiếp xúc đến cổ võ thế lực. Có thể tiếp xúc đến cũng chỉ là số rất ít. Tỷ như Hoắc Sắc Vi loại này, nàng rất sớm trước kia liền tiếp xúc đến cổ võ thế lực, nhưng cũng là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân. Nếu như không phải những cái kia đặc thù nguyên nhân, nàng cũng căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Đơn giản tới nói, chính là nàng đầy đủ đẹp, khiến cho một số người muốn theo đuổi nàng. Người theo đuổi bên trong, không thiếu một chút cổ võ giả, cho nên nàng có thể tiếp xúc đến cổ võ thế lực. Nếu không có như thế, bình thường cổ võ thế lực nếu là tập hợp tiếp xúc thế giới dưới đất, sợ rằng sẽ bị chính thức nhằm vào. Mãi mãi cũng không nên coi thường chính thức lực lượng, chính thức muốn phá hủy một cái cổ võ môn phái, vẫn có thể làm được. Chỉ cần bỏ được bỏ tiền vốn, một phát tuần hành đạn đạo quá khứ, cổ võ môn phái chẳng phải phế đi a? Đương nhiên, làm như vậy khẳng định sẽ khiến hậu quả nghiêm trọng, quốc gia khả năng lâm vào trong khủng hoảng. Hiện nay phương Tây thế giới dưới đất một chút thế lực biết được Long Vương điện tình huống, lại so sánh toàn cầu cổ võ giới diễn đàn tin tức, bao nhiêu có thể liên tưởng đến một ít chuyện. Bọn hắn đã sớm biết Thánh An tập đoàn Tân Dược tư liệu sự tình là Long Vương điện tiết lộ ra ngoài, đồng thời hấp dẫn đại lượng lính đánh thuê cùng cổ võ thế lực tiến đến cấp đoạn. Như vậy, tại biết loại tin tình báo này thời điểm, Long Vương điện vì sao muốn tiết lộ đâu? Mình độc chiếm không phải càng hơn a? Rất hiển nhiên, Long Vương điện có âm mưu, có thể là tại nhằm vào phương Tây thế giới dưới đất, nhằm vào cổ võ thế lực. Tốt một cái Long Vương điện, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Xác suất lớn là Long Vương điện cảm giác mình không cách nào tại Hạ Quốc cấp đoạt Thánh An tập đoàn Tân Dược tư liệu, cho nên liền làm ra kế sách như thế, muốn đục nước béo cò. Kết quả đây, lính đánh thuê cùng xâm lấn cổ võ giả đều bị tiêu diệt, Long Vương điện khẳng định cũng là tổn thất nặng nề. Cho nên nói, ám vong cho hấp thụ ánh sáng đi ra tin tức rất có thể là chân thật. Đã như vậy, cái kia còn dùng khách khí sao? Tại tổn thất đại lượng chiến thần điện tình huống dưới, Long Vương điện hiện tại sức chiến đấu khẳng định giảm mất đi nhiều. Nhất là Long Vương điện nội bộ, khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Nhất là trong tin tức còn nói rõ một điểm, chiến thần cũng không phải là lần này hành động bên trong vẫn lạc, mà là trước đó đi vào Hạ Quốc thời điểm liền vẫn lạc. Như thế tình huống cũng có thể chứng minh Long Vương tại Hạ Quốc gặp được to lớn phiền phức, thậm chí liên chiến thần đạt tình huống dưới đều không thể hóa giải. Cơ hội tốt, thật là cơ hội tốt. Long Vương điện thế nhưng là một tảng mỡ dày, nó nắm giữ tài phú là phi thường khổng lồ. Nếu là có thể ăn, đến tiếp sau ích lợi cũng sẽ phi thường khủng bố. Tỷ như buôn bán súng ống, nhà chế tạo vũ khí, thuốc viện nghiên cứu phát minh nhà máy các loại, thậm chí ngay cả nhân khẩu sinh ý con đường cũng có thể đoạt tới. Kết quả là, đại lượng phương Tây thế giới dưới đất đại lão nhao nhao hành động, hướng Long Vương điện giơ lên đồ đao. Bọn hắn muốn cướp chiếm Long Vương điện sản nghiệp, chia cắt Long Vương điện khối này bánh gà tổ. Lão hổ đã mất đi lợi chảo cùng răng, cái kia cùng con mèo không có gì khác biệt. Bọn hắn những này thợ săn hoàn toàn có thể cầm lấy súng, trực tiếp săn giết. Phương Tây thế giới dưới đất đã gió nổi mây phùn, nhằm vào Long Vương điện hành động tại rất ngắn thời gian bên trong liền triển khai. Loại này hành động giảm cứu một cái hiệu suất, không phải các loại Long Vương điện kịp phản ứng, hành động liền sẽ khó khăn rất nhiều. Mà việc này Long Vương điện nội bộ, những cái kia ở vào hải ngoại Long Vương điện tinh nhuệ, cũng là bị tin tức như vậy cho kinh ngạc đến ngây người. Chiến thần, vậy mà hao tổn nhiều như vậy. Bây giờ còn có bao nhiêu cái chiến thần còn sống? Vẹn vẹn chỉ có 3 cái. Còn sót lại 3 cái chiến thần còn sống, với lại rất nhiều đều là trước đó liền vẫn lạc, nhưng bọn hắn vậy mà nửa điểm tin tức đều không có đến. Long Vương, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Xảy ra lớn như vậy sự tình, vì sao đều không thông báo một chút? Long Vương điện nội bộ, rất nhiều tinh nhuệ đối Diệp Phàm đã sinh ra oán hận trong lòng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi Long Vương điện xảy ra vấn đề, như vậy sẽ có vô số thế giới dưới đất thế lực hướng bọn hắn huy động đồ đao. Với lại sẽ vô cùng nhanh. Nếu như Long Vương sớm chút thông báo tin tức, vậy bọn hắn liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức tại thế giới dưới lòng đất đánh tới thời điểm phản ứng không kịp. đại lượng Long Vương Điện tinh nhuệ chạy về từng cái chỗ tránh nạn, đó là duy nhất thuộc về Long Vương Điện chỗ tránh nạn, phân tán ở toàn thế giới các nơi. Chỗ tránh nạn có rất tốt phòng ngự, với lại phi thường ẩn nấp, không bị ngoại nhân biết. Cho dù là nội bộ tinh nhuệ, cũng chỉ có thể biết thuộc về bọn hắn cái kia một gian chỗ tránh nạn ở vào nơi nào, không cách nào biết được cái khác. Chính là như vậy hình thức mới có thể để cho Long Vương Điện tinh nhuệ tại không cách nào chiến thắng địch nhân thời điểm tiến vào chỗ tránh nạn, bảo toàn tự thân. Chỗ tránh nạn có đầy đủ thức ăn, hỏa lực, trèo chống một năm nửa năm cũng không thành vấn đề. Mặc dù bọn hắn đã chạy về chỗ tránh nạn, nhưng cuối cùng vẫn là quá trễ. Còn chưa đến thời điểm, liền đã lọt vào đại lượng thế giới dưới đất thế lực tập kích. Ngắn ngủi mấy cái giờ đồng hồ, đại lượng Long Vương Điện tinh nhuệ bị chém giết, toàn bộ phương Tây thế giới dưới đất nhấc lên cuồng phong bạo vũ, bầu trời tựa hồ cũng bị nhuộm đỏ. Bởi vì dạng này đạt được tình huống, thuộc về các chiến thần quản hạt cái kia thập nhị chi bộ đội, hiện tại cũng phát sinh một chút biến hóa. Nhất là chiến thần vẫn lạc bộ đội, càng là như vậy. Rắn mất đầu tình huống dưới, bọn hắn đem oán hận tàn phá tại Long Vương trên thân. Nếu như không phải Long Vương, bọn hắn làm sao về phần này? Hôm nay liền phản Long Vương cái kia ngu ngốc. Không sai, lão tử gia nhập Long Vương Điện là bởi vì giản huấn luyện viên, cũng không phải bởi vì hắn Long Vương. Hừ, Thiên Xu đều đã chết, lão tử lưu tại Long Vương Điện còn có cái gì ý nghĩa? Long Vương như thế vô tình vô nghĩa, không theo chúng ta nói rõ ràng chiến thần vẫn lạc sự tình, cái kia chính là đang hại chúng ta. Đã hắn không đem chúng ta sinh tử để vào mắt, vậy tại sao còn muốn đi theo hắn? Sự thật chứng minh, muốn làm phản lời nói, lý do thật sự là rất rất nhiều, tùy tiện liền có thể tìm ra một đống lớn đến. Diệp Phàm bên này bao nhiêu cũng đã đạt được một chút tin tức, tại Long Vương Điện bên trong mình có đối với hắn phi thường trung tâm thuộc hạ. Lúc này biết được một vài chiến thần bộ đội làm phản, phương Tây thế giới dưới đất huy động đồ đao, liền trước tiên đem tin tức chuyển cho Diệp Phàm. Biết được tin tức, Diệp Phàm trực tiếp mắt trợn tròn, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Phản bội, đáng chết phản đồ, đáng chết phản đồ. Nếu như không phải lão tử, các ngươi làm sao có thể vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt? Phản bội người của lão tử đều đáng chết a. Còn có thế giới dưới đất, hỗn đản. Lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là con nhà bệnh. Chỉ là bại tướng dưới tay, cũng dám đối Long Vương Điện xuất thủ,